Chương 141, Vũ Hành Yên La Quả thành thục cùng đạo pháp linh thể. Chương 141, Vũ Hành Yên La Quả thành thục cùng đạo pháp linh thể. Lâm gia đỉnh núi, Tam giai linh điện. Gieo xuống Vũ Hành Yên La Quả đã 5 tháng, hôm nay cuối cùng tới thu hoạch thời điểm. Lâm Phong thật sớm đi vào Tam giai linh điện bên cạnh, chuẩn bị thu hoạch trồng trọt đã lâu Vũ Hành Yên La Quả. Đi vào linh điện, Lâm Phong nhìn thấy Vũ Hành Yên La Quả trái cây đã bày biện ra kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ sắc, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên đã đến tốt nhất ngắt lấy thời cơ. Hắn để cho an toàn, vẫn là dùng nông trường hệ thống kiểm tra một hồi Vũ Hành Yên La Quả trạng thái. Vũ Hành Yên La Quả, lấy hài lòng năm hình chi lực, đã thành quen thuộc có thể ngắt lấy dùng ăn thấy đã thành thục, hắn liền tới bên cạnh, nhẹ nhàng lấy xuống duy nhất một quả Vũ Hành Yên La Quả, cảm nhận được ẩn chứa trong đó rồi dào năng lượng, trong lòng không khỏi một hồi vui sướng thầm nghĩ. Không dễ dàng à, trong 5 tháng mới thu hoạch dạng này một quả Vũ Hành Yên La Quả, khó trách lúc ấy phòng đấu giá không người nào nguyện ý mua cái này hạt giống. Nếu không phải mình có hệ thống, một quả trái cây phải bỏ ra thời gian 5 năm, chiếm dụng Tam giai linh điền 5 năm, trồng ra tới ngọc thạch mạch đều hơn 5000 cân, hơn 5000 cân ngọc thạch mạch giá trị đều mấy chục vạn linh thạch, khó trách không ai bằng lòng mua. Đoán chừng trực tiếp mua thành phẩm tiền cũng đủ, Lâm Phong trong lòng âm thầm cảm khái, Vũ Hành Yên La Quả trồng trọt chu kỳ sát thực dài dằng dặc, nếu như không phải có nông trường hệ thống gia tốc sinh trưởng cùng thành thục quá trình, hắn chỉ sợ khó mà kiên trì. Nhưng nghĩ tới Vũ Hành Yên La Quả mang tới chỗ tốt đối với không thể sử dụng đan dược Lâm Phong mà nói giá trị to lớn, hắn cảm thấy đây hết thảy chờ đợi đều là đáng giá. Hắn đem viên này chân quý Vũ Hành Yên La Quả cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong tay. Đem Vũ Hành Yên La Quả mang về nhà bên trong, chuẩn bị tại an tĩnh nhất, hầu như không chịu quấy rầy thời điểm, lợi dụng viên này linh quả tiến hành tu luyện. Lâm Phong đi tới tu luyện thất, sớm gọi tới Kim Tiềm cùng Nghe Long hộ pháp. Tại tu luyện thất bên trong, Lâm Phong bố trí phòng ngự cùng cách âm pháp trận, bảo đảm tại tu luyện quá trình bên trong sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu. Kim Tiềm cùng Nghe Long xem như Lâm Phong hộ pháp, cũng phân biệt canh giữ ở tu luyện thất lối vào, để phòng ngừa bất kỳ ngoại ý muốn xảy ra. Chuẩn bị kỹ càng tất cả sau, Lâm Phong ngồi xếp bằng, đem Vũ Hành Yên La Quả đặt ở trước người, nhắm mắt lại, đem nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, trạng thái điều chế tốt nhất. Sau đó đem Vũ Hành Yên La Quả một ngụm nuốt vào. Nuốt vào Vũ Hành Yên La Quả trong mắt, Lâm Phong cảm thấy một cỗ ấm áp mà năng lượng cường đại theo trong bụng dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Cỗ năng lượng này không giống với trước kia bất kỳ lần nào lúc tu luyện chỗ cảm thụ đến, nó dường như đã bao hàm kim, mộc, nước, lửa, thổ năm loại nguyên tố tinh túy, mỗi một cỗ lực lượng đều đặc biệt mà thuần túy, nhưng lại tại Lâm Phong thể nội xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Theo cỗ năng lượng này lưu chuyển, Lâm Phong thể nội phảng phất có năm đầu màu sắc khác nhau dòng sông đang lao nhanh, dòng sông màu vàng nóng đại biểu kim loại cứng cỏi cùng sắc bén. Dòng sông màu xanh lục thì tượng trưng cho một chi sinh cơ cùng trưởng thành. Dòng sông màu xanh lam mang đến nước mềm dẻo cùng bao dung. Dòng sông màu đỏ thiêu đốt lên lửa nhiệt tình cùng hủy diệt. Mà dòng sông màu vàng thì gánh chịu lấy thổ ổn trọng cùng dày đặc. Cái này năm cố lực lượng tại Lâm Phong dẫn đạo hạ, dần dần tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, lẫn nhau ở giữa đã độc lập lại hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Phong tu vi tại Ngũ Hành Yên La Quả năng lượng tầm bổ hạ cấp tốc tăng lên, đối ngũ hành nguyên tố cảm giác cùng nắm giữ cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thể nội linh khí lưu chuyển càng nhanh hơn. Lâm Phong thể nội phảng phất có năm cố khác biệt lực lượng tại lẫn nhau dung hợp, cuối cùng chậm rãi hòa tan vào thân thể. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong trong phòng tu luyện bắt đầu tràn ngập lên nhàn nhạt ngũ sắc quang mang. Đây là Ngũ Hành Yên La Quả năng lượng cùng Lâm Phong thể nội linh khí dung hợp biểu hiện bên ngoài. Mặt mũi của hắn cũng dần dần biến bình thản mà an tưởng, hô hấp cũng biến thành thâm trầm mà có quy luật. Làm Lâm Phong khi mở mắt ra, trong mắt của hắn lóe ra trước nay chưa từng có quang mang, trong lòng vui mừng, vui sướng thầm nghĩ. Cái này Ngũ Hành Yên La Quả, đối với những cái kia thiếu linh căn tu sĩ mà nói khả năng chỉ có thể tăng lên một chút linh căn hiệu quả, không có mấy bình đan dược tác dụng lớn. Bây giờ tới, nhưng là đối với ta mà nói hắn toàn thuộc tính đều bị ta hoàn mỹ hấp thu. Không có chút nào lãng phí, quả thực là đối với mình đo thân mà làm linh quả. Lâm Phong vui vẻ không bao lâu sau, cũng có chút khó chịu thầm nghĩ. Cái này Ngũ Hành Yên La Quả làm sao lại chỉ có thể ăn một quả, nếu có thể một mực dùng ăn lời nói, ta chẳng phải là đi thẳng đến Ngũ Hành Thiên Linh Căn. Ai tính toán, về sau có cơ hội đi Thần Nông Thị lại nhìn một chút có hay không cùng cái này Ngũ Hành Yên La Quả như thế linh thực. Ở sau đó trong khảo nghiệm, Lâm Phong phát hiện tự mình tu luyện tốc độ cùng đối với linh thực cùng dùng ăn hình linh thú hấp thu so trước kia mạnh một phần, đại khái tăng lên 5% tả hữu. Lâm Phong đối với dạng này tăng lên cảm thấy hết sức hài lòng. Hiện tại mỗi ngày dùng ăn linh nghe thu cũng sẽ không xuất hiện tu vi dậm chân tại chỗ vấn đề, tu vi thậm chí còn có thể có hơi tăng lên. Sau 5 ngày, trong phòng bếp, Lâm Phong có chút hưng phấn đem một phần linh nghe thu xào lăn ra nồi sau, vui vẻ thầm nghĩ. Hôm nay ăn đầu này linh nghe thu về sau, kim thủ chỉ thôn vệ tiến hóa cái thứ nhất linh lực để thuần liền đấy. Không biết do cái này thôn vệ sau đó tiến hóa, tại dùng ăn xong 150 đầu linh nghe thu sau sẽ có cái gì đặc thù ban thưởng. Lâm Phong mang thấp thỏm cùng tâm tình kích động nhanh chóng ăn đầu này linh nghe thu. Đốt, ăn hết một đầu linh nghe thu. Thu hoạch được linh lực đề thuần 150 thôn vệ xong 150 đầu linh nê thu, linh lực đề thuần viên mãn, linh lực đề thuần tiến hóa làm đạo pháp linh thể. Đạo pháp linh thể, linh lực của ngươi dự trữ sẽ là người khác gấp 3. Mặc dù trở nên mạnh mẽ nhưng là thời gian tu luyện cũng biến thành dài hơn. Lâm Phong nhìn xem hệ thống nhắc nhở, Lâm Phong cảm giác được đan điền của mình biến càng lớn. Lâm Phong tra một cái nhìn phát hiện đan điền vừa vặn biến lớn gấp đôi, có thể chứa đựng đã từng gấp 3 linh khí. Nhìn xem biến lớn đan điền, Lâm Phong trong lòng đã ngạc nhiên mừng rỡ lại có chút phức tạp. Vui mừng chính là linh lực của hắn dự trữ sẽ là người khác gấp 3, ý vị này trong chiến đấu hắn sẽ có được kéo dài hơn sức chiến đấu. Nhưng mà, phức tạp chính là, thời gian tu luyện biến dài hơn, ý vị này hắn cần đầu nhập nhiều thời gian hơn cùng tinh lực về mặt tu luyện. Vừa vặn lúc này thả rông Bạch Lộc theo Lâm Phong trước mặt trải qua. Nhìn xem nhảy nhót tương bừng tam giai linh thú Bạch Lộc, Lâm Phong trong lòng đỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Xem ra sau này muốn bao nhiêu dạng một chút giống Bạch Lộc dạng này phụ trợ tu luyện linh thú. Còn có so ngọc thạch mạch hiệu quả tốt hơn linh thực. Về sau đi thần nông thị nơi đó, đem có thể tăng lên linh căn thuộc tính linh thực đều gieo xuống ăn hết, tốc độ tu luyện cũng biết biến càng tăng nhanh hơn, tốt nhất chính là mỗi ngày thời gian tu luyện tăng lên gấp đôi. Lâm Phong cảm nhận được mình bây giờ thể nội bạo tăng linh lực, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chờ cái này hoàng hầu quy ăn xong 150 chỉ sau, kia mình đồng gia sắt cũng biết tiến hóa thành cái gì. Lâm Phong suy nghĩ bắt đầu trôi hướng tương lai khả năng, cùng tương lai quy hoạch. Chương 142, tôi thể quyết cùng 36 thiên cương đao pháp chương 142, tôi thể quyết cùng 36 thiên cương đao pháp ngày mai sẽ phải bắt đầu ăn hoàng hầu quy, mình đồng gia sắt đẩy về sau đoán chừng cũng biết tiến hóa ra một cái năng lực đặc thù. Cảm giác mình bây giờ cần luyện một chút đao pháp cùng thể thuật, hiện tại nhị giai phụ lục đều không có ta bình thường một kích mạnh. Vừa vận hệ thống có tăng cường thể phách, đi công pháp đường nhìn xem có gì tốt đao pháp cùng luyện thể quyết. Lâm Phong trong lòng âm thầm dự định nói, nghĩ tới đây, hắn quyết định tiến về gia tộc truyền công đường tìm kiếm thích hợp công pháp. Truyền công đường ở vào Lâm gia một chỗ ưu tịnh chi địa, trung quanh bị thanh thúy tươi tốt đến rừng cây vần quanh, hoàn cảnh mười phần thanh lưu. Tòa kiến trúc này có lịch sử lâu đời, là Lâm gia lịch đại tiên tổ lưu lại quý báu nhất tài phú một trong. Truyền công đường bên trong tồn phóng vô số chân quý bí tịch, đây là Lâm gia một mực bảo trì phồn vinh hương thịnh trọng yếu nguyên nhân. Bước vào truyền công đường đại môn, Lâm Phong bị bên trong đầy giấy linh lang thư tịch cùng truyền công ngọc giản hấp dẫn. Truyền công đường quản sự Lâm Mẫn mẫu thân cung hồng, nhìn thấy Lâm Phong bước vào truyền công đường, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười nói: Lâm Phong, ngươi đã đến, ngươi có gì cần cùng ngươi hồng gì nói. Hồng gì tại cái này truyền công đường rất nhiều năm, đối với nơi này mỗi bản thư tịch đều là như lòng bàn tay. Lâm Phong nghe vậy trong lòng ấm áp, vốn đang nghĩ đến đấy nên mua cái gì công pháp trở về luyện, đã hồng gì ở chỗ này chuyện kia liền đơn giản rất nhiều. Thế là Lâm Phong cung kính hành lễ nói: Hồng gì, ta gần nhất trong thực chiến phát hiện chính mình thể thuật cùng đao pháp đều có chút không đủ, muốn ở chỗ này tìm một chút không tệ đao công pháp cùng luyện thể quyết, lấy tăng lên thực lực của mình. Khung Hồng nghe vậy, suy tư một lát sau nói rằng: Cái này Hoàng, Lục, Lam lần này tam giai liền không đề cử cho Phong Nhi, thiên giai địa giai nơi này lại không có, huyền giai luyện thể quyết có một cái thối thể quyết, mặc dù chỉ là huyền giai hạ phẩm, nhưng đối với ngươi cảnh giới trước mắt mà nói, đã đủ rồi. Nó có thể trợ giúp ngươi cường hóa thân thể, tăng lên nhục thân cường độ cùng tính bền dẻo. Lâm Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng, hắn biết huyền giai công pháp tại Lâm gia đã là cực kỳ chân quý tồn tại, huống chi là thối thể quyết loại này chuyên môn dùng cho cường hóa thể phách công pháp. Hắn gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Về phần đao pháp, Khương Hồng tiếp tục nói, ánh mắt của hắn tại trên giá sách lưu truyền, cuối cùng dừng ở một bản cổ pháp bí tịch bên trên, sau đó hướng Lâm Phong giới thiệu nói, nơi này có bản 36 thiên cương đao pháp, nó là huyền giai trung phẩm đao pháp, lấy cương manh chứ danh, mỗi một thức đều ẩn chứa thiên cương chi khí, có thể tăng lên trên diện rộng đao pháp của ngươi uy lực. Môn này đao pháp giảng cứu chính là nội ngoại kiêm tu, đã có thể tăng cường trong cơ thể ngươi chân khí, cũng có thể tăng lên đao pháp của ngươi kỹ xảo, vô cùng thích hợp ngươi làm trước nhu cầu. Lâm Phong nghe xong Hồng Dì giới thiệu, nói rằng, cái này hai bộ công pháp đã là cái này truyền công đường tương đối thật tốt. Hồng Dì, đa tạ ngươi đề cử. Nói xong Lâm Phong hướng Hồng Dì không người hành lễ biểu thị cảm tạ. Khương Hồng thấy Lâm Phong tiếp nhận chính mình đề cử sau, tiếp tục nói, Phong Nhi, cái này truyền công đường bí tịch ngươi cũng là biết đến, đây là Lâm gia căn bản, chỉ có thể chính mình luyện không được mang truyền. Lâm Phong nghe vậy, lập tức biểu lộ nghiêm túc nói, Hồng Dì, ngài yên tâm, ta minh bạch những bí tịch này tầm quan trọng, tuyệt sẽ không đưa chúng nó ngoại chuyện. Ta sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh gia tộc quy định, sẽ không làm bất kỳ có hại gia tộc lợi ích chuyện. Khương Hồng nhẹ gật đầu tiếp tục nói, đã Phong Nhi ngươi đã hiểu bí tịch không thể mang truyền, kia mong muốn cái này hai bộ bí tịch có hai loại con đường. Thứ nhất là dùng gia tộc điểm cống hiến đến đổi, thứ hai chính là dùng linh thạch mua sắm. Phong Nhi ngươi là định dùng loại kia phương thức? Lâm Phong nghe xong Hồng Dì lời nói sau, trực tiếp trả lời, Hồng Dì trong tay ta điểm cống hiến có chút khẩn trương, linh thạch lời nói coi như dư giả, ta liền dùng linh thạch mua sắm cái này hai bộ bí tịch đem. Khương Hồng nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói rằng, vậy tốt, huyền giai hạ phẩm thối thể quyết cùng huyền giai trung phẩm 36 thiên cương đao pháp, hết thảy 11 vạn linh thạch. Nói, Khương Hồng đứng dậy đi vào trước kệ sách, dùng một khối đặc chế lệnh bài phá vỡ cấm chế trong đó, theo trên giá sách lấy xuống thối thể quyết cùng 36 thiên cương đao pháp bí tịch ngọc giản. Nàng đem ngọc giản đưa cho Lâm Phong sau, cũng dặn dò, cái này ngọc giản sử dụng một lần liền sẽ báo hỏng rơi, tại sử dụng thời điểm phải gìn giữ an tĩnh tuyệt đối cùng chuyên chú, không phải có khả năng sẽ thất bại uổng phí hết một cái truyền công ngọc giản. Còn có thối thể quyết tu luyện dược liệu cần thiết trực tiếp đi linh thực đường mua là được rồi. Về phần 36 thiên cương đao pháp cần đao ngươi có thể trực tiếp đi gia tộc luyện khí phòng nhìn xem. Lâm Phong tiếp nhận ngọc giản, cảm nhận được ẩn chứa trong đó thần bí linh lực. Sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu sau trả lời, Hồng Dì, ta đã biết, ta sử dụng ngọc giản thời điểm sẽ cẩn thận, quay đầu nhìn ngọc giản về sau lại đi giải quyết dược liệu cùng vũ khí vấn đề. Lâm Phong hướng Khương Hồng lần nữa hành lễ, biểu thị cảm tạ sau, hắn theo trong túi chứa vật lấy ra 11 vạn linh thạch, đưa chúng nó giao cho Khương Hồng. Khương Hồng kiểm kê không sai sau, nhẹ gật đầu, đem linh thạch nhận lấy. Lâm Phong mang theo hai cái ngọc giản rời đi truyền công đường, nhanh chóng hướng mình trong nhà đi đến. Về tới trụ sở phòng luyện công sau, hắn chế tác một cái trong tu luyện thỉnh không quấy rầy bảng hiệu, đem bảng hiệu treo ở trên cửa phòng, bảo đảm tại tu luyện trong lúc đó sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Sau đó, Lâm Phong khoanh chân ngồi trong phòng, đem hai cái ngọc giản phân biệt đặt ở trước mặt mình, hít sâu một hơi, bình phục dòng suy nghĩ của mình, chuẩn bị bắt đầu sử dụng ngọc giản. Hắn đầu tiên đem thối thể quyết ngọc giản dán tại trên trán. Theo ngọc giản cùng cái trán tiếp xúc, Lâm Phong cảm thấy một cỗ thanh lương khí tức theo trong ngọc giản thẩm thấu ra, dần dần lan tràn đến toàn thân. Hắn nhắm mắt lại, đem tinh thần lực tập trung ở ngọc giản phía trên, ý đồ cùng nó bên trong ẩn chứa công pháp tin tức thành lập liên hệ. Thời gian dần qua, Lâm Phong ý thức dường như tiến vào một cái hoàn toàn mới không gian, nơi đó tràn đầy thần bí ký hiệu cùng chữ viết, bọn chúng xoay chậm chậm, cuối cùng hội tụ thành thối thể quyết hoàn chỉnh nội dung. Lâm Phong hết sức chăm chú, cẩn thận đọc mỗi một chữ, mỗi một câu nói, ý đồ từ đó lĩnh ngộ thối thể quyết tinh túy. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình cùng trong ngọc giản tin tức sinh ra cộng minh, mỗi một tia một chút nào tin tức đều bị hắn tóm chặt lấy, hấp thu tiến ý thức của mình bên trong. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong đối thối thể quyết lý giải dần dần làm sâu thêm, hắn dường như có thể nhìn thấy thân thể của mình biến hóa, bắp thịt hoa văn càng thêm rõ ràng, xương cốt biến cứng cáp hơn, thể nội khí huyết vận hành càng thêm thông thuận. Thối thể quyết mỗi một cái trình tự, mỗi một cái yếu điểm, đều tại trong đầu của hắn rõ ràng hiện ra, hắn có thể cảm nhận được môn công pháp này đối cường hóa thể phách, tăng lên nhục thân cường độ cùng tính bền dẻo tầm quan trọng. Làm Lâm Phong theo trong ngọc giản hấp thu một điểm cuối cùng tin tức cũng bị sau khi hấp thu, hắn từ từ mở mắt, phát hiện ngọc trong tay giản đã biến ảm đạm vô quang, dường như đã mất đi tất cả sinh mệnh lực. Lâm Phong biết, ý vị này ngọc giản đã hoàn thành sứ mạng của nó, đem thối thể quyết toàn bộ nội dung truyền lại cho hắn. Lâm Phong đem thối thể quyết ngọc giản để ở một bên, cầm lấy 36 thiên cương đao pháp ngọc giản, chuẩn bị bắt đầu học tập môn này đao pháp. Hắn dựa theo vừa rồi sử dụng thối thể quyết ngọc giản phương pháp, đem tinh thần lực tập trung ở ngọc giản phía trên, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được đao pháp tin tức tràn vào. 36 thiên cương đao pháp mỗi một thức đều tràn đầy cương mãnh chi khí, mỗi một thức đều ẩn chứa thiên cương chi khí, bọn chúng tại Lâm Phong trong ý thức từng cái hiện ra. Lâm Phong dường như có thể nhìn thấy chính mình cơ đao pháp cảnh tượng, mỗi một đao đều mang khí thế bén nhọn, mỗi một thức đều tràn đầy lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình chân khí lưu chuyển càng thêm thông thuận, đao pháp kỹ xảo tăng lên nhường hắn mỗi một kích đều càng thêm tinh chuẩn hữu lực. Đến lúc cuối cùng một tia đao pháp tin tức bị hấp thu sau, Lâm Phong từ từ mở mắt, cảm thấy mình tinh thần lực hơi có mỏi mệt, nhưng nội tâm lại tràn đầy hài lòng cùng vui sướng. Hắn biết, mình đã thu được thối thể quyết cùng 36 thiên cương đao pháp tinh túy, kế tiếp, hắn muốn làm chính là đem những công pháp này thay đổi thực tiễn, thông qua không ngừng tu luyện cùng thực chiến, đưa chúng nó dung nhập thân thể của mình, tăng lên thực lực của mình. Chương 143, huyết ẩm cùng đao cùng tôi thể dược tề chương 143, huyết ẩm cùng đao cùng tôi thể dược tề hấp thu xong hai cái ngọc giản nội dung sau, Lâm Phong âm thầm suy nghĩ nói, cái này thối thể quyết cần mỗi ngày cua tắm thuốc, tại tắm thuốc bên trong vận hành thối thể quyết, trong ngọc giản nói cái này thối thể quyết lúc tu luyện khắp người sẽ có loại con kiến đang bò cảm giác, nữa lạ khó nhịn. Cần tu luyện một năm nửa năm mới có cơ hội tiểu thành. Còn có cái này 36 thiên cương đao pháp, tu hành thời điểm là trước luyện hảo đao pháp cơ bản chiêu thức, thuần thục về sau tại chân khí cùng chiêu thức tại cùng nhau vận chuyển. Làm cương khí có thể chém chúng ngoài 10 trượng nhân tài tính tiểu thành. Lâm Phong trong lòng tính toán một hồi, quyết định trước tiên đem thối thể quyết tắm thuốc cùng 36 thiên cương đao pháp cần có vũ khí giải quyết. Hắn lập tức hành động, đi trước gia tộc linh thực đường, nhìn thấy lão nông tu sĩ đang ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Lão nông tu sĩ cảm giác được Lâm Phong tiến vào linh thực đường, mở ra hai con ngươi, vừa cười vừa nói: Lâm công tử hôm nay lại muốn mua thứ gì a? Lâm Phong đi thẳng vào vấn đề nói rằng: Đạo hữu, ta cần thối thể quyết tắm thuốc dược liệu. Lão nông tu sĩ nghe xong, nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nói rằng: Thối thể quyết ta, kia xác thực cần một chút đặc biệt dược liệu đến phụ trợ tu luyện. Lâm công tử chờ một chút, ta cái này đi vì ngươi chọn lựa. Nói, lão nông tu sĩ đứng dậy, dẫn Lâm Phong xâm nhập linh thực đường nội bộ. Nơi đó trưng bày nhiều loại dược liệu, mỗi một gốc đều tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Lão nông tu sĩ vừa đi, một bên hướng Lâm Phong giới thiệu mỗi loại dược liệu công hiệu cùng đặc tính, cuối cùng hắn là Lâm Phong chọn lựa một bộ thích hợp thối thể quyết tu luyện dược liệu tổ hợp, bao gồm có thể gia tốc khí huyết vận hành linh hảo, cùng có trợ giúp cơ bắp xương cốt cường hóa chân quý dược liệu. Lão nông tu sĩ đem nó chia làm 30 phần sau gói kỹ, đưa cho Lâm Phong rồi nói ra: Lâm công tử, cái này thối thể quyết tắm thuốc dùng dược liệu cho người phối tốt, hết thảy 30 phần, một phần thu ngươi 1.000 linh thạch. Lâm Phong nhận lấy tắm thuốc dược liệu sau, thanh toán 3 vạn linh thạch cho lão nông tu sĩ sau, nói thầm trong lòng nói: Này chỗ nào tu luyện đều phải tốn không ít linh thạch, một phần tắm thuốc liền 1.000 linh thạch, khó trách tán tu đều dùng phi kiếm phụ lục. Cái này không phải người bình thường tiêu phí lên, cái này thối thể quyết tiểu thành cần 1 năm, đây chính là 30 vạn linh thạch tiến bảo. Trung kỳ hậu kỳ lượng thuốc còn muốn tăng lớn, cái này tu luyện thành bản thật đúng là cao a, luyện chế đại thành viên mãn 100 vạn linh thạch đặt cơ sở. Bất quá Lâm Phong hiện tại tài đại khí thô, không thèm để ý điểm này linh thạch. Hắn cất kỹ dữ liệu, hướng lao nông tu sĩ nói tạm, quay người rời đi linh thực đường. Lâm Phong đi tới gia tộc luyện khí phòng, Lâm Phong vừa đến gia tộc luyện khí phòng, liền bị trước mắt không khí hấp dẫn. Luyện khí phòng nội tu sĩ nhóm đang bề bộn lục làm việc, truy âm thanh đinh đương rung động, thỉnh thoảng còn theo miệng bên trong phun ra hỏa diễm làm nóng lấy kim loại. Trong không khí tràn ngập kim loại khí vị cùng hỏa diễm nóng bỏng. Tất cả mọi người giống như không có phát hiện Lâm Phong đến, chuyên chú vào trước mắt trong công việc, Lâm Phong đi vào trong. Tiến vào vũ khí khố, Lâm Phong bị trước mắt rực rỡ muôn màu vũ khí rung động. Treo trên tường đầy nhiều loại đao kiếm, mỗi một kiện đều tản ra khác biệt quang mang, dường như nói bất phàm của bọn nó. Lâm Phong tại vũ khí khố bên trong cẩn thận chọn lựa, lúc này một cái thể trạng cường tráng, mặt mỉm cười luyện khí sư chú ý tới hắn, đi tới hỏi: Lâm công tử, ngươi đang tìm kiếm cái gì loại hình vũ khí đâu? Chúng ta nơi này có không ít tinh phẩm, thích hợp các loại không đồng đạo bạn nhu cầu. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn thấy vị luyện khí sư này, có chút hiếu kỳ mà hỏi: Đạo hữu, ta tại cái này vũ khí khố nhìn thấy đều là chút nhất giai, nhị giai vũ khí, tam giai vũ khí có sao? Luyện khí sư nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức vừa cười vừa nói: Thì ra Lâm công tử muốn là tam giai vũ khí à, chúng ta nơi này xác thực có một ít tam giai vũ khí, nhưng là bình thường sẽ không bày ở nơi này, bởi vì bọn họ giá cả không ít. Động một tí đều là 10 vạn lên. Lâm Phong gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lập tức nói rằng: "Vậy đạo hữu có thể hay không mang ta đi nhìn xem tam giai vũ khí, ta hiện tại cần một thanh đại đao." Luyện khí sư nghe xong, nhẹ gật đầu, mang theo Lâm Phong đi vào vũ khí khố một cái tương đối bí mật khu vực. Nơi này vũ khí đều bị tỉ mỉ bảo hộ lấy, mỗi một chiếc vũ khí đều có đặc biệt quan mang, hiển nhiên cùng vũ khí bình thường khác biệt. Luyện khí sư mở ra một cánh cửa, bên trong là từng dãy tinh xảo giá vũ khí, mỗi một chiếc vũ khí đều bị đặt một cái trong suốt vòng bảo hộ hạng, lộ ra phá lệ chân quý. Nơi này là gia tộc bọn ta cất giữ tam giai vũ khí, mỗi một chiếc đều trải qua tỉ mỉ luyện chế, không chỉ có chất liệu thượng thừa, càng ẩn chứa luyện khí sư suy nghĩ lý thú cùng chân khí. Lâm công tử, ngươi xem một chút có hay không ngưỡng mộ trong lòng. Lâm Phong ánh mắt tại những vũ khí này bên trên chậm rãi đảo qua, mỗi một chiếc vũ khí đều tản ra khác biệt khí tức. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại một thanh tạo hình cổ phác, thân đao lóe ra u hàn ánh sáng trường đao bên trên. Cây đao này trôi đao chỗ có khắc hoa văn phức tạp, dường như có thể dẫn đạo chân khí lưu động, thân đao tản ra nhàn nhạt hàn khí, làm cho lòng người sinh kính sợ. Luyện khí sư thấy Lâm Phong đối cây đao này cảm thấy hứng thú, liền giới thiệu nói: "Cây đao này tên là Huyết Ẩm Cuồng Đao, là gia tộc chúng ta chân khí một trong, từ hàn thiết tinh luyện mà thành, thân đao cứng cỏi, có thể gánh chịu chân khí cường đại. Bất quá, giá tiền của nó cũng không ít, cần 30 vạn linh thạch." Lâm Phong mở ra vòng phòng hộ đem Huyết Ẩm Cuồng Đao nắm trong tay, cảm giác được một cô ôn nhuận mà lực lượng cường đại tại trong thân đao chạy xuôi, dường như cùng mình chân khí sinh ra vi diệu của mình. Lâm Phong không chút do dự nói: "Cây đao này ta muốn." Luyện khí sư nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu nói rằng: "Lâm công tử, ngài ánh mắt độc đáo, Huyết Ẩm Cuồng Đao đúng là một thanh hiếm có tam giai vũ khí. Xin mời đi theo ta, chúng ta đi công việc thủ tục." Tại luyện khí sư dẫn đầu hạ, Lâm Phong thanh toán xong 30 vạn linh thạch, chính thức đem Huyết Ẩm Cuồng Đao bỏ vào trong túi. Mua xuống Huyết Ẩm Cuồng Đao sau, Lâm Phong trên đường đi liền không có đem nó để vào trong túi chữ vật, mà là đem nó cầm trên tay không ngừng dò xét. Đao này không chỉ có bề ngoài xinh đẹp tinh xảo, hơn nữa nắm trong tay cũng cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Vừa về tới nhà, Lâm Phong liền không kịp chờ đợi, múa một chuyến 36 Thiên Cương Đao Pháp cơ sở đao pháp. Chọn bện cơ sở đao pháp sau khi đánh xong cẩn thận hồi tưởng, chính mình vừa mới lần thứ nhất luyện 36 Thiên Cương Đao Pháp thời điểm nơi nào có chỗ không đúng. Lâm Phong tự định giá sau khi, nhỏ giọng thầm nói: "Vừa mới kia một bộ đánh xuống cảm giác có chút không trôi chảy, có loại học bằng cách nhớ cảm giác, rất nhiều động tác đều rất cứng ngắc." Lâm Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghĩ lại một chút vừa mới có chỗ nào không đúng, một khắc đồng hồ sau, Lâm Phong đứng dậy lần nữa tới một lần 36 Thiên Cương cơ sở đao pháp sau. Cảm giác vẫn còn bất mãn ý, xem ra cái này cơ sở đao pháp đều muốn chính mình luyện một đoạn thời gian. Lâm Phong thở dài sau đem Huyết Ẩm Cuồng Đao thu vào túi trữ vật, sau đó trở lại phòng tắm, đem tối thể quyết tắm thuốc chuẩn bị kỹ càng. Chương 144, Dạ Xoa Quốc chương 144, Dạ Xoa Quốc. Lâm Phong không chút do dự, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào bốc hơi nóng tối thể quyết tắm thuốc bên trong. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo tối thể quyết pháp môn, dẫn đạo chân khí trong cơ thể lưu chuyển. Theo chân khí vận chuyển, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình mỗi một cái lỗ chân lông đều bị mở ra, phản phất có vô số nhỏ bé xúc tu tại thăm dò tắm thuốc mỗi một giọt tinh hoa, tham lam hấp thu thảo dược tinh túy. Tam thuốc nhiệt lực cùng thảo dược tinh hoa, thông qua mở ra lỗ chân lông, liên tục không ngừng thẩm thấu tiến Lâm Phong thân thể, cùng hắn chân khí dung hợp. Đây là một trận nhục thể cùng tinh thần song trọng tẩy lễ, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim, đều phảng phất tại cùng tam thuốc tiến hành độ sâu giao lưu. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ khó mà chịu được cảm giác tê dại đống nhiên truyền đến, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn con kiến tại thân thể mặt ngoài bò, mang đến một loại đã kích thích vừa thống khổ thể nghiệm. Cỗ này cảm giác tê dại cũng không phải là bình thường, nó là thối thể quyết tam thuốc đặc lưu phản ứng, mang ý nghĩa dược hiệu ngay tại xâm nhập vân gia. Cùng Lâm Phong chân khí hỗ trợ lẫn nhau, gia tốc lấy thân thể cải tạo cùng cường hóa. Lâm Phong cao mày, cứ việc cảm giác này làm hắn cơ hồ không thể chịu đựng được, nhưng hắn biết, đây là thối thể quyết trong tu luyện ắt không thể thiếu một vòng, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Hắn cắn chặt răng, ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo, tiếp tục dẫn dắt đến chân khí trong cơ thể, nhường cỗ này cảm giác tê dại trở thành tự mình tu luyện một bộ phận, mà không phải chướng ngại. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong dần dần thích ứng loại cảm giác này, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình tại dần dần biến hóa, cơ bắp biến càng gia tăng hơn thực. Xương cốt dường như cũng đang phát sinh lấy vi diệu cải biến, biến cứng cáp hơn. Cuối cùng, làm cỗ này cảm giác tê dại dần dần tiêu tán, Lâm Phong từ từ mở mắt, hắn chú ý tới tắm thuốc nhan sắc theo lục biến thành đen, ý vị này dược hiệu đã bị hoàn toàn hấp thu. Hắn đứng dậy hoạt động một chút thân thể, phát hiện lực lượng có chỗ tăng cường. Trong lòng thầm nghĩ, cái này thối thể quyết tu luyện cũng là đơn giản, ngoại trừ quý cùng trong quá trình tu luyện thừa nhận cái chủng loại kia khó mà chịu được cảm giác tê dại không dễ chịu bên ngoài. Thu hoạch cũng không tệ, ta có thể cảm nhận được thân thể của mình cơ năng cùng lực lượng có chỗ tăng lên. Lâm Phong nhảy ra tắm thuốc rửa mặt sau lại đi luyện tập 36 Thiên Cương Đao Pháp. Hơn 4 tháng sau sáng sớm, Lâm gia đỉnh núi bị một tầng thật mỏng sương mù nhẹ nhàng bao phủ, dường như toàn bộ thế giới đều được nhu hòa tia sáng dịu dàng bao khỏa. Lâm Phong giống nhau thường ngày sáng sớm, bắt đầu hắn một ngày thường ngày. Hắn thuần thục tại trong phòng bếp bận rộn, như thường ngày, dùng hoàng hầu quy nấu lấy canh. Theo thời gian trôi qua, nước canh dần dần biến nồng đậm, một cỗ mùi thơm mê người bắt đầu tràn ngập tại trong phòng bếp. Hắn thỉnh thoảng lại để lộ nắp nồi gia nhập gia vị, dùng tia nhẹ nhàng quấy, bảo đảm mỗi một tia tinh hoa đều có thể đầy đủ dung nhập trong canh. Chỉ chốc lát Lâm Phong liền đem hoàng hầu quy thang nấu tốt, đem nó được đi ra. Lâm Phong uống vào canh ăn thịt, rất nhanh một lớn bình hoàng hầu quy thang liền bị Lâm Phong ăn xong. Đốt. ăn hết một cái hoàng hầu quy, thu hoạch được mình đồng ra sắc 141, 150. Lâm Phong nhìn xem hệ thống nhắc nhở, hoàng hầu quy sử dụng lập tức liền muốn đi vào cuối, tại qua cựu thiên liền sẽ biết mình đồng ra sắc về sau sẽ kích hoạt năng lực gì. Lâm Phong nghỉ ngơi một lát liền xuất ra chính mình huyết ẩm cuồng đao bắt đầu luyện lên 36 thiên cương đao pháp. Theo Lâm Phong mỗi một lần múa đao, chân khí trong cơ thể cũng theo đó điều động, chân khí trong cơ thể cùng đao pháp dung hợp cũng càng ngày càng trôi chảy. Luyện đến kết thúc công việc thời điểm Lâm Phong một kích chém vào cương khí đem xa xa một gốc cây nhỏ chặn ngang chặt đứt. Cái này 36 thiên cương đao pháp cuối cùng là tiểu thành, thối thể quyết mặc dù không có tiểu thành, nhưng là lực lượng vẫn là tăng lên không ít. Lâm Phong âm thầm ước định chính mình đánh tiến bộ. Một bộ 36 thiên cương đao pháp luyện qua, Lâm Phong phủ lên tu luyện chớ quấy giày bằng hiệu, quay người tiến vào phòng luyện công. Đem hai tháng này góp nhặt kim thánh linh tuyển cùng bạch lộc huyết bày ở trước mặt mình. Lâm Phong nhìn xem hai bình kim thánh linh tuyển cùng 10 chén bạch lộc huyết, trong lòng thầm nghĩ, cái này luyện khí 10 tầng đã 2 tháng, hôm nay thử một chút có thể hay không trúc cơ. Mình không thể ăn trúc cơ đan trúc cơ, trên tay của ta đồ tốt chỉ chút này, chỉ có thể thử một lần. Lâm Phong hít sâu một hơi, bình phục tâm tình xuống, quyết định nếm thử đột phá. Khi hắn cảm thấy mình trạng thái đạt tới đỉnh phong sau, không do dự nữa đem bạch lộc huyết cùng kim thánh linh tuyển một mạch toàn bộ uống sạch, dẫn dắt đến chân khí tại thể nội vận chuyển, tìm kiếm lấy thời cơ đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phong hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Thân thể của hắn dần dần bị một tầng quang mang nhàn nhạt trố vây quanh, đây là chân khí tại thể nội khuấy động dấu hiệu. Đống nhiên Lâm Phong miệng phun máu tươi, thân thể kịch liệt run rẩy lên, tại liên tục phun ra ba miệng máu tươi sau, Lâm Phong hít miệng lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói: cái này trúc cơ vẫn là khó à? Kim Thánh Linh tuyển thêm bạch lộc huyết, không có một chút đem linh khí tại đan điền áp suất thành chất lỏng dấu hiệu. Trúc cơ bước đầu tiên đều không có hoàn thành, phía sau linh khí hóa đêm xung kích thiên linh mở ra thần thức liền không nói. Lâm Phong lau đi vết máu ở khoe miệng, chậm rãi đứng dậy. Mặc dù thân thể lưu lại vừa mới trúc cơ thất bại mang tới mỏi mệt cùng đau đớn, nhưng là không có thương tổn về căn bản, bởi vì quá nhanh liền thất bại. Lâm Phong thu thập trên mặt đất chính mình phun ra máu tươi sau đi ra tu luyện thất. Lâm Phong vừa ra tu luyện thất đã nhìn thấy phụ thân của mình, Lâm Hạo nhìn Lâm Phong một cái, phát hiện khóe miệng còn có chút ít vết máu, thế là mở miệng hỏi: nếm thử trúc cơ thất bại? Lâm Phong nhẹ gật đầu, hồi đáp: đúng vậy à, xem ra cái này trúc cơ cũng không dễ dàng à, đặc biệt là ta còn không thể phục dụng trúc cơ đan tình huống hạ. Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Lâm Hạo khóe miệng lộ ra một chút khẽ cười nói: vậy xem ra ta mang cho ngươi tới cái này tin tức mới là hữu dụng. Lâm Phong nghe vậy, lập tức dựng lên lỗ tai, hỏi vội: phụ thân tin tức gì? Chẳng lẽ cùng trúc cơ có quan hệ? Lâm Hạo nhẹ gật đầu nói rằng: đúng vậy, Dạ Xoa quốc tứ giai linh quả xích huyết quả còn có 2 tháng liền phải thành thủ. Cái này xích huyết quả đối trúc cơ trợ giúp rất lớn, hiệu quả mạnh hơn đồng dạng trúc cơ đan. Lâm Phong nghe xong chấn động trong lòng, cái này xích huyết quả chính mình còn là lần đầu tiên nghe nói. Lâm Hạo nhìn xem Lâm Phong có chút mở mịt ánh mắt, giải thích nói: Phong Nhi, ngươi không phải là bởi vì trúc cơ không thể sử dụng trúc cơ đan sao? Vi phụ đã sớm giúp ngươi lưu ý lấy trúc cơ linh dược tin tức. Cái này Dạ Xoa quốc là một cái hải ngoại một cái đảo nhỏ, phía trên ở một đám Dạ Xoa, những này Dạ Xoa lấy hung hãn chứ danh, bọn hắn đã từng ngồi thuyền tới lãnh địa của chúng ta đối bình dân đốt giết nô ngược, bị chúng ta phát hiện. Phát hiện những này Dạ Xoa tương đương với một chút yêu thú như thế, có được lực lượng cường đại cùng dã man tập tính, chúng ta cùng bọn hắn tiến hành chiến đấu kịch liệt, cuối cùng khiến cho bọn hắn lui về hòn đảo của bọn họ. Nhưng là, từ đó trở đi, chúng ta liền đối Dạ Xoa quốc giữ vững cảnh giác, phát hiện Dạ Xoa quốc tối đa cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ phi thiên Dạ Xoa. Đồng thời cũng bắt đầu lưu ý lên bọn hắn hòn đảo bên trên các loại kỳ dị tài nguyên, xích huyết quả chính là một cái trong số đó. Chương 145, xích huyết quả cùng thánh giáo tư không lực. Chương 145, xích huyết quả cùng thánh giáo tư không lực. Dạ Xoa quốc xích huyết quả sinh trưởng tại một mảnh bị Dạ Xoa nhóm nghiêm mật bảo hộ trong cấm địa, cách mỗi 10 năm thành thụ một lần. Nó đối với người tu hành cùng Dạ Xoa mà nói là một loại cực kỳ chân quý linh quả, nhất là đối với những cái kia sắp đột phá tới trúc cơ kỳ người tu hành, xích huyết quả dược hiệu thậm chí có thể vượt qua đồng dạng trúc cơ đan. Nó không chỉ có thể vững chắc căn cơ, còn có thể tăng trưởng rõ rệt đột phá trúc cơ kỳ sát xuất thành công. Xích huyết quả đối với Dạ Xoa cũng là như thế, có thể khiến cho bọn hắn theo bình thường Dạ Xoa tiến giai thành phi thiên Dạ Xoa. Lâm Phong nghe xong, tâm động không thôi. Lâm Hạo nhìn con mình kia một bộ động tâm bộ dáng tiếp tục nói: cái này Dạ Xoa quốc bởi vì xích huyết quả tồn tại, chúng ta liền không có đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, mà là tới xích huyết quả vừa thành thục liền phái các nhà muốn trúc cơ đệ tử tinh anh đi thu hoạch xích huyết quả, thuận tay tại giết một chút Dạ Xoa, tránh cho bọn hắn nhân khẩu quá nhiều lại tới chúng ta nơi này náo sự. Nghe xong cha mình sau khi giới thiệu, Lâm Phong có chút hiếu kỳ mà hỏi: đều có những gia tộc kia người biết tin tức này, xích huyết quả nhiều không? Lâm Hạo mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hiển nhiên đối với Lâm Phong đặt câu hỏi đã sớm chuẩn bị. Hắn chậm rãi nói rằng: cái này liên quan tới xích huyết quả tin tức, kỳ thật cũng không tính bí mật gì. Ít ra giống chúng ta đại gia tộc như thế đều là biết đến, lần này không ra, thế ra. Lâm Hạo nhìn xem Lâm Phong tăng thêm khẩu âm tiếp tục giới thiệu nói: còn có thánh giáo tà tu, bất quá thánh giáo lần này tới chính là Tư Mã Không Cửu nhi tử, Tư Mã Lực. Nghe được cha mình cố ý tăng thêm khẩu âm giới thiệu Tư Mã Lực, Lâm Phong tỏ mò hỏi: muốn giết cái này Tư Mã Lực sao? Lâm Hạo nhìn xem sở hữu cái này bởi vì chính mình phái đi Ngư Long Phường đi giết hoàng gia phụ tử sau, biến có điểm giống sát thủ chuyên nghiệp như tử, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn lắc đầu, giải thích nói: Tư Mã Lực, ứng là Tư Mã Không tiểu nhi tử cho nên có luyện địa giai đao pháp lịch thiên thất ma đao, thực lực của hắn không thể khinh thường, ta là muốn nhắc nhở một chút ngươi, tận lực không cần cùng hắn cận thân liệu đao pháp. có thể không cùng hắn liều mạng là tốt nhất. Dạ Xoa Quốc Xích huyết quả đến lúc đó sẽ thành thục mười khỏa, tận lực không cần cùng hắn liều mạng, tránh đi tư mã lực cùng những người khác đi tranh đoạt còn lại xích huyết quả là được. Lâm Phong nghe xong, trong lòng có so đo, thế là trả lời: cái này biết, ta nếu là gặp tư mã lực liền tận lực tranh chiến, lần này đi Dạ Xoa Quốc nhiệm vụ chủ yếu là cướp đoạt xích huyết quả. Lâm Hạo thấy Lâm Phong nghe xong chính mình quyết bảo, rất là vui mừng theo túi trữ vật lấy ra một tờ địa đồ cho hắn nói: cái này chính là Dạ Xoa Quốc xích huyết quả vị trí, còn có đi nơi nào Khổng gia cùng Tề gia người cũng muốn cẩn thận, không nên tin bất luận kẻ nào, ở nơi đó đều là đối thủ cạnh tranh. Càng không được ý đồ cùng Dạ Xoa khai thông giao lưu, chúng ta cùng bọn hắn là thủ chuyển kiếp gặp mặt chính là không chết không thôi cục diện. Lâm Phong tiếp nhận địa đồ sau, trả lời: ta đã biết, Dạ Xoa Quốc mỗi 10 năm đều muốn đi đoạt bọn hắn một lần, bọn hắn quốc gia xích huyết quả, gặp phải Dạ Xoa ta tận lực đều giết. Mắt nhìn địa đồ sau Lâm Phong, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân của mình nói rằng: phụ thân, ta lần này muốn đi Dạ Xoa Quốc, muốn dẫn đi Huyền Băng Quy, Xích Hỏa cùng Kim Thiểm còn có Nê Long, cho nên ta rời đi trong khoảng thời gian này liền mời phụ thân nhường trong gia tộc người tới giúp ta chiếu khán một chút đỉnh núi. Kia ba khối tam giai linh điền liền để những người kia không nên đi, hầu nhất hầu nhị sẽ đi chiếu khán. Lâm Hạo nhẹ gật đầu trả lời: ân, tốt, quay đầu an bài cho ngươi. Phong Nhi, ngươi tốt nhất ngày mai liền xuất phát, đi trước Dạ Xoa Quốc nơi đó hiểu một chút tình huống, chuẩn bị sung túc một chút, không phải đến lúc đó bận bịu bên trong phạm sai lầm sẽ không tốt. Lần này cần là bỏ lỡ lời nói muốn đang chờ 10 năm. Lâm Phong nghe xong, minh bạch phụ thân dụng tâm lương khổ, lần này Dạ Xoa Quốc chi hành đối với mình mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu là không có cái này xích huyết quả, chính mình đột phá luyện khí tới trúc cơ không biết rõ còn bao lâu, thế là trịnh trọng trả lời: ta sẽ mau chóng chuẩn bị, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Lâm Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói rằng: tốt Phong Nhi, lần này Dạ Xoa Quốc chi hành, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Dạ Xoa Quốc địa hình phức tạp, hơn nữa Dạ Xoa nhóm vô cùng giàu hoạt, ngươi muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác, không cần phớt lờ. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Lâm Phong hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu: phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, hành sự cẩn thận. Xích huyết quả đối ta cực kỳ trọng yếu, ta nhất định sẽ không hành sự lỗ mãng. Lâm Hạo bởi vì còn có những chuyện khác phải bận rộn, tại giao phó xong một chút chú ý hạng mục sau thì rời đi. Lâm Phong chờ cha mình sau khi đi, bước nhanh đi hướng Kim Thiểm, Nê Long bọn hắn tụ hội địa phương. Lâm Phong vui vẻ đối Kim Thiểm bọn hắn nói rằng: Kim Thiểm, Nê Long đỏ, gà tây còn có Huyền Băng Quy, chúng ta ngày mai xuất phát đi Dạ Xoa Quốc, giúp ta cướp đoạt có thể giúp ta trúc cơ tứ giai linh dược xích huyết quả. Kim Thiểm, Nê Long, Xích Hỏa cùng Huyền Băng Quy nghe được Lâm Phong nói như vậy, nhao nhao đều một bộ kích động bộ dáng. Lâm Phong nhìn về phía vẻ mặt kích động Nê Long cùng Kim Thiểm, hỏi: Kim Thiểm, Nê Long, vũ khí của các ngươi chuẩn bị xong sao? Kim Thiểm phun ra một thanh khổng lồ đường đao, nắm trong tay, huy vũ mấy cái nói: chuẩn bị xong, đây chính là ta dùng thái ớt chân kim chế tạo đường đao. Còn có Nê Long, ngươi hạt châu cũng lấy ra cho chủ nhân nhìn xem. Nê Long nghe vậy, lập tức theo miệng bên trong phun ra một quả dùng tử vân thiết chế tạo cự hình tử sắc sắc châu, vây quanh chính mình chuyển vài vòng sau, dùng đến đứa bé kia thanh âm nói rằng: hạt châu này dùng tốt lấy. Nhìn thấy chính mình hai cái trúc cơ hậu kỳ linh thú đều có vũ khí mới, Lâm Phong đối với lần này Dạ Xoa Quốc chi hành lại tăng thêm mấy phần lòng tin. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong mang theo Kim Thiểm, Nê Long, Xích Hỏa cùng Huyền Băng Quy đi tới Thiên Dương Phường Vạn Thuyền Hành. Lâm Phong đi vào vẽ nữ tu trước mặt hỏi: có hay không đi Quy Hải Phường phi thuyền? Vẽ nữ tu nghe vậy, xuất ra một quyển sách, mở ra nhìn một chút, sau đó nhíu nhíu mày, sau đó ngẩng đầu, dùng một loại chuyên nghiệp hóa ngữ khí nói cho Lâm Phong nói: ân, thật không tiện a vị đạo hữu này, chúng ta Vạn Thuyền Hành gần nhất một chuyến đi Quy Hải Phường phi thuyền là tại hạ tuần, xin hỏi ngươi cần dự định sao? Lâm Phong nghe được hôm nay không có phi thuyền đi cách Dạ Xoa Quốc gần nhất phường thị phi thuyền, nhíu nhíu mày, hỏi: có biện pháp nào có thể hôm nay liền đi Quy Hải Phường? Vẽ nữ tu nghe vậy, có chút chần chờ nói: có, bất quá ta không đề nghị đạo hữu dạng này, bởi vì hôm nay liền cất cánh lời nói muốn bao xuống cả một đầu phi thuyền, một chuyến phí tổn cao đến 5000 linh thạch. Cuối tuần kia một chuyến chỉ cần đạo hữu 300 linh thạch. Lâm Phong nghe được chỉ dùng 5000 linh thạch liền có thể bao xuống cả một đầu phi thuyền, hôm nay liền xuất hành, thế là khoát tay áo cắt ngang vẽ nữ tu phía sau đề nghị, hào khí nói: ta bao xuống cả một đầu phi thuyền, nơi này là 5000 linh thạch. Nói xong Lâm Phong trực tiếp đem 5000 linh thạch giao cho vẽ nữ tu. Chương 146, tiến về Dạ Xoa Quốc Tề Viêm chi đệ Tiêu Viêm. Chương 146, tiến về Dạ Xoa Quốc Tề Viêm chi đệ Tiêu Viêm. Lâm Phong quyết định nhường vẽ nữ tu hơi kinh ngạc, nhưng là nàng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Bị ngươi nhận lấy linh thạch, gật đầu nói: vị đạo hữu này, ta cái này giúp ngươi an bài phi thuyền, xin mời đi theo ta. Nói xong vẽ nữ tu mang theo Lâm Phong cùng hắn linh sủng đi tới phi thuyền đặt chỗ. Vẽ nữ tu mang theo Lâm Phong tiến vào một cái đủ để dung nạp 10 người mang người phi thuyền. Đơn giản cùng thuyền trưởng nói cái gì sau đó quay đầu hướng Lâm Phong giải thích nói: đạo hữu, đây cũng là ngươi bao xuống phi thuyền, có nhu cầu gì có thể hướng thuyền trưởng đề nghị. Không có gì bất ngờ xảy ra, 5 ngày sau đó liền có thể tới Quy Hải Phường, kế tiếp liền chúc ngươi đường đi vui sướng. Nói xong vẽ nữ tu liền rời đi phi thuyền. Chờ vẽ nữ tu sau khi rời đi, thuyền trưởng không chờ Lâm Phong phân phó liền khởi động phi thuyền. Theo phi thuyền chậm rãi lên không, theo linh lực phun trào, phi thuyền tốc độ dần dần tăng tốc, hướng về Quy Hải Phường phương hướng bay đi. Lâm Phong mang theo chúng linh thú tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Lâm Phong tiến buồng nhỏ trên tàu liền theo túi trữ vật, xuất ra một phần trước đó chuẩn bị xong hoàng hầu quy thang nuốt vào. Đốt. An nguyên một chỉ hoàng hầu quy, thu hoạch được mình đồng gia sắc 142, 150 cảm thụ được thể nội phun trào linh lực, Lâm Phong xuất ra vũ khí luyện một bộ 36 thiên cương đạo pháp. Kim Thiểm, Nê Long nhóm cũng bắt đầu tiếp tục bọn hắn liên hoàn, đem các loại mỹ vị trái cây cùng chuẩn bị xong thực phẩm chín đem ra chất thành một đống, thưởng thụ lấy đang đi đường thời gian nhàn nhã. Bọn chúng hoặc ngồi vây quanh một đoàn, hoặc một mình nhấm nháp, trong không khí tràn ngập trái cây mùi thơm ngát cùng thực phẩm chín mùi hương ngây ngất. Lâm Phong nhìn xem đồng bọn của mình như thế tự tại, trong lòng cũng cảm nhận được một tia ấm áp cùng vui mừng. Tại phi thuyền bên trên, thời gian dường như biến chậm chạp, mỗi một ngày đều tràn đầy bình tĩnh cùng hài hòa. Lâm Phong tại buồng nhỏ trên tàu một góc, chuyên chú luyện tập 36 thiên cương đao pháp, mỗi một đao đều mang trong cơ thể hắn linh lực phun trào, đao quang như điện, sắc bén mà tinh chuẩn. Kim Thiểm, Nê Long chờ linh thú đang hưởng thụ mỹ thực sau khi, cũng biết ở một bên lặng lặng quan sát, ngẫu nhiên mô phỏng Lâm Phong động tác, lộ ra đã đáng yêu lại thú vị. Đốt. An Nguyên một chỉ hoàng hầu quy, thu hoạch được mình đồng gia sắt 146, 150 tại Lâm Phong vừa mới dùng ăn xong hoàng hầu quy sau, thuyền trưởng tiếng đập cửa truyền vào. Phanh, phanh, phanh. Quy Hải phương tới. Nói xong cũng không đợi Lâm Phong phản ứng ngay lập tức trở lại đầu thuyền, thao tác phi thuyền hạ xuống. Phi thuyền hạ xuống về sau phi thuyền chậm rãi dừng sát ở Quy Hải phường phi thuyền đặt chỗ, theo cửa thuyền mở ra, một hồi gió biển hướng mặt thổi tới, mang đến nước biển vị mặn cùng nơi xa thị trường tiếng ồn ào. Lâm Phong bước ra phi thuyền, ngắm nhìn bốn phía, Quy Hải phường bến cảng lộ ra phá lệ bận rộn. Các loại thuyền cùng phi thuyền ra ra vào vào, tiếng người huyên náo, tràn đầy dị vực phong tình. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, cái này Quy Hải phường không hổ là thông hướng Dạ Xoa quốc môn hộ, phồn hoa trình độ viễn siêu hắn tưởng tượng. Lâm Phong xuất ra phụ thân cho địa đồ, sau đó xác định phương vị của mình, căn cứ địa đồ biểu hiện, ngồi cưỡi xích hỏa bay thẳng đi qua lời nói cũng muốn không được bao lâu thời gian, nửa ngày liền có thể đạt tới Dạ Xoa quốc. Thế là Lâm Phong không có tại Quy Hải phường quá nhiều dừng lại trực tiếp ngồi cưỡi lấy xích hỏa, hướng về Dạ Xoa quốc phương hướng bay đi, Kim Thiểm Huyền Băng Quy cùng Nê Long cũng đều thu nhỏ ngồi đi nhờ xe. Lâm Phong có thể cảm nhận được chạm mặt tới gió táp, bên hai là gào thét mà qua phong thanh, cảnh sát trước mắt như vẽ quyển giống như triển khai. Theo phi hành xâm nhập, một cái to lớn hòn đảo xuất hiện ở trước mắt, đó chính là bọn hắn đích đến của chuyến này Dạ Xoa quốc. Hòn đảo hình dáng dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ rõ ràng, rậm rạp rừng cây bao trùm lấy đa số thổ địa, núi non chập trùng, mây mù lượn lờ, cho người ta một loại thần bí mà cổ lão cảm giác. Lâm Phong vừa mới đáp xuống ở trên đảo, chỉ thấy một đám 10 người theo trong rừng cây vọt ra đem Lâm Phong bao bọc vây quanh, hiển nhiên trước mắt tu sĩ kẻ đến không thiện chính là tại bậc này lấy chính mình. Lâm Phong nhìn vây quanh chính mình 10 người, trên quần áo đều có một cái không lớn không nhỏ đủ chữ khắc ở chỗ ngực. Lâm Phong có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt Tề gia người, có chút không hiểu hỏi: "Tề gia đạo hữu, các ngươi vây quanh ta đây là ý gì?" Dẫn đầu Tề gia tu sĩ, nhìn ước chừng chừng 20 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lửa giận. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, thanh âm bên trong mang theo vài phần uy nghiêm đối Lâm Phong nói rằng: "Lâm Phong, ngươi không biết ta Tiêu Viêm ta thật là nhận biết ngươi, ngươi 2 năm trước tại ba nhà bí cảnh bên trong giết ca ca ta Tề Viêm. Trước đó một mực không biết là ai làm, về sau chúng ta phát hiện ngươi xích hỏa cùng Huyền Băng Quy sau liền lập tức biết là ngươi làm, lúc ấy bí cảnh bên trong cũng chỉ có ngươi có thực lực giết ca ca ta." Lâm Phong nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ. Thế là tò mò hỏi: "Vì cái gì ngươi ca ca họ Tề, ngươi họ Tiêu?" Tiêu Viêm nghe vậy cũng không có quá nhiều đi giải thích chính mình vì cái gì họ Tiêu, mà là lớn tiếng chất vấn: "Lâm Phong, ngươi tại sao phải giết ca ca ta, ngươi cũng đã biết hắn đối ta ý vị như thế nào. Hắn không chỉ có là huynh trưởng của ta, càng là ta trong gia tộc duy nhất dựa vào. 2 năm trước, hắn tại bí cảnh bên trong mất mạng, ngươi biết không, đây chính là ta tình cảm chân thành huynh trưởng a." Lâm Phong nhìn trước mắt tràn ngập cừu hận Tiêu Viêm, đang nhìn chung quanh Tề gia tu sĩ, trong mắt bọn họ giống nhau lóe ra ngọn lửa báo thù. Đối mặt Tiêu Viêm chất vấn, Lâm Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói: "Một, ngươi nói cho ta ngươi vì cái gì không cùng ngươi ca ca một cái họ, hai, nói cho ta các ngươi làm sao biết ta sẽ đến Dạ Xoa quốc nơi này, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta cùng ngươi ca ca ở giữa cố sự." Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Hắn dường như ý thức được, nếu như muốn hiểu rõ chân tướng, nhất định phải trả lời trước Lâm Phong vấn đề. Thế là, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia nặng nề: "Liên quan tới ta dòng họ, nhưng thật ra là bởi vì ta cũng không phải là Tề gia dòng chính. Mẫu thân của ta tại gả cho phụ thân sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không đạt được gia tộc hoàn toàn tiếp nhận. Bởi vậy, cứ việc ca ca ta theo họ cha, ta lại tiếp tục sử dụng mẫu thân dòng họ. Về phần chúng ta vì sao biết ngươi sẽ đến Dạ Xoa quốc, là bởi vì chúng ta một mực tại truy tung hành tung của ngươi. Từ khi phát hiện ngươi xích hỏa cùng Huyền Băng Quy, chúng ta liền ý thức được ngươi khả năng chính là bí cảnh bên trong giết chết ca ca hung thủ. Chúng ta thông qua đủ loại con đường thu thập tin tức, cuối cùng được biết ngươi có thể sẽ tiến về Dạ Xoa quốc." Lâm Phong sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ, mặc dù Tiêu Viêm không có nói tỉ mỉ chính mình từ nơi nào thu hoạch tin tức của mình, nhưng Lâm Phong cũng biết đại khái, đoán chừng là theo chính mình Lâm gia người đệ tử kia chỗ đó biết đến. Bất quá hắn tin tức giống như có chút rơi ở phía sau, dường như không biết mình có 2 cái trúc cơ kỳ hậu kỳ linh thú. Nhìn trước mắt 10 cái luyện khí viên mãn Tề gia tu sĩ, Lâm Phong thở dài giải thích nói: "Ai, ngươi ca ca Tề Viêm không biết rõ làm sao biết ta trong túi chứa vật có đại lượng linh thạch, là ngươi ca ca đuổi theo tìm ta gây phiền phức. Ta cũng là bị bất đắc dĩ, mới ra tay đem nó chém giết." Chương 147, ngươi sắp chết đến nơi. Chương 147, ngươi sắp chết đến nơi. Tiêu Viêm nghe được Lâm Phong sau khi giải thích, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phá lên cười: "Ha ha ha, ngươi thật sắp chết đến nơi còn ở lại chỗ này rảo biện, ngươi rảo biện cũng tới điểm cố sự tính a, cho là chúng ta đều là 3 tuổi đứa nhỏ sao?" Tiêu Viêm chào phúng nói: "Ngươi dạng này nói chuyện chúng ta liền tin ngươi nói sao?" Nói xong Tiêu Viêm trực tiếp bấm niệm pháp quyết, một cái khốn trận tự hành dâng lên, đem Lâm Phong vây ở bên trong. Lâm Phong bị đột nhiên xuất hiện khốn trận trói buộc lại hành động, nhưng hắn cũng không có bối rối, ngược lại tỉnh táo nhìn về phía Tiêu Viêm đám người. Tiêu Viêm đạo hữu, xem ra ngươi cũng không hề hoàn toàn nghe hiểu giải thích của ta. Đã ngươi lựa chọn dùng loại phương thức này đến giải quyết vấn đề, vậy ta cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Lâm Phong thanh âm bên trong mang theo một tia tiếc nuối. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn dường như cho là mình đã chiếm cứ thượng phong, khốn trận uy lực đủ để cho Lâm Phong lâm vào bị động. Sau đó còn theo ngự thú trong túi thả ra một cái trúc cơ trung kỳ hai mắt xích hồng ma thủ viên vừa xuất hiện, liền phát ra đinh thái nhức góc gào thét, thân thể cao lớn cùng giữ tợn bên ngoài, không nghi ngờ gì cho hiện trường tăng thêm mấy phần không khí khẩn trương. Tiêu Viêm tựa hồ đối với chính mình ma thủ viên tràn ngập lòng tin, khóe môi hắn nhếch lên một vệt cười lạnh, hiển nhiên cho rằng cái này đem lại áp đảo Lâm Phong cuối cùng một cọng rơm, có chút đắc ý nói: "Biết ngươi có hai cái trúc cơ sơ kỳ linh thú, cho là ta không có chuẩn bị sao? Ma thú này viên chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Lâm Phong ngươi hôm nay chết chắc." Nói xong Tiêu Viêm mang theo ma thủ viên cùng tề ra người công tới, nhìn thấy Lâm Phong bị công kích, Huyền Băng Quy, Nê Long còn có Kim Thiểm trực tiếp liền biến thành vốn có hình thể. Tề ra người nhìn thấy, Kim Thiểm sau Nê Long sau, có người kêu to lên: "Tiêu Viêm, con mẹ nó ngươi hại chết người à, không phải nói chỉ có trúc cơ giai đoạn trước hai cái linh thú sao? Cái này trúc cơ hậu kỳ Kim Thiểm cùng Nê Long là chuyện gì xảy ra? Thua thiệt Tề Chính Vi quản sự còn tin ngươi lời nói phái chúng ta tới giúp ngươi báo thù." Tiêu Viêm nghe vậy, biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong linh thú thực lực viễn siêu hắn mong muốn. Hắn nguyên bản tràn đầy tự tin, cho rằng bằng vào ma thủ viên thực lực đủ để áp chế Lâm Phong, nhưng hiện tại xem ra, thế cục xa so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Đối mặt Tề gia người chất vấn, Tiêu Viêm có chút nghẹn lời, nhưng rất nhanh, hắn điều chỉnh tâm tính, quyết định trước giải quyết nguy cơ trước mắt. "Chư vị, bây giờ không phải là đoán trách thời điểm, chúng ta nhất định phải liên thủ đối phó Lâm Phong, nếu không ai cũng đừng muốn toàn thân trở ra." Tiêu Viêm thanh âm bên trong mang theo một tia cảm giác cấp bách, hắn ý đồ một lần nữa ngưng tụ Tề gia người đấu trí. Nhưng mà, đối mặt thực lực rõ ràng vượt qua mong muốn đối thủ, Tề gia người lòng tin rõ ràng lung lay. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, do dự. Đúng lúc này, Kim Thiểm, Nê Long cùng Huyền Băng Quy đã hoàn thành hình thể chuyển đổi, bọn chúng thân thể cao lớn cùng tản ra khí tức cường đại, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Tề gia những người còn lại chịu không được áp lực đầu hàng nói: "Lâm gia đạo hữu, ta cảm thấy ngươi nói là, Tề Viêm nhất định là lòng tham không đáy mong muốn học kiếp tu mới chọc mầm thai bạn. Chúng ta bằng lòng rời khỏi, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng có thể tha ta một mạng." Lâm Phong nghe vậy lắc đầu nói: "Chậm, các ngươi cùng lên đi. Làm trận pháp lên một phút này, chúng ta cũng chỉ thừa không chết không thôi." Trong chớp mắt Tiêu Viêm một ngựa đi đầu đã mang theo ma thủ viên cùng Kim Thiểm chiến ở cùng nhau. Trông thấy ma thủ viên cùng Tiêu Viêm công tới, Kim Thiểm không chút hoang mang theo miệng bên trong phun ra bảo đao cùng đồng tệ. Chỉ thấy đồng tệ bay về phía Tiêu Viêm, hóa thành chói mắt kim quang, trực kích Tiêu Viêm yếu hại. Mà bảo đao thì tại không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, thẳng đến ma thủ viên cổ họng. Kim Thiểm công kích tấn mãnh mà tinh chuẩn, cùng vừa mới có chút lười biếng hình tượng hoàn toàn khác biệt, tựa như hoàn toàn không có đem bọn hắn hai cái để vào mắt. Đối mặt Kim Thiểm bỗng nhiên tập kích, Tiêu Viêm cùng ma thủ viên đều có vẻ hơi trở tay không kịp. Tiêu Viêm vội vàng điều động linh lực, hình thành một đạo hộ thuẫn, cũng tế ra hộ thân pháp bảo một thanh hồng tán. Miễn cưỡng chặn đồng tệ công kích, nhưng vẫn là bị chấn động đến khí huyết sôi trào, lui về phía sau mấy bước. Mà ma thủ viên là bởi vì hình thể khổng lồ, không kịp phản ứng, bị bảo đao ở trên người lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu tươi lập tức nhuộm đỏ da lông của nó. Cùng lúc đó, Nê Long cùng Huyền Băng Quy thì gia nhập vào chiến đấu. Nê Long thi triển Nê Độ thuật, từ dưới đất bỗng nhiên thoát ra, đem một gã tề gia tu sĩ cuốn vào trong đất, khiến cho không thể động đậy. Huyền Băng Quy thì phóng xuất ra cường đại hàn băng chi lực, hình thành một đạo tường băng, đem mấy tên ý đồ theo khía cạnh bọc đánh tề ra tu sĩ cách trở bên ngoài, đồng thời, nó còn lợi dụng hàn băng chi lực ngưng kết thành băng truy, hướng địch nhân phóng ra, tạo thành thương tổn không nhỏ. Tiêu Viêm mắt thấy thế cục bất lợi, trong lòng lo lắng và phần. Hắn vốn cho là, bằng vào chính mình ma thủ viên cùng tề ra tu sĩ lực lượng, đủ để áp chế Lâm Phong. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Phong linh thu thực lực viễn siêu hắn mong muốn, hơn nữa lẫn nhau ở giữa phối hợp an ý như vậy, nhường hắn lâm vào bị động. "Lâm Phong, ngươi ẩn giấu thực lực, đây là tại lừa gạt." Tiêu Viêm giận dữ hét, ý đồ thông qua ngôn ngữ đến phân tán Lâm Phong chú ý lực, tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng Lâm Phong cũng không nhận Tiêu Viêm ngôn ngữ ảnh hưởng, trong lòng của hắn bình tĩnh như nước, nhìn xem chính mình linh thú đem bọn hắn đánh liên tục bại lui. Đông nhiên bất ngờ xảy ra chuyện, Kim Thiểm bị vào vũ khí mình sắc bén trực tiếp chém dụng ma thú viên hai tay. Kim Thiểm nhìn xem bị chính mình chặt đứt song trưởng ma thú viên khinh thường truyền âm nói: "Ngươi biết ta thanh này thái đao bỏ ra nhiều ít linh thạch sao? Dòng giá hơn 300 vạn linh thạch mua được tam giai khoáng thạch thái ớt chân kim luyện thành. Ngươi vậy mà cảm thấy ngươi kia bẩn thỉu móng vuốt cùng vũ khí của ta cùng cấp bậc, quả thực là đang tìm cái chết." Kim Thiểm kiêu ngạo mạn cùng khinh thường thanh âm truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt biến càng thêm khó coi, Kim Thiểm lời nói như là một cái trọng truy, gõ tại trong lòng của hắn, nhường hắn ý thức được chính mình đối Lâm Phong đánh giá thấp là cỡ nào ngu xuẩn, hành động lần này cỡ nào qua loa. Ma thủ viên mất đi song trưởng, đau đến lăn lộn trên mặt đất, máu me đầm địa, Tiêu Viêm nhìn xem chính mình linh thú gặp trọng thương như thế, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn điều động toàn thân linh lực, ý đồ khởi xướng cuối cùng một đợt phản kích, nhưng đối mặt Lâm Phong linh thú nhóm liên hợp công kích, lực lượng của hắn lộ ra như thế không có ý nghĩa. Kim Thiểm bảo đao lần nữa vung dậy, mỗi một lần chạm kích đều giống như tử thần liêm đao, tinh chuẩn mà chí mạng. Nê Long nê độn thuật nhường tề ra tu sĩ khó lòng phòng bị, mà Huyền Băng Quy Hàn băng chi lực càng làm cho địch nhân khó mà cẩn thân. Xích Hỏa thì đứng tại Lâm Phong phía trước bảo hộ Lâm Phong an nguy. Lâm Phong linh thú nhóm phối hợp ăn ý, thế công như thủy triều, đem Tiêu Viêm cùng Tề gia các tu sĩ đẩy vào tuyệt cảnh. Tề gia các tu sĩ mắt thấy tình thế không ổn, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Bọn hắn vốn cho là đi theo Tiêu Viêm có thể thoải mái mà đánh bại Lâm Phong, thu hoạch được kỳ đang vị hứa hẹn ban thưởng. Nhưng bây giờ, đối mặt Lâm Phong cùng hắn cường đại linh thú, bọn hắn mới ý thức tới chính mình ngây thơ cùng ngu xuẩn. "Tiêu Viêm, ngươi đây là tại muốn chết?" Tề gia một vị tu sĩ tức giận quát, nhưng hắn thanh âm tại Lâm Phong linh thú nhóm công kích đến lộ ra như thế yếu ớt, một lát sau Tiêu Viêm không cam lòng bị kim tiềm chém thành hai nửa, chết không thể chết lại. Chương 148, Dạ Xoa thôn chương 148, Dạ Xoa thôn theo Tiêu Viêm cùng ma thủ viên ngã xuống, nguyên bản vây khốn Lâm Phong trận pháp đã mất đi gắn bó, như là bị phong hóa lâu đài cắt đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Nhưng mà, đối với còn lại Tề gia tu sĩ mà nói, đây cũng không có nghĩa là giải thoát mở ra bắt đầu, kim tiềm không có ma thủ viên cùng Tiêu Viêm ngăn cản trong nháy mắt gia nhập đối Tề gia tu sĩ truy sát. Kim thiểm như là một đạo kim sắc thiểm điện, xuyên thẳng qua trên chiến trường, tốc độ kia nhanh chóng, khiến Tề gia các tu sĩ trở tay không kịp. Nó trong tay cự hình đường đao giống như tử thần liêm đao, mỗi một lần vung vẩy đều mang đi một đầu sinh mệnh, Tề gia các tu sĩ tại kim thiểm trước mặt, dường như biến thành bất lực cứu non. Cũng không lâu lắm, theo cuối cùng một tiếng kêu rên tàn biến, Tề gia các tu sĩ toàn bộ bị Lâm Phong bốn cái linh thú hợp lực đánh giết. Nê Long phụ trách đem bọn hắn túi chứa vật từng cái đoạt lại, đem chiến lợi phẩm tập trung đến một chỗ. Lâm Phong thì dùng hỏa cầu thuật đem Tề gia tu sĩ thi thể toàn bộ tiêu hủy, không lưu vết tích. Mặc dù Tề gia nhiệm vụ lần này thất bại nhất định sẽ tính tới trên đầu mình, nhưng là không có chứng cứ, không có chứng cứ bọn hắn cũng không tốt công khai đến. Tại thanh lý xong chiến trường về sau, Lâm Phong bắt đầu cẩn thận xem xét trong túi chứa vật phẩm. Kết quả làm hắn có chút ngoài ý muốn, cái này mười vị Tề gia tu sĩ trong túi chứa vật, linh thạch tổng số vậy mà chỉ có không đến 20 vạn, cái này cùng hắn nguyên bản mong muốn khác rất xa. Lâm Phong đem những linh thạch này đoạt lại, xem như chiến lợi phẩm một bộ phận, vật phẩm còn lại thì giao cho bốn cái linh thú, để bọn chúng chia đều. Lâm Phong đang chờ bốn cái linh thú chia cắt xong chiến lợi phẩm sau, nói rằng: "Đi, Kim Thiểm Nê Long còn có Huyền Băng Quy các ngươi đều thu nhỏ một chút, chúng ta vào xem cái này Dạ Xoa quốc Dạ Xoa nhóm đều lớn lên cái dạng gì, lặng lẽ quan sát, tận lực không cần bại lộ, chúng ta còn không biết cái này Dạ Xoa thực lực thế nào." Lâm Phong chỉ lệnh như là một hồi thanh phong, cấp tốc bị bốn cái linh thú chỗ hướng. Kim Thiểm, Nê Long cùng Huyền Băng Quy, thân thể của bọn chúng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, hình thể biến hóa đến càng thêm thích hợp ẩn nấp cùng điều tra. Lâm Phong nhìn quanh bốn phía một cái, xác định vừa mới chiến trường đã bị triệt để dọn dẹp, không có để lại bất kỳ khả năng bại lộ vết tích sau. Hắn mang theo bốn cái linh thú hướng trong rừng rậm đi đến. Theo bọn hắn xâm nhập rừng rậm, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Cây cối biến càng cao hơn lớn, trong rừng ngẫu nhiên truyền đến kỳ dị thú giống, trong không khí tràn ngập một loại không giống với thế giới loài người khí tức. Lâm Phong cùng linh thú nhóm thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Rốt cục, bọn hắn đi tới Dạ Xoa quốc biên giới, nhìn thấy một cái tọa lạc tại bồn địa Dạ Xoa thôn. Dạ Xoa thôn lối kiến trúc cùng nhân loại thế giới hoàn toàn khác biệt, bọn chúng nhiều từ thô kệch hòn đá cùng to lớn cây cối dựng mà thành, lộ ra nguyên thủy mà thô kệch, nhưng lại không mất một loại mỹ cảm đặc biệt. Dạ Xoa nhóm trong thôn xuyên thẳng qua, bọn hắn hình thể so với nhân loại càng cao to hơn, cơ bắp đường còn rõ ràng, làn da nhan sắc khác nhau có lam có tử, có thậm chí mang theo kỳ dị hình xăm, hiện lộ rõ ràng thân phận của bọn hắn cùng lực lượng. Lâm Phong phát hiện, Dạ Xoa nhóm cách sống dường như cùng nhân loại xã hội có chỗ tương tự. Bọn hắn cũng có chính mình thị trường giao dịch, Dạ Xoa nhóm tại trong chợ trao đổi các loại tài nguyên, theo đồ ăn tới vũ khí, cái gì cần có đều có. Bọn nhỏ trong thôn chơi đùa, mà lão giả thì ngồi dưới bóng cây, dường như đang giảng giải lấy cổ lão cố sự. Đây hết thảy đều để Lâm Phong cảm thấy, cứ việc bề ngoài cùng tập tục bên trên có chỗ khác biệt, Dạ Xoa nhóm cũng có được chính mình văn hóa cùng xã hội kết cấu. Nhưng mà, Lâm Phong cũng chú ý tới, Dạ Xoa thôn chúng quanh hiện đầy các loại cạm bẫy cùng thiết kế phòng ngự, hiển nhiên, bọn hắn đối ngoại lai người để phòng tâm mạnh phi thường. Ngay tại Lâm Phong còn tại 4 lần dò xét Dạ Xoa thôn lúc, Sinh Hỏa dùng nó kia siêu tuyệt thị lực một chút liền phát hiện cái này Dạ Xoa thôn nuôi dưỡng linh thú cùng trồng trọt linh thực địa phương. Sinh Hỏa nhắc nhở: "Chủ nhân ngươi xem bọn hắn giống như có trồng linh thực cùng nuôi dưỡng linh thú." Tại thôn một bên có một cái rất lớn đến mức khu vực, nơi đó hẳn là bọn hắn dùng để bồi dưỡng linh thú cùng linh thực địa phương. Lâm Phong theo Xích Hỏa chỉ dẫn nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái rất lớn khu vực, nơi đó có đủ loại linh thực cùng linh thú, hiện nhiên là Dạ Xoa tộc nhân vì chính mình chuẩn bị tài nguyên kho. Bởi vì khoảng cách quá nhìn xa không rõ rệt, thế là Lâm Phong mang theo bốn cái linh thú lặng lẽ tới gần khu vực kia, xa xa trốn ở trong bụi cây, xa xa quan sát đến Dạ Xoa tộc nhân chăm sóc linh thực linh thú là cái gì, còn có bọn hắn là như thế nào chăm sóc những này linh thực cùng linh thú. Ngay tại Lâm Phong cùng bốn cái linh thú chậm rãi tới gần thời điểm, Kim Thiểm bởi vì khoảng cách tới gần, thấy rõ Dạ Xoa nhóm nuôi thực linh thú cùng trồng trọt linh thực, truyền âm nói: "Chủ nhân, cái này Dạ Xoa nhóm trồng trọt chính là nhị giai linh thực Kim Châu Mễ, nuôi linh thú là dùng ăn hình nhị giai linh thú Hồng Văn Trư." Kim Thiểm phát hiện nhường Lâm Phong trong lòng hơi động. Nhị giai linh thực Kim Châu Mễ cùng nhị giai linh thú Hồng Văn Trư, cái này tại tu chân giới đều là có chút chân quý tài nguyên, so với bình thường nhị giai linh thực cùng dùng ăn hình linh thú cũng đắt hơn một chút. Kim Châu Mễ không chỉ có dinh dưỡng giá trị cực cao, còn có nhất định dược dụng giá trị, mà Hồng Văn Trư chất thì ngon, là thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Kim Thiểm còn len lén tới gần Dạ Xoa thôn phụ cận, dùng thần thức kiểm tra một hồi cái này Dạ Xoa thôn bên trong Dạ Xoa tu vi. Sau đó hỉ khí dương dương nhảy trở về truyền âm nói: "Chủ nhân, cái này Dạ Xoa thôn bên trong đều là chút luyện khí kỳ nhỏ Dạ Xoa. Nếu không chúng ta đem bọn hắn đều giết, đem Hồng Văn Trư cùng Kim Châu Mẹ cho bọn họ thu." Lâm Phong nghe Kim Thiểm đề nghị, thầm nghĩ cha mình cũng muốn chính mình giết một chút Dạ Xoa, thật là vô duyên vô cớ cứ như vậy đổ sát một chút rõ ràng là văn minh sinh vật, cái này khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Ngay tại Lâm Phong còn tại xoắn xuýt thời điểm, chỉ thấy một cái cỡ nhỏ màu đen phi thuyền xuất hiện tại Dạ Xoa thôn trên không, đưa tới Lâm Phong cùng linh thú nhóm chú ý. Phi thuyền bên trên tung bay lấy một cái xa lạ cờ xí, hiển nhiên không thuộc về Dạ Xoa quốc tiêu chí. Chiếc này phi thuyền xuất hiện, dường như phá vỡ Dạ Xoa thôn bình tĩnh, trong thôn Dạ Xoa nhóm bắt đầu khẩn trương tụ tập lại, chuẩn bị ứng đối khả năng uy hiếp. Đột nhiên phi thuyền bên trên nhảy xuống 10 cái tu sĩ thân mang áo đen, trông thấy Dạ Xoa không thể giết bàn luận nam nữ lao hấu. Một màn này nhường Lâm Phong cảm thấy 10 phần chấn kinh, bởi vì cân nhắc tới chính mình mục đích của chuyến này, hắn quyết định bí mật quan sát. Lâm Phong mang theo 4 cái linh thú lặng lẽ trốn đi, quan sát đến chiến đấu tiến triển. Hắn chú ý tới, mặc dù Dạ Xoa về số lượng có hơn mấy trăm so người áo đen nhiều gấp mấy chục lần, nhưng là tu sĩ áo đen nhóm giống như chiến thần đồng dạng, thực lực của bọn hắn viễn siêu Dạ Xoa nhóm, mỗi một cái tu sĩ áo đen tựa hồ cũng có luyện khí viên mãn tu vi, mà Dạ Xoa nhóm phần lớn dừng lại tại luyện khí trung kỳ, cái này khiến chiến đấu thiên bình cấp tốc như vậy. Tu sĩ áo đen nhóm sử dụng các loại pháp thuật cùng linh khí, Dạ Xoa nhóm thì chủ yếu dựa vào lực lượng của thân thể cùng đơn giản một chút vũ khí. Lâm Phong nhìn thấy, cứ việc Dạ Xoa nhóm dũng mãnh không sợ, nhưng ở thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, bọn hắn dần dần thua trận, thương vong thảm trọng. Chương 149, lần đầu gặp Tư Mã Lực ánh mắt kiên định triệt thoái phía sau. Chương 149, lần đầu gặp Tư Mã Lực ánh mắt kiên định triệt thoái phía sau. Bất quá một lát, toàn bộ Dạ Xoa thôn bị người áo đen tàn sát không còn. Đợi đến cuối cùng một cái Dạ Xoa bị người áo đen giải quyết sau, màu đen phi thuyền bên trên, một thanh niên tu sĩ tựa hồ là người áo đen lãnh tụ ngồi cưỡi kim qua chiến hổ chậm rãi rơi xuống. Kim Thiềm nhìn thấy kim qua chiến hổ, giật mình nói: "Giống như ta chúc cơ hậu kỳ linh thú, xem ra cái này cuối cùng đi ra tu sĩ là bọn hắn dẫn đầu." Lâm Phong nhìn xem cưỡi tại kim qua chiến hổ trên lưng thanh niên tu sĩ, đang định trực tiếp rời đi thời điểm, cưỡi tại kim qua chiến hổ trên người thanh niên tu sĩ, tựa như phát hiện Lâm Phong, lập tức cưỡi kim qua chiến hổ hướng về Lâm Phong phương hướng lao vụt tới. Lâm Phong trong lòng run lên, biết mình hành tung đã bại lộ, nhưng lúc này lui lại đã tới không kịp, hắn quyết định chính diện đường đối, nhìn xem vị thanh niên này tu sĩ ý đồ đến. Kim Thiềm, Nê Long, Huyền Băng Quy không tiếp tục gần giấu, cấp tốc biến trở về lúc đầu hình thể cùng xích hỏa cấp tốc tụ tập tại Lâm Phong bên người, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng uy hiếp. Thanh niên tu sĩ đi vào Lâm Phong cách đó không xa ngừng lại, ánh mắt tại Lâm Phong trên thân dừng lại chốc lát sau, chuyển hướng Lâm Phong 4 cái linh thú. Thanh niên tu sĩ trên mặt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Kim Thiềm thêm Nê Long, ngươi chính là Lâm gia Lâm Phong đúng không?" Lâm Phong trong lòng giật mình, không nghĩ tới vị thanh niên này tu sĩ vậy mà biết mình thân phận. Hắn bình tĩnh trả lời: "Không tệ, ta chính là Lâm Phong. Các hạ nếu biết thân phận của ta, các hạ là không cũng hẳn là báo lên tên của mình tới." Thanh niên tu sĩ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia suy tư, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói: "Tư Mã Lực, Tư Mã Không Cửu nhi tử." Nghe được thanh niên tu sĩ sau khi giới thiệu, Lâm Phong trong lòng hô to không may. Cái này ngày đầu tiên không phải gặp phải Tề gia tập sát chính là gặp phải cái này tà giáo đầu lĩnh nhi tử, phụ thân còn cố ý nhắc nhở chính mình không nên cùng hắn đấu. Lâm Phong trực tiếp theo túi chứa vật xuất ra huyết ẩm cùng đao, bày ra một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thế, nhưng hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là duy trì cảnh giác, quan sát đến Tư Mã Lực phản ứng. Tư Mã Lực nhìn thấy Lâm Phong cử động, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, nhưng hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là chậm rãi nói rằng: "Lâm Phong chính là ngươi đổ chúng ta một cái chế tác vạn hồn phiên cùng nô lệ thịt người cứ điểm, còn tưởng rằng ngươi khả năng bao lớn thì ra bất quá là dựa vào linh thú rác rưởi a." Lâm Phong nghe được Tư Mã Lực trào phúng, đang chuẩn bị đánh trả vài câu thời điểm, Tư Mã Lực trực tiếp mang theo chính mình kim qua chiến hổ cùng 10 cái người áo đen lao đến, trong nháy mắt song phương giao chiến ở cùng nhau. Lâm Phong ánh mắt kiên định không có lùi bước cảm giác, hắn nắm chặt huyết ẩm cùng đao, bước nhanh lui đến chúng linh thú sau lưng. Tư Mã Lực bị Lâm Phong ánh mắt kiên định cho lừa gạt, còn tưởng rằng Lâm Phong sẽ cùng hắn 4 cái linh thú cùng một chỗ xông lên chém giết, kết quả ánh mắt kiên định triệt thoái phía sau. Tư Mã Lực nhìn thoáng qua chiến cuộc, trong lòng suy nghĩ nói: "Cái này Lâm Phong cái này 4 cái linh thú thật đúng là không dễ làm, ta cái này kim qua chiến hổ giống như đánh không lại cái này Kim Thiềm, cái này Kim Thiềm vũ khí là chuyện gì xảy ra? Ta cái này kìm qua chiến hổ cũng không dám cùng hắn liều mạng, vừa mới thăm dò một chút móng tay đều bị tức mất một khối, một đao kia chém chuẩn không chết cũng phải lộ ra. Còn có đầu kia Nê Long, xích hỏa cùng Huyền Băng Quy, ta mang người giống như không ngăn cản được quá lâu." Tư Mã Lực đảo mắt nhìn về phía Lâm Phong, ra lệnh: "Cái này Lâm Phong trên tư liệu đã nói, dựa vào linh thú phế vật sức chiến đấu cùng tán tu như thế dựa vào phi kiếm cùng phụ lục, cho ta 10 hút cơ hội, ta đi chém hắn." Tư Mã Lực mệnh lệnh như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phá vỡ trên chiến trường cục diện bế tắc. 10 cái người áo đen bắt đầu tăng lớn tiến công cường độ. Kim qua chiến hổ trực tiếp dùng cái đuôi đem Tư Mã Lực ném hướng Lâm Phong, cũng nhanh chóng cùng Kim Thiềm chiến đấu lên. Lâm Phong đối mặt Tư Mã Lực đống nhiên tập kích, phản ứng cấp tốc, hắn cấp tốc vung lên huyết ẩm cùng đao, một đạo sắc bén đao mang gạch phá không khí, nên hướng bay tới Tư Mã Lực. Tư Mã Lực tay phải vung lên dùng trong tay trường đao, nhẹ nhõm tiếp nhận Lâm Phong đao mang, lập tức liền lấn người mà lên một đao bổ về phía Lâm Phong đỉnh đầu. Lâm Phong đối mặt Tư Mã Lực công kích, không có bối rối, hắn cấp tốc điều chỉnh tư thế sử dụng 36 thiên cương đao pháp, huyết ẩm cùng đao vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, chuẩn xác không sai lầm chặn Tư Mã Lực lưỡi đao. Hai đao tương giao, phát ra đinh thái nhức óc sắt thép va chạm âm thanh, Lâm Phong bị cường đại lực phản chấn đẩy đến lui về phía sau mấy bước, nhưng hắn ổn định thân hình, không có cho Tư Mã Lực bất kỳ thời cơ lợi dụng. Tư Mã Lực thấy Lâm Phong tiếp nhận toàn lực của mình một đao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho là Lâm Phong tại công kích của mình hạ sẽ lập tức lâm vào bị động, không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể ổn định thân hình, thậm chí dùng 36 thiên cương đao pháp thành công ngăn cản. Tư Mã Lực nhìn về phía Lâm Phong, đông nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, có ý tứ, xem ra tư liệu có sai à, ngươi rõ ràng có không thua kém ta thể phách còn có tu luyện đao pháp, không biết rõ ngươi có thể hay không đón lấy ta nghịch thiên thất ma đao. Kim Thiểm thấy mình chủ nhân gặp nguy hiểm, cái này Tư Mã Lực rõ ràng không phải chủ nhân có thể đối phó, thế là truyền âm cho còn lại ba cái linh thú nói. Nghe Long đợi lát nữa trực tiếp nuốt vào tất cả chúng ta, mang theo chúng ta trốn, chúng ta trong thời gian ngắn bắt không được những này thánh giáo tà tu, chủ nhân chỗ nào không thể xảy ra vấn đề, chúng ta trước trốn. Còn lại ba cái linh thú nghe được Kim Tiềm truyền ngôn đều lẫn nhau nhẹ gật đầu, bắt đầu lẫn nhau tới gần. Chỉ thấy Tư Mã Lực, hai con người cùng lưỡi đao bắt đầu trở nên đỏ như máu, một cỗ cường đại tà khí theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Khí thế của hắn đột nhiên biến vô cùng hung hãn, đao pháp của hắn cũng bắt đầu biến cuồng bạo mà không thể dự đoán, mỗi một lần vung đao đều nương theo lấy chấn thiên gào thét, phảng phất muốn đem trong thiên địa tất cả đều chặt đứt. Lâm Phong cảm nhận được Tư Mã Lực khí thế đột biến, trong lòng căng thẳng. Hắn biết, đây chính là Tư Mã Lực thi triển Lịch Thiên Thất Ma Đao điểm báo. Lịch Thiên Thất Ma Đao chính là bọn hắn Tư Mã ra một loại cực kỳ hung hãn đao pháp, uy lực to lớn, mặc dù chặt xong cái này bảy đao sau sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, thật là mỗi chém ra một đao liền sẽ so sánh với một đao mạnh lên gấp đôi, tại cái này bảy đao liên tục chạm kích như trên dài cơ hồ khó có thể đón lấy cái này bảy đao người. Lâm Phong không dám có chút chủ quan, hắn cấp tốc điều động chân khí trong cơ thể, đem 36 thiên cương đao pháp uy lực tăng lên tới cực hạn. Huyết ẩm cùng đao trong tay hắn như cùng sống vật đồng dạng, mỗi một lần vung lên đều mang theo từng đạo sắc bén đao mang, cùng Tư Mã Lực Lịch Thiên Thất Ma Đao đao thứ nhất va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhưng mà, Lâm Phong rất nhanh liền phát hiện, cho dù mình đã đem đao pháp thi triển tới cực hạn, đối mặt Tư Mã Lực Lịch Thiên Thất Ma Đao đao thứ nhất, vẫn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Lâm Phong bị cường đại lực phản chấn đẩy đến lui lại. Chờ Lâm Phong còn chưa kịp đứng vững, Tư Mã Lực đao thứ hai đã như bóng với hình, uy lực càng là so đao thứ nhất mạnh lên gấp đôi. Lâm Phong cắn chặt răng, lần nữa vung đao ngăn cản, lần này hắn cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, nhưng là vẫn bị Tư Mã Lực chạm nứt gan bàn tay, trong tay huyết ẩm cuồng đao đều cho đánh bay ra ngoài. Mắt thấy Tư Mã Lực đao thứ ba sắp rơi xuống trong nháy mắt, ngay tại muốn đem mất đi phản kháng lực Lâm Phong cho nhất đao lưỡng đoạn thời điểm, Kim Thiểm thoát khỏi kim qua chiến hổ dây dưa, phi thân mà đến dùng tay dùng cự hình đường đao thay Lâm Phong đón lấy cái này chí mạng một đao, cũng đem nó đánh bay. Kim Thiểm ôm lấy Lâm Phong, cùng sử dụng đầu lưỡi đem huyết ẩm cuồng đao cuốn lên, đồng thời vội vàng truyền âm nói: "Nê Long ngay tại lúc này." Nê Long dường như sớm đã chuẩn bị xong, nó mở ra to lớn miệng, một cỗ cường đại hấp lực đem Lâm Phong cùng còn lại ba cái linh thú cùng nhau hút vào trong bụng. Cùng lúc đó, Nê Long thân thể bắt đầu thu nhỏ sử dụng bùn tuẫn chạy thoát. Chương 150, thay cái mạch suy nghĩ chương 150, thay cái mạch suy nghĩ trông thấy Lâm Phong chạy trốn. Tất cả người áo đen đều xông tới, ân cần hỏi han: "Thiếu chủ thế nào, có thụ thương sao?" Tư Mã Lực khoát tay áo trong giọng nói mang theo một chút yếu ớt nói: "Còn tốt, Nghịch Thiên Thất Ma Đao chỉ dùng ba đao, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Các ngươi đi đem Dạ Xoa thôn chuyện xử lý một chút, thừa dịp những cái kia Dạ Xoa hồn phách còn không có tiêu tán đều cho thu thập lại. Bọn hắn huyết nhục cốt đầu cũng đều thu thập lại quay đầu hữu dụng. Còn có bọn hắn trồng trọt linh thực cùng nuôi dưỡng linh thú đều cho lấy đi, những vật kia so với cái kia Dạ Xoa đáng tiền nhiều." Các người áo đen nghe vậy, nhao nhao gật đầu, bắt đầu công việc lưu đủ lên, bọn hắn bắt đầu thu thập Dạ Xoa hồn phách cùng dí thể. Tư Mã Lực thì cưỡi lên kim qua chiến hổ, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống điều tức hồi phục. Nghe Long mang theo Lâm Phong chạy trốn thật xa địa phương mới đưa Lâm Phong cùng Kim Tiềm bọn hắn phun ra. Lâm Phong cùng Kim Tiềm còn có xích hỏa cùng huyền băng quy bị Nê Long phun ra về sau, mặc dù có chút chật vật, nhưng là ít ra hiện tại là an toàn. Lâm Phong theo túi chứa vật xuất ra chữa thương dược cao nhường Kim Tiềm giúp mình thoa lên, hai tay của mình hiện tại đã bị Tư Mã Lực chấn thương thật sự nghiêm trọng. Kim Tiềm tiếp nhận dược cao, thận trọng là Lâm Phong bôi lên vết thương. "Chủ nhân, cái này Tư Mã Lực có chút lợi hại à, chúng ta bây giờ đánh không lại à, đằng sau xích huyết quả tranh đoạt có chút không dễ làm à." Kim Tiềm thanh âm bên trong mang theo một tia lo lắng. Lâm Phong trầm tư một lát, phát hiện mình bây giờ thành chỗ đột phá. Tư Mã Lực cùng mình cùng cảnh giới chính mình liền ba đạo đều không tiếp nổi, nhường hắn sinh ra trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Càng quan trọng hơn là Tư Mã Lực dường như có thể tùy tiện phát giác được hắn tồn tại, tới gần một chút liền sẽ bị phát hiện. Kim Tiềm cùng còn lại linh thú thấy Lâm Phong lâm vào trầm tư, cũng yên tĩnh trở lại, chờ đợi quyết định của hắn. Qua rất lâu, Lâm Phong rốt cục ngẩng đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang nói: "Có, ta có biện pháp. Chúng ta đi trước Dạ Xoa Quốc Vương thành bên cạnh." Chúng ta vừa đi vừa nói. Hai ngày sau, Dạ Xoa Quốc Vương thành bên trên một cái ngàn người hộ thôn trang. Tất cả Dạ Xoa đều bận rộn chính mình sự tình, lúc này bọn hắn cửa thôn xuất hiện bốn cái trúc cơ kỳ linh thú. Theo thứ tự là Kim Tiềm, Nê Long, Huyền Băng Quy cùng Xích Hỏa, tất cả Dạ Xoa trông thấy bốn vị này khách không mời mà đến đều dừng việc làm trong tay kế, cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Nhưng là, Kim Tiềm, Nê Long, Huyền Băng Quy cùng Xích Hỏa cũng không có biểu hiện ra cái gì để ý, Kim Tiềm quét ra hắn miệng rộng thể hiện ra một bộ hòa ái bộ dáng truyền âm nói: "Các vị Dạ Xoa các ngươi khỏe, các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta bốn người là gần nhất chuyển tới nơi này ở hiện tại vừa vặn thiếu đồ vật muốn tại các ngươi nơi này mua vài món đồ." Dạ Xoa nhóm hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đối bất thình lình giao dịch thỉnh cầu cảm thấy kinh ngạc. Kẻ ngoại lai bình thường mang ý nghĩa phiền toái, nhưng bọn hắn nhìn thấy Kim Tiềm bọn hắn giống như không có địch ý hơn nữa, đối với vật chất nhu cầu, Dạ Xoa nhóm cũng có chính mình suy tính. Thế là Dạ Xoa nhóm trải qua ngắn ngủi sau khi thương nghị, Dạ Xoa nhóm lòng cảnh giác thời gian dần trôi qua buông lòng xuống. Sau khi, cái này Dạ Xoa thôn trưởng lão Dạ Xoa đi ra, đối Kim Tiềm bọn hắn dò hỏi: "Các ngươi là mới dọn tới, các ngươi muốn mua thứ gì?" Kim Thiểm thấy có hy vọng, thế là truyền âm trả lời. Là như vậy, chúng ta gần nhất mới đi đến nơi này, muốn mua một chút lương thực cùng dùng ăn hình linh thú còn có dược liệu, không biết rõ các ngươi nơi này có hay không. Lão Dạ Xoa nghe xong, nhẹ gật đầu nói rằng, các ngươi muốn đổ vật chúng ta nơi này cũng là có, không biết rõ các ngươi nơi này cần bao nhiêu, còn có các ngươi định dùng cái gì đến mua. Kim Thiểm mỉm cười đáp lại Lão Dạ Xoa nói, chúng ta nơi này nhu cầu lượng không nhỏ, chủ yếu là lương thực cùng dược liệu, dùng ăn hình linh thú lời nói nhìn các ngươi nơi này có cái gì, chúng ta đều có thể cân nhắc. Về phần thanh toán phương thức, chúng ta nơi này có một ít hy hữu linh thạch cùng linh thảo cùng linh thực, tin tưởng hướng các ngươi tới cũng là rất có giá trị. Lão Dạ Xoa nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Linh thạch cùng linh thảo tại Dạ Xoa quốc cũng không phổ biến, đặc biệt là những cái kia hy hữu chủng loại, càng là khó được. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, như vậy đi, các ngươi đi theo ta, chúng ta tới trong thôn kỹ càng đàm luận. Nếu như các ngươi linh thạch cùng linh thảo thật giống các ngươi nói như vậy hy hữu, ta nghĩ chúng ta có thể đạt thành một cái hỗ huệ hỗ lợi giao dịch. Kim Thiểm, Nê Long, Huyền Băng Quy cùng Xích Hỏa đi theo Lão Dạ Xoa tiến vào thôn trang. Bọn hắn phát hiện, mặc dù Dạ Xoa nhóm bề ngoài nhìn có chút hung hãn, nhưng trong thôn không khí lại ngoài ý liệu hài hòa. Dạ Xoa nhóm tại trong ruộng lao động, bọn nhỏ trong thôn chơi đùa, mọi thứ đều lộ ra ngay ngắn trật tự. Đến trong thôn một chỗ rộng rãi đất trống, Lão Dạ Xoa mời Kim Thiểm bọn hắn ngồi xuống, sau đó phân phó thủ hạ chuẩn bị đồ ăn cùng đồ uống. Chỉ chốc lát, đồ ăn cùng đồ uống bị đã bưng lên. Dạ Xoa nhóm dùng bộ đồ ăn mặc dù đơn sơ, nhưng đồ ăn hương khí lại làm cho Kim Thiểm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn hài lòng. Lão Dạ Xoa tự thân vì bọn hắn giới thiệu mỗi một đạo đồ ăn, đó có thể thấy được hắn đối thôn trang tự hào cùng đối khách nhân tôn trọng. Tại hưởng dụng hoàn mỹ ăn sau, song phương bắt đầu chính thức giao dịch thảo luận. Kim Thiểm bọn hắn lấy ra một đống linh thạch nói, đồ ăn liền đến nhị giai kim châu mẹ đến 1.000 túi, còn có dùng ăn hình nhị giai linh thú hồng văn trư 100 đầu. Dược liệu liền đến một chút a, bình thường cũng không dùng được, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lão Dạ Xoa nhìn xem Kim Thiểm bọn hắn xuất ra linh thạch chồng, ánh mắt lần nữa phát sáng lên, hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý giao dịch. 1.000 túi kim châu mễ cùng 100 đầu hồng văn trư, cái này không có vấn đề. Về phần dược liệu, chúng ta nơi này có mấy loại nhị giai linh thảo, tỉ như huyết đằng, hỏa tâm thảo cùng băng lam hoa, đều là luyện chế đan dược tài liệu tốt, các ngươi nhìn cần nào? Lão Dạ Xoa hỏi, trong giọng nói của hắn để lộ ra đối nhà mình dược liệu tự tin, mong muốn tại chào hàng ra ngoài một chút. Kim Thiểm bọn hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, sau đó gật đầu biểu thị đồng ý hành động lần này chủ yếu chính là cùng Dạ Xoa nhóm liên hệ. Chúng ta đều muốn một chút, huyết đằng cùng hỏa tâm thảo các 100 gốc, băng lam hoa 50 gốc. Những linh thạch này cũng đủ rồi a? Kim Thiểm hỏi, trong giọng nói của hắn mang theo chờ mong. Lão Dạ Xoa nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý những linh thạch này xác thực đầy đủ, hơn nữa các ngươi còn thừa lại không ít. Bất quá, đã chúng ta thành lập liên hệ, về sau các ngươi nếu như cần gì, cứ tới tìm chúng ta Dạ Xoa thôn mặc dù không lớn, nhưng tự cấp tự túc vẫn là không có vấn đề. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, song phương đều lộ ra tương đối hài lòng. Kim Thiểm cùng Xích Hỏa, Nê Long, Huyền Băng Quy nhóm đem 1.000 túi kim châu mẹ thu vào túi chứa vật, vội vàng 100 con hồng văn trư hướng về bọn hắn tạm thời kiến tạo động phủ đi đến. Kim Thiểm 4 cái linh thú bởi vì muốn vội vàng hồng văn trư đi sao, cho nên tốc độ không nhanh. Nê Long dùng thần thức tra xét sau lưng, vui vẻ truyền âm nói, quả nhiên bị chủ nhân nói chúng, bọn hắn sẽ phái người đến xem xét chỗ ở của chúng ta. Chương 151, một hòn đá ném hai chim. Chương 151, một hòn đá ném hai chim. Kim Thiểm nghe được Nê Long truyền âm, mở cái miệng rộng có chút vui vẻ truyền âm trả lời, chủ nhân thật sự là lợi hại a. Thế mà tính tới bọn hắn sẽ phái người theo tới dò xét chúng ta, bọn hắn không đến chúng ta còn không biết kế tiếp làm sao bây giờ. Đúng vậy à, kế hoạch của chủ nhân luôn luôn như vậy chu đáo chặt chẽ, chúng ta chỉ cần dựa theo chỉ thị của hắn đi làm, liền không có cái gì tốt lo lắng. Xích Hỏa cũng truyền âm nói, thanh âm của nó bên trong mang theo vài phần dễ dàng cùng tự tin. Kế tiếp chính là chờ đợi. Huyền Băng Quy trầm ổn truyền âm nói, trở lại bọn hắn đơn giản chế tác tạm thời động phủ sau, Kim Thiểm nhóm đem Hồng Văn Trư an trí tiến trước đó chuẩn bị xong rào chắn bên trong. Những này Hồng Văn Trư mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng ở Kim Thiểm bọn hắn dẫn đạo hạ, cũng là lộ ra có chút dịu dàng ngoan ngoãn. Sắp xếp cẩn thận hồng văn chư sau, bọn hắn lại đem 1.000 túi kim châu mẹ chỉnh tề xếp chồng chất tại động phủ một góc. Không lâu, chính như Lâm Phong dự đoán như thế, Dạ Xoa thôn quả nhiên phái người đến đây dò xét. Kim Thiểm nhóm tựa như không thèm để ý chút nào những này Dạ Xoa dò xét, nhưng thám tử này tại động phủ chỗ dò xét một canh giờ sau liền lui trở về. Đám thám tử sau khi trở về lập tức hướng thôn trưởng lão Dạ Xoa báo cáo. Thôn trưởng, bọn hắn giống như thật liền định ở tại cách xa 30 dặm tiểu Nguyệt Sơn nơi đó, bọn hắn biết chúng ta theo dõi cùng dò xét cũng không để ý chút nào, giống như thật chính là định ở tại nơi này. Lão Dạ Xoa sau khi nghe xong thám tử báo cáo, trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn biết do kẻ ngoại lai tại Dạ Xoa quốc mẫn cảm tính, nhất là tại cái này xích huyết quả sắp thành thục thời kỳ nhạy cảm. Bọn hắn thật không thèm để ý chút nào chúng ta dò xét. Lão Dạ Xoa lần nữa xác nhận nói, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. Thám tử gật đầu, trả lời khẳng định nói đúng vậy, thôn trưởng. Bọn hắn thậm chí không có khai thác bất kỳ đề phòng biện pháp, giống như đối với chúng ta không có chút nào đề phòng. Lão Dạ Xoa nghe vậy, trong lòng có so đo. Đối dò xét trở về Dạ Xoa nhóm nói rằng, ta phải đi một chút Dạ Xoa chủ thành, cái này 4 cái linh thú thực lực phi phàm, đều là trúc cơ kỳ, không phải chúng ta cái này thôn trang nhỏ trong tầm tay quái vật. Lão Dạ Xoa quyết định nhường ở đây Dạ Xoa nhóm hơi kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng minh bạch lão Dạ Xoa lo lắng. Tại Dạ Xoa quốc, trúc cơ kỳ linh thú cũng ít khi thấy, mà một lần xuất hiện 4 cái, đây không thể nghi ngờ là một cái trọng đại sự kiện, cần báo cáo cho Dạ Xoa chủ thành, tìm kiếm cao hơn cấp bậc quyết sách cùng trợ giúp. Thôn trưởng, ngài muốn đích thân đi sao? Một vị Dạ Xoa hỏi, trong giọng nói mang theo lo lắng. Lão giả xoa nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Đúng vậy, chuyện này không thể coi thường, ta nhất định phải tự mình tiến về. Ta sẽ hướng chủ thành các trưởng lão báo cáo tình huống, xem bọn hắn có dặn dò gì. Tại không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi phải gìn giữ cảnh giác, nhưng không nên chủ động khiêu khích những cái kia linh thú. Chúng ta cùng bọn hắn trước mắt cũng không có xung đột, tận lực bảo trì sống chung hòa bình." Dạ Xoa nhóm nhau nhau gật đầu, biểu thị sẽ tuân theo lão Dạ Xoa chỉ thị làm việc. Lão Dạ Xoa lập tức sửa sang lại một chút hành trang, chuẩn bị lên đường tiến về Dạ Xoa chủ thành. Hắn cưỡi lên một cái tốc độ tương đối nhanh toạ kỵ, hướng về Dạ Xoa chủ thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Dạ Xoa chủ thành ở vào Dạ Xoa quốc giải đất trung tâm, là Dạ Xoa tộc chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa, cũng là Dạ Xoa tộc lực lượng cường đại nhất chỗ. Lão Dạ Xoa bỏ ra không đến nửa ngày thời gian liền chạy tới Dạ Xoa chủ thành, tại phòng khách bên trong chờ đợi lo lắng lấy. Lão Dạ Xoa ngồi phòng khách bên trong, nhưng trong lòng tràn đầy bất an cùng lo nghĩ, hắn biết rõ sự kiện lần này tầm quan trọng. Không lâu, một vị người mặc hoa lệ trường bào Dạ Xoa trưởng lão đi vào phòng khách, ánh mắt của hắn sắc bén, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Lão Dạ Xoa lập tức đứng dậy, cung kính hành lễ, sau đó đem chính mình tại Tiểu Nguyệt Sơn phụ cận phát hiện 4 cái trúc cơ kỳ linh thú tình huống kỹ càng hướng trưởng lão báo cáo. Dạ Xoa trưởng lão nghe xong lão Dạ Xoa báo cáo sau, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Đây đúng là một cái không thể coi thường sự kiện, 4 cái trúc cơ kỳ linh thú đồng thời xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn để phán đoán ý đồ của bọn hắn cùng mục đích." Lão Dạ Xoa gật đầu, biểu thị đồng ý. Dạ Xoa trưởng lão tiếp tục nói: "Ta lại phái mấy vị thực lực mạnh hơn Dạ Xoa tiến đến điều tra, đồng thời chúng ta cũng biết thông chi cái khác phụ cận thôn trang, để bọn hắn bảo trì cảnh giác, nhưng không nên khinh cử vọng động. Nếu như những linh thú này thật chỉ là đến tìm kiếm nơi ở, chúng ta không cần cùng bọn hắn xảy ra xung đột. Nhưng nếu như bọn hắn có mục đích khác, chúng ta cũng phải làm tốt ứng đối chuẩn bị." Lão Dạ Xoa cảm kích nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Dạ Xoa trưởng lão cuối cùng đối Lão Dạ Xoa nói rằng: "Ngươi về trước đi, bảo trì liên lạc với chúng ta, có bất kỳ tình huống lập tức báo cáo. Chúng ta sẽ mật thiết chú ý việc này tiến triển." Lão Dạ Xoa cung kính cáo lui. Nhìn xem rời đi Lão Dạ Xoa, Dạ Xoa trưởng lão khép mắt trong lòng suy nghĩ nói: "Cái này 4 cái linh thú, nếu tới chúng ta nơi này ở lại lời nói cũng là phiền toái, dường nằm chỗ há lại cho người khác ngủ yên. Bất quá gần nhất không phải có mấy nhân loại tu sĩ tại chúng ta nơi này náo sự sao? Quay đầu để bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá có cái này 4 cái linh thú hỗ trợ lần này chúng ta Dạ Xoa quốc nói không chừng có thể rửa sạch đục nhã đem tất cả những kẻ xâm phạm loại tu sĩ toàn bộ giết chết. 2 cái trúc cơ kỳ hậu kỳ cùng 2 cái trúc cơ giai đoạn trước linh thú." Dạ Xoa trưởng lão trong lòng đã có tính toán của mình, hắn quyết định lợi dụng cơ hội lần này, đã giải quyết tiềm ẩn linh thú vấn đề, lại có thể suy yếu những kẻ xâm phạm loại tu sĩ, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ đến đây Dạ Xoa trưởng lão không do dự nữa, trực tiếp dẫn đội tiến về Tiểu Nguyệt Sơn nhìn xem cái này 4 cái linh thú. Dạ Xoa trưởng lão dẫn theo một chi tinh nhuệ Dạ Xoa đội ngũ, cấp tốc hướng Tiểu Nguyệt Sơn phương hướng xuất phát. Bọn hắn gây tốc độ cực nhanh tọa kỵ nhất giai linh thú truy phong ngựa, xuyên qua Dạ Xoa quốc rừng rậm cùng dãy núi, hướng về Kim Thiểm bọn hắn chỗ Tiểu Nguyệt Sơn mau chóng đuổi theo. Dạ Xoa trưởng lão trong đội ngũ, không thiếu Dạ Xoa trong tộc cao thủ, bọn hắn từng cái bản lĩnh mạnh mẽ, khí thế bức người, hiển nhiên đều là Dạ Xoa trong tộc tinh anh. Tại Dạ Xoa trưởng lão đội ngũ tiếp cận Tiểu Nguyệt Sơn thời điểm, bọn hắn bắt đầu thả chậm tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Kim Thiểm động phủ của bọn hắn. Dạ Xoa trưởng lão mệnh lệnh đội ngũ phân tán ra đến, từ khác nhau phương hướng tiếp cận, để tránh gây nên Lâm Phong bọn hắn cảnh giác. Dạ Xoa nhóm tuân theo mệnh lệnh, lặng yên không một tiếng động tiếp cận Tiểu Nguyệt Sơn. Nhưng mà, khiến Dạ Xoa trưởng lão ngoài ý muốn chính là, Kim Thiểm bọn hắn dường như cũng không có phát giác được Dạ Xoa nhóm tiếp cận. Bọn hắn vẫn tại trong động phủ nghỉ ngơi lấy lại sức, ngẫu nhiên ra ngoài cũng chỉ là tại phụ cận hoạt động, không có biểu hiện ra cái gì để phòng hoặc địch ý. Dạ Xoa trưởng lão thấy thế cũng không còn thăm dò, đem dẫn đội nhân mã toàn bộ lưu tại động phủ nơi xa, chính mình một mình tiến về. Dạ Xoa trưởng lão đi vào động phủ nơi cửa ngừng thân ảnh, hướng Kim Thiểm 4 cái linh thú truyền âm nói: "Tại hạ Dạ Xoa tộc trưởng lão, chuyên tới để bái phòng chư vị. Ta cũng vô ác ý, chỉ là muốn cùng chư vị khai thông một phen, hiểu rõ các ngươi ý đồ đến." Chương 152, đầu nhập vào Dạ Xoa cùng mình đồng ra sắt tiến hóa. Chương 152, đầu nhập vào Dạ Xoa cùng mình đồng ra sắt tiến hóa. Kim Thiểm 4 thú thấy Dạ Xoa quốc thật tới trưởng lão, trên mặt đều lộ ra hưng phấn nụ cười, nên long dùng nó đứa bé kia thanh âm kích động truyền âm nói: "Bọn hắn thật đúng là tới, chúng ta ra ngoài đi theo kế hoạch tiến hành." Kim Thiểm 4 thú nghe vậy, nhao nhao gật đầu, bọn hắn theo trong động phủ chậm rãi đi ra, đón lấy Dạ Xoa trưởng lão. Kim Thiểm xem như đại biểu, tiến lên một bước, dùng nó kia đặc hữu trầm ổn thanh âm nói rằng: "Tôn kính Dạ Xoa trưởng lão, hoan nghênh ngươi đến. Chúng ta cũng vô ác ý, chính như ngươi thấy, chúng ta chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức." Dạ Xoa trưởng lão quan sát đến Kim Thiểm bốn thú, hắn có thể cảm nhận được trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, trong lòng âm thầm tán thưởng cái này 4 cái linh thú thực lực. Nhưng hắn trên mặt ung dung thản nhiên, trầm giọng nói: "Ta đã biết, thực lực của các ngươi phi phàm, trúc cơ kỳ tu vi tại Dạ Xoa quốc cũng ít khi thấy. Ta lần này đến đây, là muốn cùng các ngươi đạt thành một cái hiệp nghị, lấy bảo đảm song phương chung sống hòa bình." Kim Thiểm bốn thú nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc suy tư. Sinh Hỏa trước tiên mở miệng, dùng nó kia hơi có vẻ bén nhọn thanh âm nói rằng: "Chung sống hòa bình, đây là chúng ta hy vọng. Mời Dạ Xoa trưởng lão nói rõ, chúng ta bằng lòng lắng nghe." Dạ Xoa trưởng lão thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn tiếp tục nói: "Ta Dạ Xoa tộc bằng lòng cùng các ngươi bảo trì hòa bình, nhưng cùng lúc, chúng ta hy vọng các ngươi có thể hứa hẹn, tại Dạ Xoa quốc cảnh nội không chủ động công kích Dạ Xoa tộc thành viên, cùng Dạ Xoa quốc nếu là gặp phải một chút cần chư vị hỗ trợ tình huống, hy vọng chư vị không cần khoanh tay đứng nhìn. dĩ nhiên mời chư vị ra tay, cũng biết cấp cho chư vị thủ lao tương ứng. Kim Thiểm bốn thú nghe vậy, lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, dường như đang tiến hành im ắng thảo luận. Cuối cùng, Kim Thiểm xem như đại biểu, chậm rãi mở miệng. Tôn kính Dạ Xoa trưởng lão, chúng ta lý giải Dạ Xoa tộc lo lắng, cũng bằng lòng cùng Dạ Xoa tộc chung sống hòa bình. Liên quan tới hứa hẹn, tại Dạ Xoa quốc cảnh nội không chủ động công kích Dạ Xoa tộc thành viên, đây là chúng ta vốn là vô ý làm chuyện, tự nhiên có thể bằng lòng. Kim Thiểm dừng một chút, tiếp tục nói: về phần tại Dạ Xoa quốc gặp phải khó khăn lúc hiệp trợ, chúng ta bằng lòng tại đủ khả năng phạm vi bên trong cung cấp trợ giúp. Nhưng là, chúng ta cũng hy vọng Dạ Xoa tộc có thể cam đoan chúng ta tại Dạ Xoa quốc cảnh nội an toàn, cùng tại chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức lúc không bị quấy rầy. Dạ Xoa trưởng lão nghe vậy, mỉm cười, gật đầu nói: điều kiện của các ngươi rất hợp lý, ta Dạ Xoa tộc có thể cam đoan các ngươi tại Dạ Xoa quốc cảnh nội an toàn, đồng thời tại các ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức lúc, chúng ta cũng biết tận lực tránh cho quấy rầy. Về phần hiệp trợ, chúng ta tự nhiên sẽ cho thủ lao tương ứng, lấy đó thành ý của chúng ta. Dạ Xoa trưởng lão thấy ổn định Kim Thiểm bốn cái linh thú, mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ: ổn định là được, đến lúc đó để bọn hắn cùng nhân tộc tu sĩ đấu lưỡng bại câu thương thời điểm đi ra tiêu diệt bọn hắn, nếu không lại cho bọn hắn một chút tài bảo gì gì đó ổn định bọn hắn. Tính toán chờ muốn cùng nhân tộc tu sĩ khai chiến lại cho ít đồ ổn định bọn hắn, hiện tại liền không cho, vô sự mà ân cần ngược lại hoàn toàn ngược lại. Kim Thiểm thấy Dạ Xoa trưởng lão cũng như Lâm Phong nói tới, sẽ liên hợp chính mình, trong lòng cũng tính toán nói: chủ nhân kế hoạch này tốt, đến lúc đó xích huyết quả thành thục lời nói những này Dạ Xoa nhất định sẽ làm cho chính bọn mình đi hỗ trợ. Đến lúc đó tuyển vị trí tốt, Khổng Gia cùng Tư Mã Lực cùng những này Dạ Xoa đánh nhau chúng ta liền đục nước béo có đem xích huyết quả trộm hái vài quặng liền đi. Đợi ngày mai ban đêm lại đi đem kế hoạch đã đến một bước cuối cùng tin tức nói cho chủ nhân. Tại hai phe tâm hoài quỷ thai bên trong, Kim Thiểm bốn thú cùng Dạ Xoa trưởng lão đối thoại tiến hành đến tương đối thuận lợi, song phương đều biểu đạt chung sống hòa bình ý nguyện. Dạ Xoa trưởng lão trước lúc rời đi, lần nữa hướng Kim Thiểm bốn thú bảo đảm Dạ Xoa tộc thành ý, cũng hứa hẹn tại cần bọn hắn hiệp trợ thời điểm, đem cho phong phú thủ lao. Kim Thiểm bốn thú thì biểu thị, bọn hắn đem tuân thủ hứa hẹn, tại Dạ Xoa quốc cảnh nội không chủ động công kích Dạ Xoa tộc thành viên, cũng tại Dạ Xoa tộc lúc cần phải cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Dạ Xoa trưởng lão thỏa mãn rời đi Kim Thiểm bốn thú lập phủ, trong lòng âm thầm may mắn, lần này cùng Kim Thiểm bốn thú gặp mặt, không chỉ có giải quyết Dạ Xoa tộc lo lắng, còn vì Dạ Xoa tộc tại sắp đến xích huyết quả tranh đoạt chiến bên trong tăng thêm một cố cường đại trợ lực. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, đến lúc đó an bài như thế nào làm Kim Thiểm bốn cái linh thú cùng nhân tộc tu sĩ liều chết đến cùng, để bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó Dạ Xoa tộc lại ra mặt thu thập tàn cuộc, nhất cử lưỡng tiện. Mà Kim Thiểm bốn thú thì tại Dạ Xoa trưởng lão sau khi rời đi, tiếp tục trong động phủ làm bộ tu dưỡng. Nghe Long vẫn có chút đứa nhỏ tâm tính, lần thứ nhất tham gia loại này kế hoạch, mỗi ngày kích động không được, không ngừng dây dưa Kim Thiểm nói. Kim Thiểm cái này rất có ý tứ, chúng ta chừng nào thì bắt đầu, còn phải đợi bao lâu? Kim Thiểm nghe vậy, trấn an Nghe Long nói. Kiên nhẫn chút, Nghe Long. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lâm Phong kế hoạch của chủ nhân đã đi vào quỹ đạo, chúng ta chỉ cần chậm đợi xích huyết quả thành thụ, khi đó chính là chúng ta hành động thời cơ. Trước đó, chúng ta cần bảo trì địa thấp, để tránh gây nên không cần thiết chú ý. Nghe Long nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sau đó qua không được bao lâu lại tới hỏi. Kim Thiểm không sợ người khác làm phiền cùng hắn giải thích. Ngay kế tiếp, Kim Thiểm tại trời tối người yên thời điểm, lặng lẽ rời đi đạo phủ, một mình tiến về Lâm Phong vị trí. Lâm Phong tại một cái ẩn nấp địa phương chờ đợi Kim Thiểm, nơi đó là một cái bị bóng đêm bao phủ tiểu sơn cốc, bốn phía bị cao lớn cây cối vần quanh, chỉ có yếu ớt ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy vào trên mặt đất. Lâm Phong đứng tại trong sơn cốc. Kim Thiểm lặng yên không tiếng động đi tới Lâm Phong trước mặt, hướng Lâm Phong báo cáo cùng Dạ Xoa trưởng lao gặp mặt tình huống, cùng Dạ Xoa trưởng lao hứa hẹn cùng kế hoạch theo Lâm Phong suy nghĩ hoàn mỹ tiến hành. Lâm Phong nghe xong Kim Thiểm báo cáo sau nhẹ gật đầu, trầm tư một lát sau, nói rằng: những này Dạ Xoa cũng đã tại kế hoạch thế nào để chúng ta cùng Khổng Gia cùng Tư Mã Lực đồng quy vô tận, bốn người các ngươi vẫn là theo kế hoạch tiến hành là ở chỗ này chờ Dạ Xoa quốc người an bài, ta về trước Lâm gia làm điểm tam giai phá trận phủ đến. Các ngươi không cần theo tới, lần này chính ta trở về chính là. Kim Thiểm nghe vậy, nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sau đó liền hướng Dạ Xoa thôn động phủ trở về. Chờ Kim Thiểm sau khi rời đi, Lâm Phong xuất ra sau cùng một phần hoàng hầu quy thang, chậm rãi bắt đầu ăn. Đốt. Dùng ăn nguyên một chỉ hoàng hầu quy, mình đồng ra sắt 150, 150 thôn vệ xong 150 chỉ hoàng hầu quy. Mình đồng ra sắt viên mãn, mình đồng ra sắt tiến hóa làm kim cương bất hoại, thân thể của ngươi cường độ đạt được tăng lên, lực lượng tăng phúc gấp 5 lần, lực phòng ngự cũng tăng lên trên diện rộng. Lâm Phong cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng, trong lòng âm thầm thích thú. Hắn biết mình đã hoàn thành mình đồng ra sắt tiến hóa. Hắn hiện tại, nhục thể cường độ đã đạt đến một cái trình độ kinh người, lực lượng càng là tăng phúc gấp 5 lần. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội chảy xuôi lực lượng, trong lòng âm thầm tính toán, lần sau gặp lại Tư Mã Lực có hay không có thể cùng đánh một trận. Chương 153, phá trận phù cùng mưa gió nổi lên. Chương 153, phá trận phù cùng mưa gió nổi lên. Dạ Xoa trưởng lao theo Kim Thiểm bốn cái linh thú nơi đó sau khi trở về thẳng đến hoàng cung. Dạ Xoa trưởng lao đi vào hoàng cung, trực tiếp tiến về Dạ Xoa vương ngự tọa trước. Dạ Xoa vương, xem như Dạ Xoa quốc người thống trị cao nhất, đang ngồi ở cao cao trên bảo tọa, hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra tinh minh quả màng, toàn thân tản ra uy nghiêm khí tức. Dạ Xoa trưởng lão tại Dạ Xoa vương trước mặt quỳ xuống, dùng thanh âm cung kính nói rằng: tôn kính Dạ Xoa vương, ta đã cùng Kim Thiểm bốn thú đạt thành hiệp nghị, bọn hắn bằng lòng tại Dạ Xoa quốc cảnh nội bảo trì hòa bình, cũng hứa hẹn tại lúc cần phải cung cấp hiệp trợ. Dạ Xoa vương nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn trầm giọng nói: rất tốt, Dạ Xoa trưởng lão, ngươi làm được rất tốt. Kim Thiểm bốn thú thực lực phi phàm, sự gia nhập của bọn hắn đem tăng cường rất nhiều chúng ta tại sắp đến xích huyết quả tranh đoạt chiến bên trong thực lực. Nói xong Dạ Xoa Vương đống nhiên nhíu mày, có chút phẫn hận nói: Theo tình báo nói tới, có hai cái nhân loại tu sĩ đội ngũ tại chúng ta Dạ Xoa quốc đốt giết cướp giật, mỗi 10 năm đều có nhân loại tu sĩ tại chúng ta Dạ Xoa quốc đốt giết cướp giật, còn muốn cướp đi chúng ta thật vất vả bồi dưỡng ra tới xích huyết quả. Mỗi lần đều chỉ còn mấy cho chúng ta, những nhân loại này tu sĩ đem chúng ta làm cái gì? Dạ Xoa Vương thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng bất mãn, trong mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo và mang, hiển nhiên đối với nhân loại tu sĩ hành vi cảm giác sâu sắc phẫn nộ. Hắn nói tiếp, bọn hắn đem chúng ta xem như bọn hắn phụ thuộc, xem như bọn hắn có thể tùy ý cướp đoạt con mồi. Nhưng là, lần này, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Chúng ta có Kim Thiểm bốn thú gia nhập, có càng nhiều thực lực, chúng ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta Dạ Xoa quốc cũng không phải là mặc người chém giết, lần này nhất định phải cho bọn họ một chút giáo huấn. Dạ Xoa trưởng lão nghe vậy, nhẹ gật đầu, trả lời: "Đúng vậy, mặc dù cái này Kim Thiểm cái này bốn cái linh thú cũng không nhất định đáng tin, thật là lợi dụng được lời nói bọn hắn cũng là chúng ta một quả không tệ quân cờ." Dạ Xoa trưởng lão thanh âm bên trong để lộ ra một loại giảo hoạt, trong mắt của hắn lóe ra tinh minh quang mang, hắn tiếp tục nói: "Kim Thiểm bốn thú thực lực xác thực không tầm thường, nếu như có thể khiến cho bọn hắn tại xích huyết quả tranh đoạt chiến bên trong cùng nhân loại tu sĩ giao chiến, như vậy chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chúng ta có thể tại xích huyết quả cây trô bố trí tốt khốn long trận, nhường Kim Thiểm bốn cái linh thú cùng đến đây cướp đoạt xích huyết quả nhân loại tu sĩ vây ở cùng một chỗ, bọn hắn tự nhiên sẽ đấu cùng một chỗ. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần tại thời khắc mấu chốt ra tay, thu thập tàn cuộc, liền có thể một lần hành động đem bọn hắn đều cho tiêu diệt, đã có thể giáo huấn những cái kia nhân loại tu sĩ, lại có thể bảo đảm xích huyết quả thuộc về, thuận tay còn có thể đem cái này không rõ lai lịch bốn cái linh thú cũng cho giải quyết hết." Dạ Xoa Vương nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo qua mang, hiển nhiên đối Dạ Xoa trưởng lão kế hoạch cảm thấy hài lòng. Hắn trầm giọng nói: "Rất tốt, Dạ Xoa trưởng lão, kế hoạch của ngươi rất tốt. Chúng ta muốn lợi dụng Kim Thiểm bốn thú, để bọn hắn tại xích huyết quả tranh đoạt chiến bên trong cùng nhân loại tu sĩ giao chiến, chúng ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta Dạ Xoa quốc cũng không phải là mặc người chém giết. Chúng ta muốn tại thời khắc mấu chốt ra tay, thu thập tàn cuộc, nhất cử lưỡng tiện." Dạ Xoa trưởng lão tại Dạ Xoa Vương mệnh lệnh dưới, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chiến đấu, sớm đi xích huyết quả cây nơi đó bố trí tam giai trận pháp khốn long trận. Ngày thứ hai, trời vừa sáng Lâm Phong liền bắt đầu hướng Quy Hải Phường tiến đến. Lâm Phong tại Dạ Xoa quốc trong rừng cây, khống chế lấy phi kiếm của hắn, như là một đạo tiểu điện, xuyên thẳng qua tại ngọn cây ở giữa. Nắng sớm xuyên thấu qua ngọn cây, vẩy vào trên người hắn, thân ảnh của hắn tại trong rừng cây lưu lại từng đạo mơ hồ quang ảnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, phản phất tại cùng thời gian thi chạy, đột nhiên Lâm Phong nghe được một hồi đấu pháp thanh âm. Hắn dừng lại phi kiếm, ở phía xa cảm giác một chút phát hiện không phải giống như Tư Mã Lực bọn hắn như thế tà khí lăng nhiên cảm giác, Lâm Phong thầm nghĩ nói, chẳng lẽ còn có những người khác, vừa lúc ở nơi xa nhìn xem, không giống lần trước Tư Mã Lực như thế, tại sao một chút nhìn xem là được. Lâm Phong trong lòng hơi động, lặng lẽ hướng đấu pháp chỗ tới gần. Hắn khống chế lấy phi kiếm, lặng yên không tiếng động hướng đấu pháp địa điểm tới gần, giấu ở ngọn cây ở giữa. Hắn phát hiện căn bản không tính là đấu pháp, một chiếc phi thuyền bên trên treo khổng gia cờ sĩ khổng gia người tại tàn sát lấy một cái thiên hộ tả hữu Dạ Xoa trấn. Chỉ thấy trận này đồ sát đã tiến vào hồi cuối, khổng gia hai mươi mấy người đem mấy ngàn Dạ Xoa thi thể chồng chất tại trong trấn ở giữa đem nó đốt cháy hầu như không còn. Đồng thời vơ vét rơi Dạ Xoa trong trấn tất cả đáng tiền tài vật, Lâm Phong thấy cảnh này thầm nghĩ nói, khó trách Kim Thiểm bọn hắn chui vào thuận lợi như vậy, cái này khổng gia cùng Tư Mã Lực hoàn toàn liền không có đem những này Dạ Xoa làm người a. Tại Lâm Phong quan sát hạ, khổng gia tu sĩ hung ác nhường trong lòng của hắn sinh ra một hơi khí lạnh. Hắn nhìn thấy khổng gia các tu sĩ không chỉ có tàn nhẫn đồ sát Dạ Xoa, còn đem bọn hắn thị trấn cướp sạch không còn, dường như Dạ Xoa nhóm sinh mệnh giống như thảo thứ nhất giống như, Dạ Xoa nhóm tài sản đối bọn hắn mà nói mới có điểm giá trị. Lâm Phong quan sát một hồi phát hiện khổng gia cũng mang theo một cái trúc cơ hậu kỳ yêu thú, một cái to lớn tam giai linh thú đỏ đỉnh lam hầu đôi phượng hạc. Lâm Phong không tiếp tục xem tiếp đi mà là lặng lẽ rời đi, quay người giẫm lên phi kiếm hướng Quy Hải Phường tiến đến. Trải qua nửa ngày phi hành cuối cùng tới Quy Hải Phường, Lâm Phong xoa xoa mồ hôi chán, âm thầm cảm thán nói: Trước kia một mực nhường xích hỏa mang ta cảm thấy nhẹ nhõm, hiện tại chính mình ngự kiếm phi hành một chút cũng cảm giác được mệt mỏi quá a. Lâm Phong tại trong rừng cây ăn một phần xào lan nguyệt thỏ sau, đốt ăn hết một cái nhị giai nguyệt thỏ thu hoạch được linh mẫn 2, 150. Lâm Phong giật thân thể phát hiện chính mình nhanh nhẹn một chút, thể năng cũng có hơi lên cao, chuyện trọng yếu nhất đem đi đường chỗ thâm hụt linh lực bù đắp lại. Cảm giác chính mình trạng thái đã khôi phục sau, Lâm Phong lập tức thẳng đến Quy Hải Phường Vạn Bảo Lâu. Lâm Phong vừa đi vào Vạn Bảo Lâu, một cái đồng tử liền lập tức tiến lên đón, lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười nói: Vị đạo hữu này xin hỏi ngài có gì cần, chúng ta Vạn Bảo Lâu mặc kệ là đan dược vẫn là phụ lục vũ khí cái gì cần có đều có. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói rằng: Ta muốn một chương tam giai phá trận phù, không biết rõ các ngươi cái này Vạn Bảo Lâu có hay không. Đồng tử nghe được Lâm Phong cần chính là tam giai phá trận phù, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên, loại này đẳng cấp phụ lục cũng không phổ biến. Hắn có chút không người, lễ phép nói rằng: Đạo hữu, cái này tam giai phá trận phù phải đi hỏi một chút chúng ta nơi này quan sự, loại này chân quý đồ vật không phải chúng ta có thể làm chủ mua bán đồ vật. Nếu không đạo hữu ngươi đi trước phòng khách quý chờ một chút, ta đi mời chúng ta quản sự cùng ngươi làm luận. Lâm Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn đi theo đồng tử đi tới phòng khách quý, Lâm Phong ngồi một chiếc ghế dựa mềm bên trên, kiên nhẫn chờ đợi quản sự đến. Không lâu, một cái trung niên tu sĩ đi vào phòng khách quý, hắn người mặc hoa lệ trường bào, giữa cử chỉ để lộ ra một cỗ bất phàm khí chất. Hắn hướng Lâm Phong khẽ bước cằm, tự giới thiệu mình. Tại hạ là Vạn Bảo lâu quản sự Khổng Phàm, nghe nói đạo hữu cần mua sắm tam giai phá trận phù là thật sao? Chương 154, linh thú không tại liền xảy ra chuyện. Chương 154, linh thú không tại liền xảy ra chuyện. Lâm Phong gặp Khổng Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Đúng vậy Khổng đạo hữu, cái này Vạn Bảo lâu có tam giai phá trận phù sao?" Khổng Phàm nghe vậy không có trực tiếp trả lời Lâm Phong vấn đề, mà là hỏi ngược lại: "Đạo hữu, cái này tam giai phá trận phù hơi đắt à? Tại tam giai phù lục bên trong, liền một chương liền phải 5 vạn linh thạch, đạo hữu cần mấy chương?" Lâm Phong nghe xong Khổng Phàm báo giá, trong lòng mặc dù bị kinh tới, nhưng là 5 vạn linh thạch đối với hiện tại Lâm Phong mà nói vẫn có thể lấy ra được tới. Lâm Phong trầm tư một lát sau trả lời: "Vậy thì đến 2 tấm đem." Nói xong Lâm Phong liền nhìn về phía Khổng Phàm, ra hiệu đem tam giai phá trận phù lấy ra, hoặc là mang chính mình đi giao dịch. Đợi nửa ngày nhìn cái này Khổng Phàm không nhúc nhích ý tứ, thế là Lâm Phong cau mày hơi không kiên nhẫn nói: "Khổng đạo hữu, có ý tứ gì? Các ngươi nơi này không có tam giai phá trận phù sao?" Khổng Phàm thấy Lâm Phong nhíu mày, sắc mặt hiện lộ ra không kiên nhẫn, vội vàng giải thích nói: "Cái này, có chút ngượng ngùng a vị đạo hữu này, chúng ta Vạn Bảo lâu mặc dù không có tam giai phá trận phù, nhưng là ta tại cái này Quy Hải phường nhận biết một cái có thể chế tác tam giai phù lục phù sư, trong tay hắn hẳn là có. Ta cái này giúp đạo hữu ngươi hỏi một chút nhìn." Lâm Phong nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, đã Khổng Phàm có thể cung cấp dạng này tin tức, cũng chưa hẳn không phải một cái đường giải quyết. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị nguyện ý chờ Khổng Phàm hỏi thăm kết quả. Khổng Phàm thấy Lâm Phong đồng ý, lập tức lấy ra một khối truyền âm phù, nhanh chóng hướng vị kia phù sư gửi đi tin tức, hỏi thăm tam giai phá trận phù hàng tồn tình huống cùng giao dịch điều kiện. Chờ đợi chỉ chốc lát, Khổng Phàm nhận được phù sư hồi phục, trên mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, quay đầu đối Lâm Phong nói rằng: "Đạo hữu, tin tức tốt, vị kia phù sư trong tay sát thực có 2 chương tam giai phá trận phù, hơn nữa bằng lòng lấy 10 vạn linh thạch giá cả bán ra." Lâm Phong nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái này phá trận phù nếu là cái này Quy Hải phường không mua được lời nói chính mình khả năng đến đi một chuyến gia tộc, chuyến đi này đến một lần thời gian liền lâu. Kim Thiềm bọn hắn nếu là xảy ra cái gì ngoài ý muốn, kia xích huyết quả liền không nói được rồi. Thế là Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không quản sự phiền toái, vậy làm phiền ngươi giúp ta an bài giao dịch." Khổng Phàm nghe vậy, chớp mắt, tiếp tục cùng phủ sư thông qua truyền âm phủ trao đổi. Sau khi Khổng Phàm hướng Lâm Phong nói rằng: "Đạo hữu, cái này ta mới vừa cùng ta phủ sư bằng hữu nói xong, qua một canh giờ sau đã qua, hắn hiện tại ngay tại bãi bừa, bởi vì là đáp ứng người khác hôm nay muốn giao phủ lục, cho nên để chúng ta chờ một cái giờ sau lại đã qua." Lâm Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết phụ lục chế tác thời điểm cần thời gian cùng chuyên chú, một khi bắt đầu liền sẽ một mạch vẽ xong. Hắn nói rằng: "Không quan sự, vậy thì làm phiền ngươi. Một canh giờ sau, chúng ta cùng đi đem. Ta vừa bận không có chuyện gì liền ở chỗ này chờ lấy a." Khổng Phàm nghe được Lâm Phong nói như vậy, lập tức trên mặt lộ ra cao hứng nụ cười, nói rằng: "Đạo hữu ngươi yên tâm, tam giai phá trận phủ nhất định có. Một canh giờ sau ta liền dẫn ngươi đi cùng ta phụ sư bằng hữu giao dịch. Hiện tại trong tay ta còn có chút sự tình trước hết đi làm việc. Đạo hữu ngươi ngay tại cái này phòng khách quý bên trong chờ một chút liền tốt." Nói xong Khổng Phàm liền xoay người rời đi. Khổng Phàm vừa rời đi phòng khách quý, liền vẻ mặt âm hiểm xuất ra mấy cái truyền âm phù. Khổng Phàm nhanh chóng đem truyền âm phù kích hoạt, phân biệt hướng mấy vị tu sĩ khác nhau gửi đi tin tức, nội dung đại khái là liên quan tới Lâm Phong hành tung cùng mục đích. Hắn dường như tại cùng một chút không muốn người biết thế lực tiến hành bí mật liên lạc, hiển nhiên, Khổng Phàm cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hoàn thành đây hết thảy sau, Khổng Phàm thu hồi truyền âm phù, trên mặt khôi phục ngày bình thường bộ kia hiền lành bộ dáng, quay người tiếp tục xử lý Vạn Bảo lâu sự vụ ngày thường. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua, Khổng Phàm đúng giờ xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt, mang trên mặt mỉm cười, thân thiết nói rằng: "Đạo hữu, giờ tới, ta phụ sư bằng hữu đang chờ chúng ta. Chúng ta bây giờ liền xuất phát đi tìm ta vị này phụ sư bằng hữu mua sắm tam giai phá trận phù đem." Lâm Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, đi theo Khổng Phàm cùng nhau rời đi Vạn Bảo lâu. Trên đường Khổng Phàm cười rạng rỡ mà hỏi: "Đạo hữu, một mình ngươi đến mua cái này tam giai phá trận phù làm gì?" "Cái này tam giai phá trận phù đồng dạng vương thị cùng nhỏ một chút gia tộc nhị giai pháp trận phòng ngự đều có thể cho hắn trực tiếp phá mất, khiến cho mất đi phòng ngự. Cho dù là tam giai pháp trận cũng có thể phá xuất một cái hố duy trì liên tục thời gian một nén nhang." Lâm Phong thấy cái này Khổng Phàm đang bấy chính mình lời nói, thế là ngoài cười nhưng trong không cười trả lời: "Cái này cũng không nhọc đến Khổng quản sự ngươi quan tâm, chỉ quản mang ta đi mua sắm cái này tam giai phá trận phù liền có thể." Khổng Phàm thấy theo Lâm Phong miệng bên trong bộ không ra thứ gì, nhưng là cảm giác được cái này Lâm Phong cũng chỉ có luyện khí viên mãn tu vi liền để xuống tâm đến, chính mình cái này trúc cơ sơ kỳ tu vi tại tăng thêm 6 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ ăn chắc cái này Lâm Phong. Khổng Phàm bị Lâm Phong đổi trở về, trong lòng âm thầm cười lạnh, nhưng mặt ngoài như cũng duy trì bộ kia nụ cười hiền hòa, nói rằng: "Lâm đạo hữu, ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của mình đi. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở đạo hữu, cái này tam giai phá trận phù mặc dù cường đại, nhưng sử dụng lúc cũng muốn cẩn thận, dù sao linh thạch không dễ kiếm, lại dùng lại chân quý." Khổng Phàm lời nói mặc dù khách khí, nhưng Lâm Phong có thể cảm nhận được trong đó cảnh cáo ý vị. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, hắn cười nhạt một tiếng, nói rằng: "Không quan sự, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý hiện tại, chúng ta có phải hay không nên tăng tốc bước chân, đi tìm vị kia phủ sư bằng hữu?" Khổng Phàm thấy Lâm Phong không hề lay động, trong lòng tuy có chút không vui, nhưng ngoài mặt vẫn là gật đầu đáp ứng, tăng nhanh bộ pháp. Bọn hắn xuyên qua Quy Hải phường phồn hoa đường đi, cuối cùng đi tới một chỗ tương đối bí mật địa điểm. Khổng Phàm tiến lên gõ cửa một cái, không bao lâu, cửa bị từ từ mở ra, một người mặc trường bào, khuôn mặt thanh tú trung niên tu sĩ xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy Lâm Phong cùng Khổng Phàm liền lập tức ra đón, cởi mở nói: Không đạo hữu đây chính là ngươi nói vị kia mua sắm tam giai phá trận phù đạo hữu đem, đạo hữu mời vào bên trong, phá trận phù ta chuẩn bị xong vừa mới vội vàng vẽ lên một trường, linh mặc cũng còn không có làm. Lâm Phong nghe vậy trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, nói là muốn chờ một canh giờ, hóa ra là hiện vẽ a. Làm Lâm Phong đi theo phù sư tiến vào viện đi sau hiện tình huống không đúng, bên trong đã có 5 cái tu sĩ cầm phi kiếm đang chờ mình. Lâm Phong cảnh giác trong nháy mắt bị kích phát, hắn lập tức ý thức được khả năng này là một cái bẫy. Khổng Phàm cùng phù sư trên mặt đồng thời lộ ra giảo hoạt nụ cười, hiển nhiên bọn hắn sớm đã dự mưu tốt đây hết thảy. Khổng Phàm âm nhu được như ý cười lớn nói: "Lâm đạo hữu, không nghĩ tới à, cái này Quy Hải Phường cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy an toàn. Ta đã vừa mới điều tra ngươi, ngươi chính là một người tới Quy Hải Phường." Giới thiệu xong Lâm Phong sau, Khổng Phàm nhìn về phía còn lại 6 vị tu sĩ bao quát làm bộ phù sư tu sĩ nói: "Cái này Lâm đạo hữu trên thân ít nhất có 10 vạn linh thạch, cái này phiếu ta chiếm đầu to, ta điểm 5 tầng, còn lại 5 tầng các ngươi điểm." Chương 155, ta tu cùng thiên tài hồng câu chương 155, ta tu cùng thiên tài hồng câu Khổng Phàm tiếng nói vừa dứt, không khí chung quanh liền biến khẩn trương lên. Lâm Phong trong lòng âm thầm tính toán nói, đối thủ có Khổng Phàm cái này trúc cơ sơ kỳ cùng luyện khí hậu kỳ 6 cái tán tu, chính mình tốt nhất đừng đối đầu, viện này bức tường xem ra chính là bình thường bức tường, đợi lát nữa trực tiếp trốn a. Khổng Phàm giống như xem thấu Lâm Phong ý nghĩ, thâm trầm cười đáp, có phải hay không dự định trốn a Lâm đạo hữu, ngươi sẽ không coi là cái này một canh giờ ta cũng chỉ kêu mấy người a. Khổng Phàm nói xong bấm niệm pháp quyết, một cái cuốn trận xuất hiện, đem toàn bộ sân nhỏ bao trùm. Lâm Phong thấy thế, trong lòng căng thẳng, tình huống trước mắt xem ra đã trốn không thoát, chỉ có chiến đến cùng. Khổng Phàm xem ư thường dùng loại này xáo lộ cướp bóc tán tu, hắn cũng không có trực tiếp bên trên, mà là tiến một bước đả kích Lâm Phong lòng tin nói: "Lâm đạo hữu, ngươi là trốn không thoát, cái này nhị giai khốn trận chính là vì ngươi chuẩn bị, duy trì liên tục nửa canh giờ, sau nửa canh giờ liền tiêu tán, nếu là Lâm đạo hữu có thể ở chúng ta 7 người trong tay kiên trì nửa canh giờ lời nói chúng ta cũng liền thả ngươi, đồng thời chúng ta 7 người trực tiếp mua ống nổ tiếp đầy nước đem đầu luồn vào đi đem chết đối chính mình được." Còn lại 6 vị tu sĩ nghe xong Khổng Phàm phát biểu đều cười vang lên. "Ha ha ha, ta trực tiếp tiếp một bát nước đem cái mũi che sặc chết chính mình các ngươi thái cực bừng, ta trực tiếp nín thở nín chết chính mình." Khổng Phàm mấy người muốn dựa vào ngôn ngữ đến đánh Lâm Phong lòng tự tin, đến lúc đó liền sẽ giống như trước những cái kia bị cướp tán tu như thế, loạn tâm thần mất đi chống cự, bị chính mình nhẹ nhõm cầm xuống. Thật là Lâm Phong phản ứng ngoài 7 người đón trước. Đối mặt Khổng Phàm mấy người khiêu khích cùng uy hiếp, Lâm Phong cũng không biểu hiện ra mảy may e ngại, ngược lại mỉm cười nhìn mấy người nói: "Khổng Phàm đạo hữu, ngươi cảm thấy các ngươi nếu là gặp được Tư Mã Không Cửu Nhi tử các ngươi cảm thấy mình có thể đánh được sao?" Nói xong Lâm Phong theo túi trữ vật móc ra huyết ẩm cùng đao, mặt mỉm cười lấy nhìn về phía Khổng Phàm. Khổng Phàm bị Lâm Phong hành vi làm cho sửng sợ, hắn không nghĩ tới Lâm Phong dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì trấn định, thậm chí còn có thể nói đùa. Khổng Phàm trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn không xác định Lâm Phong có phải hay không đang hư trương thanh thế, nhưng Lâm Phong trong tay huyết ẩm cùng đao lại làm cho trong lòng của hắn run lên. Hắn tại cẩn thận dò xét một chút Lâm Phong, phát hiện chân khí trong cơ thể thuộc tính không phải tà tu cái chủng loại kia âm lãnh quỷ dị, phát hiện Lâm Phong đang đùa chính mình, thế là thần sắc hung ác nói rằng: "Lâm Phong, ngươi đây là tại phô trương thanh thế. Tư Mã Không Cửu Nhi tử nhân vật bậc nào, ngươi cho rằng ngươi cầm một cây đao là có thể đem chúng ta dọa lùi, động thủ xử lý hắn." Khổng Phàm vừa nói xong 7 người 7 trôi phi kiếm trong nháy mắt bay ra, kiếm quang lấp lóe, trực chỉ Lâm Phong, trong không khí tràn ngập một cỗ kiếm khí. Lâm Phong thấy thế, biết Khổng Phàm mấy người đã thật sự nổi giận, đây là muốn đối với mình hạ tử thủ. Trong lòng của hắn âm thầm run lên, đem 36 thiên cương đao pháp múa lên, Lâm Phong cấp tốc điều động chân khí trong cơ thể, tại cùng 7 trôi phi kiếm đụng vào nhau thời điểm, phi kiếm tựa như lắp đặt cự vật đồng dạng, bị Lâm Phong cương khí chói chừng hai. Khổng Phàm 7 người thấy mình phi kiếm bị chấn khai cũng không có một vẻ bối rối, 7 người lúc này mang theo cười lạnh xuất ra nhị giai phù lục ném về Lâm Phong. Lâm Phong bị 7 người phi kiếm áp chế né tránh không kịp bị 7 người phù lục đánh trúng, khói đặc cuộn cuộn, Khổng Phàm mấy người trong tay nhị giai phù lục tựa như không cần tiền giống như, liên tiếp không ngừng mà hướng Lâm Phong vị trí ném đi. Trong khói dày đặc, Lâm Phong thân ảnh như ẩn như hiện, trong tay hắn huyết ẩm cùng đao tại trong xương khói múa. Khổng Phàm thấy Lâm Phong bị chính mình 7 người phù lục đánh trúng tại làm lấy vùng vây dây chết, 7 người nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, bọn hắn coi là Lâm Phong đã bị bùa chú của bọn họ đánh trúng, đã mất đi sức chiến đấu. Khổng Phàm 7 người tiếp tục hướng Lâm Phong ném lấy phù lục, Khổng Phàm một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay nói: "Tại đến mười mấy cái phù lục nổ chết cái này Lâm Phong, mẹ nó thế mà còn trang Tư Mã Không Cửu Nhi tử Tư Mã Lực dọa lão tử thật đúng là kém chút bị tiểu tử này dọa sợ." Khổng Phàm trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ, hắn coi là Lâm Phong đã không cách nào chống cự, thế là mệnh lệnh cái khác 6 vị tu sĩ tiếp tục ném mạnh phù lục, tại mỗi người 20 mấy cái nhị giai phù lục xuống dưới, chờ bụi mù tan đi. Lâm Phong tại kinh nghiệm trên trăm phong hỏa lôi điện tẩy lễ sau, thân ảnh của hắn theo trong bụi mù chậm rãi hiện hiện. Khổng Phàm 7 người nhìn xem làn da biến thành kim sắc Lâm Phong không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, trong tay huyết ẩm cuồng đao vẫn như cũ lóe ra hàn quang. Khổng Phàm 7 người lúc này trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Khổng Phàm nhìn xem Lâm Phong, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể ngăn cản được như thế dày đặc phù lục công kích. Khổng Phàm sắc mặt biến tái nhợt, hắn vốn cho là có thể nhẹ nhõm cầm xuống Lâm Phong, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn đã lâm vào một cái vô cùng nguy hiểm cục diện. Lâm Phong nhìn xem Khổng Phàm 7 người, trong lòng đối với mình trước mắt thực lực có sơ bộ nhận biết, rất lâu không có tự mình động thủ vẫn luôn là chính mình bốn cái linh thú đang giúp mình chiến đấu. Lần trước cùng Tư Mã Lực đánh một trận xong chính mình liền phát hiện, chính mình giống như không như trong tưởng tượng yếu như vậy nhỏ, chính mình thu hoạch được mình đồng gia sắt tiến hóa sau kim cương bất hoại lực phòng ngự gia tăng so với mình trong suy tưởng còn mạnh hơn rất nhiều. tại mấy trăm nhị giai phù lục công kích đến chính mình liền phát bào hỏng một chút, liền da thịt đều không có phá. Lâm Phong nhìn xem bị chính mình hù đến bảy người, lắc đầu khinh thường nói: tạp tu chính là tạp tu, chỉ có thể dùng số lượng ưu thế cùng thấp kém phù lục để đền bù sự bất lực của mình. Khổng Phàm, ngươi cũng đã biết, cường giả chân chính là khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này. Lâm Phong lời nói nhường Khổng Phàm tựa như về tới mình cùng Khổng Gia Kỳ Lân Tử Khổng Hải đối chiến bên trong, lúc ấy tuổi trẻ chính mình cho là mình trúc cơ đã đầy đủ cường đại, có thể khiêu chiến Khổng Gia chỉ là luyện khí viên mãn Kỳ Lân Tử Khổng Hải. Nhưng mà Khổng Hải thực lực viễn siêu Khổng Phàm tưởng tượng, Khổng Hải cũng không có sử dụng bất kỳ phù lục hoặc là pháp bảo, vẹn vẹn dựa vào thực lực của mình liền thoải mái mà đánh bại Khổng Phàm. Khổng Phàm đến nay còn nhớ do Khổng Hải tại chiến đấu kết thúc sau đối với hắn nói lời: cường giả chân chính là khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này. Khổng Phàm hồi tưởng lại đoạn chuyện cũ này, trong lòng tràn đầy đắng chát. Khổng Phàm nhìn xem Lâm Phong, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, hắn biết mình đã không cách nào dễ dàng đánh bại Lâm Phong, thậm chí khả năng ngay cả chạy trốn thoát đều làm không được, chính mình muốn chết giống như làm khốn trận đến sau nửa canh giờ khả năng mở ra. Lâm Phong động dùng lục thân đón đỡ lấy bảy người phụ lục công kích, cái này khiến Khổng Phàm bảy người trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Khổng Phàm lớn tiếng chỉ huy nói: "Phụ lục công kích vô dụng, dùng phi kiếm pháp khí, còn có cái gì pháp khí đều lấy ra, không phải hôm nay đều phải nằm tại chỗ này." Khổng Phàm tiếng nói vừa dứt, còn lại 6 vị tu sĩ nhao nhao theo chính mình trong túi trữ vật lấy ra các loại pháp khí, phi kiếm, chuẩn bị đối Lâm Phong khởi xướng sau cùng công kích. Lâm Phong thấy thế, trong lòng âm thầm cười lạnh, trong tay hắn học uống cuồng đao lần nữa bung lên, 36 thiên cương đao pháp phát huy tới cực hạn, đao quang như bóng với hình, đem công tới phi kiếm từng cái chấn hai. Nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, không biết rõ ai thả phi kiếm theo lòng đất chui ra giống như là một tia chớp đâm về Lâm Phong phía sau lưng. Khổng Phàm ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng ác độc thầm nghĩ: "Lâm Phong, ngươi cản hạ nhị giai phù lục, ngăn cản được ta cái này trúc cơ kỳ một kích toàn lực phi kiếm sao?" Khổng Phàm tựa như đã trông thấy Lâm Phong bị chính mình một kiếm đâm xuyên trái tim lúc bộ dáng. Chương 156, về gia tộc mua sắm tam giai phá trận phù. Chương 156, về gia tộc mua sắm tam giai phá trận phù. Làm phi kiếm đâm trúng Lâm Phong phía sau lưng lúc, Khổng Phàm trong tưởng tượng hình tượng cũng không có xảy ra. Hắn coi là Lâm Phong sẽ giống những cái kia tán tu bình thường như thế, bị phi kiếm đâm xuyên thân thể, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà hiện thực lại ngoài dự liệu của hắn. Lâm Phong phía sau lưng chỉ là bị phi kiếm đâm rách một lớp da, máu chảy đi ra, nhưng cũng không xuyên thấu thân thể của hắn. Lâm Phong mình đồng ra sắp tiến hóa sau kim cương bất hoại lực phòng ngự, viễn siêu Khổng Phàm tưởng tượng. Lâm Phong xoay người lại, trong tay huyết ẩm cuồng đao lần nữa vung lên, đem công tới phi kiếm từng cái chấn khai, trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng. Lâm Phong cười lạnh nói: "Khổng Phàm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta Lâm Phong cũng chỉ có chút bản lĩnh này? Các ngươi nếu là chỉ có chút bản lĩnh này liền có thể lên đường." Khổng Phàm thấy thế, trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Lâm Phong lực phòng ngự vậy mà như thế mạnh, phi kiếm của mình thậm chí ngay cả da của hắn đều không thể xuyên thấu. Khổng Phàm trong lòng âm thầm hối hận, hắn không nên làm cái này một đơn. Lâm Phong không còn phòng ngự chuyển thủ làm công, Khổng Phàm bọn hắn bởi vì chính mình cũng trận, ngược lại đem chính mình bảy người vây ở một cái nhỏ hẹp trong viện, bảy người ở loại địa phương này không cách nào thi triển thân pháp của mình, chỉ có thể đón đỡ Lâm Phong công kích. Lâm Phong công kích như là mưa to gió lớn, nhưng Khổng Phàm bảy người không chỗ có thể trốn, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, lại không cách nào phản kích. Lâm Phong công kích càng ngày càng mãnh, Khổng Phàm bảy người đã không cách nào ngăn cản, phi kiếm của bọn họ bị từng cái chấn khai, phù lục cũng không cách nào làm bị thương Lâm Phong. Khổng Phàm trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn biết mình đã không cách nào đánh bại Lâm Phong, thậm chí khả năng ngay cả chạy trốn thoát đều làm không được. Theo trong đó một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ ngăn cản không nổi, bị Lâm Phong huyết ẩm cuồng đao đột phá phòng ngự một đao đem nó chém thành hai nửa, kêu thảm một tiếng sau ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Phong công kích càng phát ra sắc bén, không đủ thời gian một nén nhang tất cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều bị Lâm Phong chém giết. Chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi Khổng Phàm, Lâm Phong xách theo không ngừng nhỏ máu huyết ẩm cuồng đao, thanh âm lạnh lùng hỏi: "Nơi này là không phải là không có tam giai phá trận phù?" Khổng Phàm trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn nhìn qua Lâm Phong kia lạnh lùng ánh mắt, dường như có thể đem chính mình nhìn thấu. Lâm Phong nhìn xem nửa ngày không nói lời nào Khổng Phàm lắc đầu, trong lòng mười phần khó chịu thầm nghĩ: "Cậu vật, liền tam giai phá trận phù đều không có chuẩn bị, liền nghĩ giết ta từ trên người ta cướp đồ vật." Biết không tam giai phá trận phù sau, Lâm Phong không dài dòng nữa, trực tiếp xách đao hướng Khổng Phàm chém tới, tại cái này nhỏ hẹp cuốn trận bên trong, Khổng Phàm không có kiên trì quá lâu liền bị Lâm Phong chém xuống đầu lâu. Lâm Phong đem Khổng Phàm bảy người túi chứa vật lấy xuống, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Cái này Khổng Phàm mấy người không hổ là lao kiếp tu giàu đến chảy mỡ, bảy người cộng lại liền có 20 vạn linh thạch, các loại cướp bóc tới tang vật vô số kể. Sau nửa canh giờ, cuốn trận biến mất, Lâm Phong đem Khổng Phàm bảy người thi thể cùng toàn bộ tiểu viện dùng hỏa cầu thuật nhóm lửa. Tại Khổng Phàm mấy người thi thể bị đốt thành tro, tiểu viện thế lửa càng lúc càng lớn sau, Lâm Phong lập tức đi vào vạn thuyền hành hoa 5000 linh thạch dùng tiền bao xuống một đầu phi thuyền, nhanh chóng chạy tới Lâm gia. Chờ phi thuyền lên đường rời đi Quy Hải phường sau, Lâm Phong nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống, trong lòng không tự chủ thầm nghĩ: trước kia Kim Tiềm cùng Xích Hỏa một mực đặt ở bên ngoài, những người kia hóa ra là xem ở Kim Tiềm cùng Xích Hỏa trên mặt mũi không có tìm chính mình phiền toái, ai chính mình không có ẩn giấu tu vi luyện khí 10 tầng cũng còn có người tìm đến mình phiền toái. Lần này cần không phải Kim Thủ chỉ ra sức kim cương bất hoại công phòng nhất thể thật đúng là xảy ra chuyện rồi. Lâm Phong ngồi phi thuyền bên trên, hồi tưởng lại cùng Khổng Phàm một trận chiến đủ loại chi tiết, trong lòng không khỏi cảm thán chính mình trung thực không gây chuyện Khổng gia cùng Tư Mã Lực đổ sát cướp sạch dạ xoa thôn sự tình chính mình cũng không muốn đi làm. Chính mình dùng tiền mua phá trận phù đều muốn bị người mưu hại một chút. Lâm Phong hít sâu một hơi, nhìn qua phi thuyền bên ngoài không ngừng rút lui phong cảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sau 5 ngày Lâm Phong trở lại Lâm gia đang định đi phủ lục điện mua sắm tam giai phá trận phù thời điểm, phụ thân của mình Lâm Hạo vẻ mặt lo lắng chạy tới hỏi: "Phong nhi ngươi tại sao trở lại, Kim Điểm, Nghe Long bọn hắn?" Lâm Phong thấy phụ thân Lâm Hạo vẻ mặt lo lắng, trong lòng hơi kinh hãi, lập tức hiểu được, phụ thân cho là mình gặp nguy hiểm gì, vội vàng giải thích nói: "À, phụ thân không có chuyện gì, Kim Điểm cùng Nghe Long bọn hắn thật tốt, ta sớm trở về mua sắm mấy trường tam giai phá trận phù, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Lâm Hạo nghe vậy, khóa chặt lông mày dần dần giãn ra, hắn nghe nói Lâm Phong một người trở về còn tưởng rằng Lâm Phong gặp nguy hiểm gì, nghe được Lâm Phong chỉ là cần tam giai phá trận phù, thở phào nhẹ nhõm nói: "À, tam giai phá trận phù lời nói thật đơn giản, 5000 linh thạch một chương, 2 tấm liền 1 vạn linh thạch." Lâm Phong nghe cha mình nói tam giai phá trận phù chỉ cần 5000 linh thạch một chương, trong lòng nổi giận lên, âm thầm mắng: "Cái này khổng phàm thật không phải thứ gì gấp 10 giá bán đồ vật cho ta." Lâm Phong trong lòng âm thầm ảo não, thế là đối phụ thân nói rằng: "Phụ thân, vậy ta mua 2 tấm phá trận phù a." Nói xong theo túi trữ vật lấy ra 1 vạn linh thạch đưa cho cha mình. Lâm Hạo đem linh thạch đẩy trở về, nói rằng: "Ai vậy liền coi là, bất quá phá trận phù tương đối đặc thù đồng dạng bên ngoài không mua được, trong gia tộc mua lời nói cũng rất khó khăn, bất quá ngươi ở chỗ này chờ một chút ta đi cấp ngươi cầm 2 tấm đến." Lâm Hạo nói xong, liền vội vàng rời đi, lưu lại Lâm Phong tại nguyên chỗ chờ đợi. Không lâu, Lâm Hạo mang theo 2 chương tam giai phá trận phù trở về, đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận 2 chương tam giai phá trận phù, cảm giác được trên bùa chú ẩn chứa cường đại linh lực, trong lòng âm thầm hài lòng. "Phong nhi, ngươi mua sắm phá trận phù là vì cái gì?" Lâm Hạo tò mò hỏi. Lâm Phong nghe vậy liền đem chính mình đem Kim Thiềm bọn hắn trà trộn vào Dạ Xoa Quốc chuyện cùng mình phụ thân nói một lần. Cuối cùng giải thích nói: "Đến lúc đó ta cùng Kim Thiềm bọn hắn trực tiếp cầm xích huyết quả thì rời đi, nếu như bị trận pháp vây khốn lời nói liền trực tiếp dùng phá trận phù chạy thoát." Lâm Hạo nghe xong, vừa cười vừa nói: "Phong nhi ngươi xem đó mà làm thôi, ngươi bỗng nhiên trở về dọa ta một hồi, ngươi bây giờ không có vấn đề ta liền đi bận đột." Nói xong Lâm Hạo thì rời đi. Lâm Phong đem 2 tấm phá trận phù bỏ vào túi trữ vật, nhanh chóng chạy tới Vạn Thuyền Hành, bao xuống một đầu phi thuyền nhanh chóng tiến về Quy Hải Phường. Lâm Phong cái này mua sắm 2 tấm phá trận phù vừa đi một lần tốn không ít thời gian, 10 ngày qua đi mới trở lại Dạ Xoa Quốc tiểu sơn cốc. Lâm Phong vừa tới Kim Thiềm liền đến, Kim Thiềm nhìn thấy Lâm Phong sau kích động nói: "Chủ nhân, ngươi cuối cùng trở về, ta đều đội muốn chết." Nghe Kim Thiềm nói như vậy Lâm Phong tò mò hỏi: "Kim Thiềm có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Kim Thiềm gật đầu nói: "Đúng vậy, gần nhất Dạ Xoa trưởng lão muốn chúng ta truy sát Tư Mã Lực cùng Khổng Gia người, chúng ta 4 người liền mỗi ngày khắp nơi lắc lư, kéo dài công việc. Ta đều sợ gặp phải Tư Mã Lực cùng Khổng Gia người, nếu là gặp phải bọn hắn không phải hỏng kế hoạch của chủ nhân sao?" Chương 157, chờ đợi chương 157, chờ đợi Lâm Phong nghe xong Kim Thiềm lời nói sau, trầm tư một chút hỏi: "Kim Thiềm, Dạ Xoa Quốc người là lúc nào để các ngươi đuổi theo giết Khổng Gia người cùng Tư Mã Lực?" Kim Thiềm suy tư một chút trả lời: "Chủ nhân ngươi đi về sau 2 ngày à, bọn hắn còn đưa chúng ta một vài thứ xem như đề bù." "Ân, ta đã biết, các ngươi về sau không cần đi, nếu là Dạ Xoa Quốc người còn muốn các ngươi đi, ngươi liền nói có thể hay không nói cho bọn hắn chỗ vị trí cụ thể. Không nên quá tích cực chuyện này, chúng ta không phải thủ hạ của bọn hắn, không cần chuyện gì đều nghe bọn hắn." Lâm Phong trả lời. Kim Thiềm nghe xong Lâm Phong lời nói có chút cao hứng nói: "Biết chủ nhân, ta đã sớm muốn cự tuyệt bọn hắn, nhưng là lại sợ hỏng chủ nhân sự tình vẫn không biết rõ xử lý như thế nào, cũng may mấy ngày kéo dài công việc không có gặp phải Khổng Gia cùng Tư Mã Lực." Kim Thiềm tại cùng Lâm Phong bàn giao mấy ngày nay tình huống sau liền trở về động phủ của mình. Kim Thiềm trở về sau khi đã nhìn thấy Dạ Xoa trưởng lão đi tới động phủ của mình trước. Dạ Xoa trưởng lão giống như ngày thường truyền âm nói: "Kim Thiềm, Xích Hỏa, Nê Long, còn có Huyền Băng Quy các ngươi những ngày này vất vả." Nói xong đưa qua một cái túi đựng đồ cho Kim Thiềm. Kim Thiềm không có nhận lấy Dạ Xoa trưởng lão túi chứa vật, mà là lắc đầu nói rằng: "Trưởng lão vô công bất thụ lộc à, cái này 7-8 ngày, chúng ta không có gặp phải trưởng lão nói nhân loại tu sĩ, nếu không trưởng lão ngươi biết bọn hắn vị trí cụ thể sau chúng ta hợp lực đem bọn hắn giải quyết hết đem, chúng ta gần nhất mong muốn thật tốt khổ tu một đoạn thời gian." Dạ Xoa trưởng lão nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không có dự liệu được Kim Thiềm sẽ cự tuyệt hắn cho không đền bù. Hắn nhìn xem Kim Thiềm, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa, dường như tại ước định Kim Thiềm lời nói là có hay không thành. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, thật thật không tiện, gần nhất phiền toái Kim Thiềm các ngươi, tốt ta sẽ không quấy rầy." Nói xong Dạ Xoa trưởng lão quay đầu thì rời đi, bất quá quay đầu trong nháy mắt ánh mắt biến hung ác. Dạ Xoa trưởng lão trở lại hoàng cung hướng Dạ Xoa vương báo cáo: "Vương, cái kia Kim Thiềm 4 cái linh thú không còn nghe lệnh của chúng ta, không còn thu lấy chúng ta đưa tới cửa linh thạch cùng chỗ tốt." Dạ Xoa vương nghe vậy thở dài nói: "Vậy vẫn là thật sự là đáng tiếc à, còn dự định hợp nhất bọn hắn như vậy cũng chỉ có thể theo kế hoạch lúc đầu tiến hành, kỳ thật ta còn là rất hy vọng Kim Thiềm bọn hắn một mực thu chúng ta chỗ tốt, lần này hợp lực giải quyết xong nhân loại tu sĩ về sau còn nghĩ về sau đều tốt ở chung. Dù sao bọn hắn 4 cái linh thú thực lực cũng cho không coi thường, đáng tiếc bọn hắn dường như cũng không nguyện ý trở thành chúng ta phụ thuộc." Dạ Xoa vương trong giọng nói để lộ ra một tia tiếc nuối, hắn nguyên bản hy vọng Kim Thiềm bọn hắn có thể trở thành Dạ Xoa quốc đồng minh, nhưng là hiện tại xem ra, cái này hy vọng đã tan vỡ. Dạ Xoa trưởng lão nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Vương, đây là cái nào 4 cái linh thú chính mình muốn chết không oán chúng ta được, đến lúc đó vẫn là để bọn hắn tiến khốn long trận, đem bọn hắn cùng nhân tộc tu sĩ giam chung một chỗ, để bọn hắn chính mình đi quyết định sinh tử, nếu như bọn hắn có thể theo khốn long trận bên trong sống sót, vậy cũng xem như vận mệnh của bọn hắn, nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể nói vận mệnh của bọn hắn như thế." Dạ Xoa vương nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói rằng: "Liên theo thứ nhất bản kế hoạch làm việc, trưởng lão Khốn Long trận chuẩn bị xong chưa?" Dạ Xoa trưởng lão nghe vậy, lộ ra nụ cười quỷ dị trả lời: "Vương, Khốn Long trận đã chuẩn bị xong, đến lúc đó chỉ cần Kim Tiềm bọn hắn cùng nhân loại tu sĩ cùng một chỗ tiến vào xích huyết quả trồng liền trực tiếp đem bọn hắn cùng một chỗ nhốt tại Khốn Long trận bên trong." Dạ Xoa Vương nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh cốc, nói rằng: "Tốt, Kim Tiềm bọn hắn đã không nguyện ý trở thành minh hữu của chúng ta, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể trở thành địch nhân của chúng ta. Nếu như bọn hắn có thể ở Khốn Long trận bên trong sống sót, vậy chúng ta nhìn lại một chút phải chăng còn có khả năng để bọn hắn trở thành chúng ta nô lệ. Nếu như không thể, vậy cũng chỉ có thể nói vận mệnh của bọn hắn như thế." Lâm Phong vẫn là như là thường ngày như thế tu luyện thối thể quyết cùng 36 thiên cương đạo pháp. Thời gian cực nhanh, rất nhanh liền tới xích huyết quả thành thục trước một ngày, Dạ Xoa trưởng lao đi tới Kim Tiềm bọn hắn đậu phụ trước, truyền âm nói: "Kim Tiềm, các ngươi khỏe à? Theo tin tức ngày mai nhân tộc tu sĩ liền phải tiến công chúng ta Dạ Xoa quốc hoàng thành, đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta chống cự một chút nhân loại tu sĩ tiến công." Kim Tiềm nghe vậy trong lòng vui mừng, vui vẻ thầm nghĩ: "Cuối cùng chờ đến xích huyết quả thành thục, chủ nhân trước đó nói kế hoạch có thể bắt đầu. Dạ Xoa trưởng lão đã hy vọng chúng ta hỗ trợ chống cự nhân tộc tu sĩ tiến công, vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc." Kim Tiềm truyền ngôn nói: "Trưởng lão, tin tức chuẩn xác không?" Dạ Xoa trưởng lão trả lời: "Tin tức chính xác Kim Tiềm, nhân tộc tu sĩ đã bị thám tử của chúng ta phát hiện thẳng tắp hướng chúng ta vương thành đánh tới, ngày mai liền sẽ đến. Kia hảo trưởng lão ngươi ngày mai phái người đến lĩnh chúng ta đã qua là được, Dạ Xoa quốc chuyện chính là chúng ta chuyện." Kim Tiềm vỗ ngực trưởng nghĩa nói rằng. Dạ Xoa trưởng lão hết sức hài lòng Kim Tiềm biểu hiện, thế là nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, sáng sớm ngày mai ta liền phái người đến lĩnh Kim Tiềm các ngươi đã qua, đến lúc đó liền làm phiền các ngươi. Sau khi chuyện thành công tất có thâm tạng." Dạ Xoa trưởng lão nói xong cũng rời đi. Kim Tiềm đưa mắt nhìn Dạ Xoa trưởng lão rời đi, trong lòng vui vẻ không được, ẩn nút thật lâu rồi cuối cùng chấm dứt, thế là dặn dò nói: "Nê Long, Xích Hỏa Huyền Băng Quy, các ngươi ngay tại động phủ này bên trong trông coi, ta đi đem cái này tin tức nói cho chủ nhân, thuận tiện đem chủ nhân nhận lấy." Nói xong mặc kệ Nê Long vấn đề trực tiếp hướng Lâm Phong vị trí tiến đến, Kim Tiềm cực nhanh xuyên thẳng qua tại Dạ Xoa quốc trong rừng rậm, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Hắn biết rõ tin tức này đối với Lâm Phong tầm quan trọng, hắn biết, Lâm Phong một mực tại chờ thời cơ này, chờ đợi xích huyết quả thành thục ngày đó, chờ đợi có thể áp dụng bọn hắn kế hoạch ngày đó. Không lâu, Kim Tiềm liền đặt tới Lâm Phong ẩn cư, hắn không kịp chờ đợi đem Dạ Xoa trưởng lão tin tức nói cho Lâm Phong. "Chủ nhân," Dạ Xoa trưởng lão nói, "nhân tộc tu sĩ ngày mai liền sẽ tiến công Dạ Xoa quốc hoàng thành, hắn hy vọng chúng ta có thể hỗ trợ chống cự nhân tộc tu sĩ tiến công. Ta nói cho hắn biết, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, ta cái này tiếp ngươi đi qua. Sáng sớm ngày mai ngươi liền trốn ở trong miệng của ta dẫn ngươi đi." Lâm Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, tựa như nhẹ nhàng thở ra giống như nói: "Ai, cuối cùng đợi đến hôm nay, tốt chúng ta đi trước động phủ của ngươi nơi đó a." Nói xong Lâm Phong nhảy lên Kim Tiềm đỉnh đầu, không lâu, Kim Tiềm liền mang theo Lâm Phong đi tới động phủ của hắn. Lâm Phong theo Kim Tiềm đỉnh đầu nhảy xuống tới, đây là chính mình lần đầu tiên tới Kim Tiềm động phủ của bọn hắn. Lâm Phong còn chưa kịp thưởng nghe Long liền nhanh chóng bay tới, lưu dịu nói: "Chủ nhân, chúng ta thật sự là quá thông minh, đem những ngu ngốc kia Dạ Xoa chơi xoay quanh." Chương 158, xích huyết quả chi tranh chương 158, xích huyết quả chi tranh. Lâm Phong nghe Nê Long lời nói, khóe miệng có chút dương lên, trả lời: "Nê Long, các ngươi cũng làm rất tốt ta." Theo đối thoại triển khai, Xích Hỏa cùng Huyền Băng Quy cũng tụ tới, bắt đầu thảo luận ngày mai phải chú ý chuyện. "Nê Long, các ngươi ngày mai theo sát Kim Tiềm, ngày mai ta sẽ trốn ở Kim Tiềm miệng bên trong, đến lúc đó tới xích huyết quả đất trồng chúng ta liền trực tiếp đoạt một chút xích huyết quả sau đó thì rời đi, đến lúc đó vẫn là Nê Long ngươi mang theo chúng ta trốn. Ngươi độn thuật nhanh, không ai có thể bắt lại ngươi." Chúng ta bỗng nhiên xuất thủ Dạ Xoa nhóm phản ứng không kịp, ứng là đến lúc đó Khổng Gia cùng Tư Mã Lực đều sẽ tới. "Còn có ta cố ý chuẩn bị tam giai phá trận phù, lần này không sợ bị trận pháp vây khốn." Kim Tiềm nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức nói rằng: "Chủ nhân, ngươi suy tính được chu đáo, có tam giai phá trận phù, chúng ta liền không sợ bị trận pháp khống trụ. Một khi ngươi phát ra tín hiệu, chúng ta liền sẽ lập tức hành động, bằng nhanh nhất tốc độ cướp đoạt xích huyết quả, sau đó nhường Nghe Long mang theo chúng ta rời đi." Một người tứ linh thú lại thảo luận rất lâu cuối cùng mới tán đi. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Phong liền trốn vào Kim Tiềm miệng bên trong, chỉ chốc lát một cái cưỡi nhị giai bạch hạc Dạ Xoa đi vào động phủ trước, lớn tiếng nói: "Kim Tiềm đại tiên, Nghe Long đại tiên còn có Huyền Băng Quy Xích Hỏa đại tiên, giờ tới là thời điểm đi vương thành sớm chuẩn bị." Kim Tiềm nghe được Dạ Xoa la lên, nhẹ gật đầu, lập tức mang theo Lâm Phong cùng còn lại ba cái linh thú, chậm rãi theo trong động phủ đi ra. Bọn hắn đi theo Dạ Xoa bay về phía vương thành. Lâm Phong trốn ở Kim Tiềm miệng bên trong, trong lòng âm thầm tính toán, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đám người bọn họ xuyên qua Dạ Xoa quốc hoàn thành, đi tới xích huyết quả đất trồng. Đất trồng chung quanh đã tụ tập không ít Dạ Xoa, ở phía xa đoàn đoàn đem 10 khỏa xích huyết quả cây vây quanh, dường như đang chờ Tư Mã Lực cùng Khổng Gia tu sĩ đến. Cái này 10 khỏa xích huyết quả cây, mỗi một khỏa đều cao đến 10 trượng, cành lá rậm rạp, trên cây treo một quả sắp thành thục xích huyết quả, đỏ đến như là thiêu đốt hỏa diễm, tản ra mùi thơm mê người. Kim Tiềm chuyện chính em hướng Lâm Phong giới thiệu bên ngoài bây giờ tình huống. Kim Tiềm thanh âm tại Lâm Phong trong đầu vang lên: "Chủ nhân, chúng ta bây giờ vị trí là đang gieo trồng phía đông, Dạ Xoa nhóm chủ yếu tập trung ở phía tây, chờ đợi Tư Mã Lực cùng Khổng Gia tu sĩ. Xích huyết quả thành thục thời gian ước chừng tại sau nửa canh giờ, khi đó chính là chúng ta hành động thời cơ tốt nhất." Lâm Phong nghe vậy, vỗ vỗ Kim Tiềm đầu lưỡi tỏ ra là đã hiểu. Kim Tiềm bốn cái linh thú vừa mới đến, Dạ Xoa trưởng lão liền đối diện đi tới, cười đối Kim Tiềm nhóm nói rằng: "Kim Tiềm, các ngươi đã tới à, lần này cần làm phiền các ngươi, còn có nửa canh giờ xích huyết quả liền thành quen, đến lúc đó những cái kia nhân loại tu sĩ liền sẽ chạy tới. Chúng ta cố ý tại xích huyết quả thúc ở giữa tu một gian mật thất, các ngươi trốn ở bên trong, đến lúc đó nhân loại tu sĩ đến một lần, các ngươi liền theo mật thất bên trong chạy đến tập kích bất ngờ bọn hắn. Đến lúc đó trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, đem những cái kia nhân loại tu sĩ trực tiếp làm sủi cảo, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết ở chỗ này, đại vương đã đồng ý về sau phong ngươi làm nuốt tiên ma quân đồng dạng khối lớn cho các ngươi. Kim Thiềm nghe vậy, trong lòng âm thầm tính toán, mặt ngoài lại giả vờ làm một bộ vui vẻ tiếp nhận bộ dáng, gật đầu nói: "Dạ Xoa trưởng lão, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, trợ giúp đại vương đem những cái kia nhân loại tu sĩ toàn bộ đánh giết." Dạ Xoa trưởng lão nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, mang theo Kim Thiềm bốn cái linh thú tiến về trước đó đào xong một cái dưới đất phòng tối, cái này phòng tối vừa vặn ở vào xích huyết quả đất trồng trung tâm. Cái này phòng tối là Dạ Xoa nhóm đặc biệt vì Kim Thiềm bọn hắn chuẩn bị, bên trong còn khắc họa lấy một chút ẩn tàng khí tức phù văn cùng trận pháp. Dạ Xoa trưởng lão đem bọn hắn đưa đến phòng tối sau, liền mang theo cái khác Dạ Xoa rời đi, chỉ để lại Kim Thiềm bốn cái linh thú cùng trốn ở Kim Thiềm trong miệng Lâm Phong. Chờ Dạ Xoa toàn bộ sau khi rời đi, Kim Thiềm truyền âm cho Lâm Phong nói: "Chủ nhân, chúng ta đã tại cái này xích huyết quả cây ở giữa, hiện tại bốn phía đều không có một cái nào Dạ Xoa, bọn hắn đều tại ngoài mười dặm." Lâm Phong nghe vậy, nhẹ nói: "Hiện tại, chúng ta liền lặng lặng chờ đợi xích huyết quả thành thục, cùng Tư Mã Lực cùng Khổng Gia tu sĩ đến. Nhớ kỹ, một khi ta phát ra tín hiệu, các ngươi liền phải lập tức hành động, bằng nhanh nhất tốc độ cướp đoạt xích huyết quả, sau đó cấp tốc rời đi. Đừng nghĩ đến cướp đoạt toàn bộ xích huyết quả, chúng ta nhiều nhất cầm 5 viên liền chạy đi, cho Khổng Gia cùng Tư Mã Lực còn có Dạ Xoa nhóm giữ lại 5 cái để bọn hắn đi tranh." Lâm Phong thanh âm tại Kim Thiềm miệng bên trong vang lên, Kim Thiềm nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức đem Lâm Phong phân phó truyền âm cho còn lại 3 cái linh thú. Dạ Xoa trưởng lão cũng tới Dạ Xoa quốc vương trước mặt cung kính cúi mình bái chào, sau đó báo cáo: "Vương, Kim Thiềm bọn hắn đã bị ta đưa đến trước đó chuẩn bị xong trong phòng tối, chỉ chờ nhân tộc tu sĩ vừa đến đã khởi động Tam Giai Khốn Long trận đem bọn hắn giam ở trong đó, để bọn hắn tự giết lẫn nhau." Dạ Xoa quốc vương nghe vậy, nhẹ gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh: "Rất tốt, chỉ cần những cái kia nhân loại tu sĩ dám đến, chúng ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Lần này, chúng ta muốn để bọn hắn biết, Dạ Xoa quốc không phải bọn hắn có thể tùy ý trà đạp địa phương." Dạ Xoa quốc vương tiếng nói vừa dứt, một cái Dạ Xoa vội vã chạy vào: "Vương, nhân loại tu sĩ tới, còn có thời gian một nén nhang liền phải tới đây." Dạ Xoa lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ thấy Tư Mã Lực cùng Khổng Gia người đáp lấy phi thuyền cùng một chỗ song song bay tới. Tư Mã Lực mắt nhìn Dạ Xoa quốc Dạ Xoa phân bố, cẩn thận cảm giác một chút sau đối Khổng Gia người nói: "Khổng Bưu, lần này những này Dạ Xoa còn làm khốn long trận, chúng ta trước không đi vào chờ xích huyết quả muốn quen lại đi vào, trước tiên ở bên ngoài giết những này Dạ Xoa." Khổng Bưu nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức đối Khổng Gia các tu sĩ nói rằng: "Nghe Tư Mã Lực huynh, chúng ta trước tiên ở bên ngoài thanh lý những này Dạ Xoa, đợi đến xích huyết quả thành thục, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào. Những này mệnh tiện nhập thảo Dạ Xoa còn muốn tính toán chúng ta, cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái." Tư Mã Lực cùng Khổng Gia các tu sĩ lập tức hành động, bọn hắn nhảy xuống phi thuyền bắt đầu ở bên ngoài cùng Dạ Xoa nhóm tiến hành kịch chiến. Thực lực của bọn hắn cường đại, Dạ Xoa nhóm mặc dù số lượng đông đảo, nhưng lại không cách nào ngăn cản bọn hắn công kích. Dạ Xoa quốc trúc cơ kỳ Dạ Xoa thì gia nhập vào chiến đấu, nhưng là đối mặt Tư Mã Lực cùng Khổng Gia tu sĩ thực lực cường đại, bọn hắn cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Dạ Xoa quốc vương nhìn xem một màn này, cau mày, nhìn về phía quanh tay, cưỡi đỏ đỉnh lam hầu đuôi phượng hạc Khổng Bưu cùng cưỡi kim qua chiến hổ Tư Mã Lực. Hai đại chủ lực cũng còn không có tham chiến, liền đem mình vừa đánh liên tục bại lui, nhìn xem rõ ràng chỉ có luyện khí viên mãn tu sĩ đối đầu phía bên mình trúc cơ kỳ phi thiên Dạ Xoa. Dạ Xoa quốc vương trong lòng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn biết rõ, nếu không phải Dạ Xoa quốc vị trí địa lý đặc thù, nắm giữ tài nguyên phong phú, những nhân loại này tu sĩ đem nơi này làm vườn rau chỉ sợ sớm đã đem Dạ Xoa quốc san thành bình địa. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia Khốn Long trận, hy vọng có thể đem những nhân loại này tu sĩ vây khốn sau, Kim Thiềm bốn cái linh thú có thể đem bọn hắn đánh chết đả thương. Chương 159, làm người giữ lại một tuyến. Chương 159, làm người giữ lại một tuyến. Đang lúc Dạ Xoa quốc vương lòng nóng như lửa đốt thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được một hồi dị dạng chấn động, kia là xích huyết quả sắp thành thục tín hiệu. Tư Mã Lực cùng Khổng Bưu gọi trở về tại cùng Dạ Xoa kịch chiến các tu sĩ, bọn hắn cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, lái phi thuyền hướng xích huyết quả cây bay đi. Tư Mã Lực nhìn về phía Khổng Bưu, trong ánh mắt để lộ ra một tia thâm ý khổng minh, cái này xích huyết quả sắp thành thục, chúng ta đến lúc đó một người năm biên, hai nhà chúng ta hợp tác nhiều năm lần này hợp tác cũng là cực tốt. Chính là Lâm gia cái kia Lâm Phong không biết rõ núp ở chỗ nào, chúng ta đến lúc đó đem hắn tìm ra cũng cho giết, chúng ta âm thầm làm quá nhiều chuyện như vậy, đúng rồi cái kia Tề gia Tề Viêm là các ngươi giải quyết sao? Hắn có một lần từ trong tay của ta chạy trốn, hắn có gì đó quái lạ còn tốt bị các ngươi Khổng gia giết đi. Khổng Bưu nghe vậy sững sờ, sau đó vẻ mặt thật thà trả lời: "Cái kia Tề Viêm không phải chúng ta Khổng gia giết chết." Tư Mã Lực nghe vậy, nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn biết rõ Tề Viêm thực lực, nếu không phải Khổng gia ra tay, kia đến tột cùng là ai có thực lực như thế đem Tề Viêm chém giết? Vấn đề này trong lòng của hắn xoay quanh, nhưng dưới mắt xích huyết quả sắp thành thục, hắn không thể không tạm thời đem cái này vấn đề buông xuống. "Khổng huynh, kia Tề Viêm sự tình chúng ta quay đầu bàn lại. Hiện tại, chúng ta đến tranh thủ thời gian hành động, xích huyết quả thành thục, chúng ta không thể bỏ qua." Tư Mã Lực đề nghị. Dạ Xoa quốc vương thấy tất cả nhân loại tu sĩ đều xông vào Khốn Long trận bên trong, thế là nắm chặt song quyền, sử xuất khí lực cả người giống to. Khởi động Khốn Long trận. Theo Dạ Xoa quốc vương tiếng giống, toàn bộ đất trồng mặt đất bắt đầu chấn động, từng vòng quang mang theo mặt đất dâng lên, tạo thành một đạo nhìn không thấy bình chướng, đem đất trồng hoàn toàn phong bế. Tư Mã Lực cùng Khổng Bưu nhìn xem dâng lên Khốn Long trận không có chút nào để ý, Khổng Bưu không thèm để ý chút nào nói rằng: "Vây Khốn ta nhóm có làm được cái gì, khiến cho trong lòng ta khó chịu chờ Khốn Long trận biến mất tại giết điểm Dạ Xoa bất giận." Tư Mã Lực vốn còn muốn phụ họa Khổng Bưu chào phúng vài câu Dạ Xoa, chỉ thấy bất ngờ xảy ra chuyện, Lâm Phong cùng bốn cái linh thú theo trong mật thất bò ra, đem năm viên xích huyết quả hái xuống. Tư Mã Lực thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Phong cùng bốn cái linh thú vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, hơn nữa, bọn hắn cũng dám tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy hái xích huyết quả. "Lâm Phong, ngươi cũng dám tại chúng ta trước mặt cướp đoạt xích huyết quả, ngươi đây là tại muốn chết." Tư Mã Lực thanh âm bên trong tràn đầy nộ khí, trong ánh mắt của hắn lóe ra sắc cơ. Lâm Phong nhìn về phía ánh mắt tránh né Khổng Bưu giống như minh bạch cái gì. Thế là cùng bốn cái linh thú nhanh chóng hướng Khốn Long trận biên giới chạy tới. Tư Mã Lực nhìn về phía Khổng Bưu, thanh âm âm lãnh nói: "Cái này Lâm Phong không thể để cho hắn chạy trốn, hắn giống như phát hiện quan hệ của chúng ta, còn tốt có cái này Khốn Long trận đem bọn hắn khống trụ, ngươi đi trước đem xích huyết quả hái được lại đến cùng ta cùng một chỗ giết chết hắn." Khổng Bưu nhẹ gật đầu trả lời: "Ân đúng vậy, cái này Lâm Phong hôm nay phải chết, không phải xảy ra phiền toái, bất quá Tư Mã Lực huynh ngươi ta liên thủ cái này Lâm Phong hôm nay chết chắc. Ta trước phái Đỏ Đỉnh Lam Hầu đối Phượng Hạc đi giúp ngươi, ta hái xích huyết quả liền đến." Tư Mã Lực nhẹ gật đầu, lập tức một cái Đỏ Đỉnh Lam Hầu đối Phượng Hạc theo bên cạnh hắn bay ra, hướng về Lâm Phong cùng bốn cái linh thú phương hướng đuổi theo. Lâm Phong trực tiếp xuất ra trước đó chuẩn bị xong tam giai phá trận phù đem Khốn Long trận phá vỡ một cái 10 mét vuông động. Sau đó Nê Long nuốt vào kim tiệm, Lâm Phong, Sinh Hỏa cùng Huyền Băng Quy nhanh chóng bỏ chạy. Tư Mã Lực thấy Lâm Phong muốn chạy trốn, trong lòng linh hồn đều bốc lên, chính mình nếu là bởi vì Lâm Phong bại lộ cùng Khổng gia quan hệ hỏng cha mình chuyện tốt. Tư Mã Lực trong lòng lo lắng và phần, hắn biết rõ Lâm Phong nếu như chạy trốn, như vậy hắn cùng Khổng Bưu quan hệ liền sẽ bại lộ, cha mình thủ đoạn hắn là biết đến, dù là chính mình là con của hắn cũng sẽ không tốt hơn. Ngay tại Tư Mã Lực gấp phản ứng sinh lý đều xuất hiện thời điểm, Khổng Bưu Đỏ Đỉnh Lam Hầu đối Phượng Hạc nhanh chóng đuổi theo, tốc độ thậm chí so Nê Long nhanh hơn một phần. Nhìn thấy Đỏ Đỉnh Lam Hầu đối Phượng Hạc có thể đuổi kịp Lâm Phong, Tư Mã Lực nhẹ nhàng thở ra, việc của mình trước có chuẩn bị đối phó Lâm Phong thủ đoạn, chỉ cần mình đuổi kịp Lâm Phong liền nhất định sẽ không để cho hắn chạy thoát, trong lòng âm thầm nổi giận nói: "Cái này giảo hoạt Lâm Phong còn chuẩn bị phá trận phù, xem ra ta vẫn là xem thường hắn. Bất quá, chỉ cần Đỏ Đỉnh Lam Hầu đối Phượng Hạc có thể đuổi kịp hắn, như vậy mọi thứ đều tới gấp." Mấy hơi thở Nê Long liền chui ra khỏi hơn 10 dặm, thật là Đỏ Đỉnh Lam Hầu đối Phượng Hạc nhanh chóng đuổi kịp hắn một chút liền cắn Nê Long cái đuôi đem nó ném ra mặt đất, sau đó vung lên cánh vung ra mấy chục đạo phong nhận ngăn cản Nê Long lần nữa đột địa. Nê Long bị cuốn lấy về sau đành phải bất đắc dĩ đem Lâm Phong cùng Kim Thiềm bọn hắn phun ra đi ra. Chỉ chốc lát Tư Mã Lực đáp lấy phi thuyền nhanh chóng chạy tới. Tư Mã Lực mang theo chính mình chúng tu sĩ vừa rơi xuống đất liền có hai cái tu sĩ khởi động huyết sát trận, đem Lâm Phong cùng bốn cái linh thú bao bọc vây quanh, huyết sát trận hào quang màu đỏ như máu đem bọn hắn hoàn toàn phong tỏa, khiến cho bọn hắn không cách nào đào thoát. Nhìn xem Lâm Phong bị chính mình vây khốn, Tư Mã Lực cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cũng dặn dò nói: "Hai người các ngươi không cần tiến công, tăng cường phòng ngự, đừng để cái này Lâm Phong như lần trước như thế chạy." Khổng Bưu nơi này hái xong còn lại 5 viên xích huyết quả sau, đang muốn theo Lâm Phong dùng phá trận phù mở ra trong động đuổi theo ra đi, giúp Tư Mã Lực giải quyết hết Lâm Phong thời điểm. Chỉ thấy Lít Nha Lít Nhít Dạ Xoa đã tại cửa hàng chờ. Khổng Bưu thở dài, trong lòng có chút bất an thầm nghĩ, chỉ có dựa vào Tư Mã Lực giải quyết hết cái kia Lâm Phong, cái này Lâm Phong quá giàu hoạt kém chút liền xảy ra chuyện, mẹ nó cái kia Tư Mã Lực nói có biện pháp đối phó Lâm Phong, lão tử còn tin hắn. Kết quả kém chút nhường kia Lâm Phong chạy trốn, nếu không phải ta mang Đỏ Đỉnh Lam Hầu đối Phượng Hạc lần này liền phải xông đại họa, hoặc tổ ra đại kế người trong nhà không lột ta ra. Hy vọng cái này Tư Mã Lực cho thêm chút sức. Khổng Bưu mặc dù tâm hệ Tư Mã Lực nơi đó, nhưng là nhìn lấy liên tục không ngừng theo Lâm Phong dùng phá trận phù mở trong động tiến đến Dạ Xoa, biết mình nơi này tự thân khó đảm bảo. Thế là cho lưu lại Khổng gia tu sĩ động biến nói: "Chư vị, chúng ta mặc dù bị Dạ Xoa vây quanh, nhưng là chúng ta không thể từ bỏ. Chỉ cần chúng ta chịu đựng, chờ đợi Tư Mã Lực bên kia giải quyết hết Lâm Phong, chúng ta liền có thể thoát thân. Chúng ta Khổng gia tu sĩ đều là tinh anh trong tinh anh, chúng ta không thể ở chỗ này ngã xuống, chúng ta muốn kiên trì tới một khắc cuối cùng." Khổng Bưu thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt. Dạ Xoa trưởng lão lúc này âm thanh run rẩy hướng Dạ Xoa Vương báo cáo: "Vương, chúng ta muốn đi truy kích Kim Tiềm bọn hắn sao?" Dạ Xoa Vương mắt nhìn Dạ Xoa trưởng lão, sau đó quay đầu nhìn về phía đã cùng Khổng gia tu sĩ chiến thành một đoàn Dạ Xoa các dũng sĩ, trầm giọng nói rằng: "Tính toán trưởng lão chuyện này không trách ngươi, hiện tại Khốn Long trận bên trong không phải còn có nhân loại tu sĩ sao? Đem bọn hắn giết cũng giống như nhau. Còn có vừa mới chạy đi hai phe đội ngũ giống như cũng không phải cùng một bọn, xem bọn hắn vừa mới biểu hiện đợi chút nữa như thế muốn đánh lên. Chúng ta trước tiên đem nơi này giải quyết xong lại đi tìm bọn hắn." Chương 160, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta. Chương 160, ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta. Lúc này, Lâm Phong cùng Tư Mã Lực song phương đều ở vào độ cao để phòng trạng thái, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Huyết sắt trận hào quang màu đỏ như máu đem Lâm Phong cùng bốn cái linh thú hoàn toàn phong tỏa, bọn hắn bị vây quanh ở trong trận, bốn phía đều là Tư Mã Lực tu sĩ. Đỏ Đỉnh Lam Hầu đôi Phượng Hạc dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh, tựa như tia chớp phóng tới Nê Long, cánh của nó bên trên ngưng luyện ra mấy chục đạo to lớn màu xanh phong nhận, hướng Nê Long mạnh mẽ vung đi. Nê Long thấy thế cấp tốc theo miệng bên trong phun ra kim tiềm cho nó làm hạt châu. Hạt châu kia vừa xuất hiện trong nháy mắt bao khỏa bên trên từng đoàn bùn nhão, hình thành một cái to lớn tấm chắn, đem tất cả phong nhận đều ngăn cản xuống dưới. Nê Long tức giận truyền âm nói: thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi, thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm sao? Đỏ đỉnh Lam Hầu đôi Phương Hạc, nghe vậy lộ ra mỉa mai vẻ mặt, khinh thường truyền âm nói: "Ngươi đánh thắng được ta?" Chó cười: "Ngươi bất quá là trong bùn một con lương, làm sao dám cùng ta tôn này xa hoa Đỏ đỉnh Lam Hầu đôi Phượng Hạc đánh đồng?" Nê Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút tức giận, không ngừng theo bị bùn bao khỏa trong hạt châu bắn ra bùn tiễn công hướng Đỏ đỉnh Lam Hầu đôi Phượng Hạc. Đỏ đỉnh Lam Hầu đôi Phượng Hạc thấy thế cơ cánh, mấy chục đạo to lớn phong nhận lần nữa hình thành, đem bùn tiễn từng cái đánh nát. Tư Mã Lực nhìn thấy Nê Long lần trước thế mà vô dụng cái quả hạt châu này, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bất quá thấy Đỏ đỉnh Lam Hầu đôi Phượng Hạc thành thạo điêu luyện bộ dáng, trong mắt của hắn lại nhiều mấy phần an tâm. Thế là dặn dò nói: "Kim Qua Chiến Hổ ngươi vẫn là đi cùng Kim Tiềm chiến đấu, ảnh vệ các ngươi tám đi đối phó Huyền Băng Vi cùng Xích Hỏa. Chờ ta chiếu cố cái này bại tướng dưới tay Lâm Phong." Tư Mã Lực trong giọng nói tràn đầy tự tin, hắn hiển nhiên đối Lâm Phong thực lực có chỗ đánh giá thấp, cho là mình còn có thể như lần trước như thế nhẹ nhõm đánh bại hắn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại lãnh khốc và mang, dường như hắn đã thấy thắng lợi ánh dạng đông căn bản không có đem Lâm Phong để vào mắt. Lâm Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, hắn nhìn xem Tư Mã Lực, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, phảng phất tại nói: "Ngươi thật cho là ta dễ đối phó như vậy sao?" Lâm Phong hít sâu một hơi, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn nhìn về phía Tư Mã Lực, trong mắt lóe ra tỉnh táo quan mang, hắn biết, trận chiến đấu này, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, khả năng sống sót. Hắn nhìn về phía bốn cái linh thú, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, hắn biết, bọn hắn đã không có đường lui, không thể như lần trước như thế chờ lấy Kim Thiểm cứu chính mình. Lần này chỉ có liều mạng một lần. Nghe Long cùng Đỏ đỉnh Lam Hầu đối Phượng Hạc chiến đấu còn đang tiếp tục, bùng tiễn cùng phong nhận trên không trung xen lẫn, mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đỏ đỉnh Lam Hầu đôi Phượng Hạc công kích mặc dù sắc bén, nhưng là Nê Long hạt châu phòng ngự cũng mười phần kiên cố, trong lúc nhất thời, dù ai cũng không cách nào chiếm được thượng phong. Kim Thiểm cùng Kim Qua Chiến Hổ chiến đấu cũng bắt đầu, Kim Thiểm phun ra đường đao cùng đồng, Kim Qua Chiến Hổ biết đường đao lợi hại, lựa chọn du đấu chiến thuật. Kim Qua Chiến Hổ thực lực cũng không yếu, Kim Thiểm cũng là trong thời gian ngắn cũng khó có thể đem nó đánh bại. Huyền Băng Quy cùng Xích Hỏa đối mặt ảnh vệ công kích, trong mắt lóe lên một tia tỉnh táo, bọn hắn biết, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, khả năng sống sót. Bọn hắn phối hợp công kích mặc dù đơn giản, nhưng là công phòng nhất thể lại uy lực to lớn, đem ảnh vệ nhóm chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Lâm Phong cùng Tư Mã Lực cảnh giới nhìn xem song phương, lẫn nhau đều biết hai người mới là trận đại chiến này mấu chốt. Lâm Phong cùng Tư Mã Lực giằng co như là hai ngọn núi chờ bổn mà uy nghiêm, trong không khí tràn ngập một loại bầu không khí ngột ngạt. Tư Mã Lực theo túi chứa vật xuất ra trường đao, một cái lên nhảy liền tới Lâm Phong bên cạnh thân, trường đao vẽ ra trên không trung một đạo lạnh lẽo quang mang, trực chỉ Lâm Phong cổ. Lâm Phong cũng không cam chịu yếu thế, theo túi chứa vật xuất ra huyết ẩm cùng đao, mũi lao trên không trung nhẹ nhàng lắc một cái, liền vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói đao mang, đón lấy Tư Mã Lực trường đao. Hai người binh khí trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đốt, dường như toàn bộ không gian đều bị thanh âm này chỗ chấn động. Hai người nhanh chóng lùi về phía sau. Tư Mã Lực ổn định thân hình sau, nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi quả nhiên cùng lần trước không sai biệt lắm, Lâm Phong ngươi bất quá liền so tạm tu mạnh một chút xíu, lần trước tang lịch tiên thất ma đao ngươi liền hai đao đều không có đón lấy. Lần này không có Kim Tiềm cùng Nghe Long giúp ngươi, ngươi lại có thể chống nổi ta mấy đao. Nói xong Tư Mã Lực hai con ngươi cùng lưỡi đao nổi lên ánh sáng màu đỏ, cả người hắn khí thế trong nháy mắt tăng lên, như là một tôn khát máu chiến thần. Hắn trường đao vẽ ra trên không trung từng đạo huyết hồng sắc quang mang, trực chỉ Lâm Phong. Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một tia tỉnh táo, hắn không có bị Tư Mã Lực khí thế hù dọa ngược lại nét miệng lên một vệt cười lạnh. Trong tay hắn học uốn cuồng đao nhẹ nhàng lắc một cái, mũi đao vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói quang mang, đón lấy Tư Mã Lực trường đao. Hai người binh khí trên không trung va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tư Mã Lực không cho Lâm Phong cơ hội thở dốc lần nữa vung đao mà lên, nghịch thiên thất ma đao đao thứ hai. Tư Mã Lực dường như thấy được Lâm Phong như lần trước đồng dạng bị chính mình đao thứ hai đánh rách tả tơi hổ khẩu, đem nó đao trong tay đánh bay, chính mình đao thứ ba trực tiếp đem nó chém giết, bất chi bất giác khỏe miệng nổi lên thắng lợi ý cười. Kim Thiểm, Nê Long, Sinh Hỏa cùng Huyền Băng Quy thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, bọn hắn biết, Lâm Phong nếu như ngã xuống, như vậy bọn hắn cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, lúc này bọn hắn tự thân khó đảm bảo, không cách nào đi viện trợ Lâm Phong. Bọn hắn chỉ có thể đem tất cả lực lượng tập trung ở chính mình chiến đấu bên trong, chỉ có thể gửi hy vọng chủ nhân có thể đón lấy Tư Mã Lực công kích. Tư Mã Lực nhìn thấy Lâm Phong bỗng nhiên toàn thân biến thành kim sắc, khí tức đột nhiên tăng cường, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bên hai truyền đến Lâm Phong nhỏ giọng nói nhỏ: "Kim cương bất hoại." Lâm Phong trong tay huyết ẩm cùng đao lần nữa vung ra, lần này trên đao cương khí càng thêm sáng chói, càng hung hiểm hơn. Trong tay hai người đại đao va chạm lần nữa cùng một chỗ, lần này tiếng va chạm càng thêm đinh tai nhức óc, đâm người mảng nhĩ đau nhức. Tư Mã Lực có chút khó tin phát hiện chính mình hổ khẩu ngược lại bị Lâm Phong đánh rách tạc ơi, trường đao trong tay suýt nữa rời khỏi tay. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối, không thể tưởng tượng nổi kêu gọi nói: "Không có khả năng, làm sao có thể, ngươi hai tháng không thấy thế nào mạnh lên nhiều như vậy?" Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh, phảng phất tại nói: "Ngươi thật cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Trong tay hắn huyết ẩm cùng đao nhẹ nhàng lắc một cái, mũi đao vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói lam mang, đón lấy Tư Mã Lực trường đao. Lần này, Lâm Phong công kích càng hung hiểm hơn, càng thêm tấn mãnh, dường như cả người hắn đều biến thành một thanh vô cùng sắc bén đao. Tư Mã Lực trong ánh mắt hiện lên một tia lãnh khốc, hắn hiển nhiên đã minh bạch, hắn đánh giá thấp Lâm Phong. Hắn hít sâu một hơi, tránh thoát Lâm Phong một kích, sau đó theo trong túi trữ vật xuất ra một quả đan dược. Tư Mã Lực thịt đau nuốt vào đan dược, trong lòng phẫn hận thầm nghĩ: viên này tam giai huyết nhục đan là phụ thân cho ta đột phá trúc cơ dùng, vốn là tính toán đợi sẽ phục dụng xích huyết quả thời điểm cùng một chỗ ăn vào trực tiếp trúc cơ. Nhưng là dưới mắt không cố được những thứ này, cái này đáng chết Lâm Phong ngươi chờ, ta nhìn ngươi có thể tiếp xong tang lịch tiên thất ma đao sao? Chương 161, Lịch tiên thất ma đao chương 161, Lịch tiên thất ma đao nuốt vào đan dược sau tư mã lực trên tay tổn thương trong nháy mắt khép lại, toàn thân khí tức cũng theo đó tăng vọt, da trên người biến xích hồng. Tư mã lực trong mắt lóe lên một tia bạo ngược cùng điên cuồng, hắn hiển nhiên là hạ ngân tâm, phải dùng hắn lịch tiên thất ma đao đem Lâm Phong chém thành hai đoạn. Tư mã lực giơ lên trong tay đại đao, toàn thân khí huyết như là sôi trào dung nham, theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, tạo thành một cỗ cường đại khí thế, trong mắt của hắn lóe ra khát máu quan mang, dường như hắn đã đem sinh tử không để ý lịch tiên thất ma đao. Đao thứ ba. Tư mã lực nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đại đao vẽ ra trên không trung một đạo huyết hồng sắc quan mang, đao này ẩn chứa sát ý vô tận, tựa như muốn đem không gian xé rách. Lâm Phong đem 36 thiên cương đao pháp vận chuyển tới cực hạn, trên người chân khí như là giang hà giống như mãnh liệt, theo trong cơ thể của hắn tuôn hướng huyết ẩm cùng đao. Lâm Phong hít sâu một hơi, trong ánh mắt để lộ ra một cố quyết tuyệt, hắn biết, cái này đem là quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt. Hắn không do dự nữa thân hình lóe lên, đón tư mã lực thế công xông tới. Làm tư mã lực cùng Lâm Phong đại đao va chạm tại một khối lúc, không khí dường như bị xé nứt, phát ra tiếng vang chói tai. Hai cố cường đại lực lượng trên không trung va chạm, tạo thành một cố khí lãng khổng lồ, đem bốn phía bụi đất cuốn lên, tạo thành hoàn toàn mơ hồ bụi mù. Bụi mù bên trong, tư mã lực thấp giọng kêu lên: "Thứ tư đao, thứ năm đao, thứ sáu đao." Tư mã lực thanh âm như là địa ngục gầm nhẹ, hắn mỗi một đao đều mang sát ý vô tận, mỗi một đao đều phảng phất muốn đem Lâm Phong xé rách. Làm tư mã lực thứ sáu đao rơi xuống, tất cả cho bụi đều bị đánh sơ xác, lộ ra thân ảnh của hai người. Lâm Phong vẻ mặt chật vật, tam giai pháp bảo đã tại cùng tư mã lực đối bính bên trong bị đao khí xé rách, lộ ra hắn tràn đầy mồ hôi cùng vết máu thân thể. Tư mã lực sử dụng vượt qua thể năng lực lượng, hai tay bị bẻ gãy. Nhưng là bởi vì tam giai huyết đục đan hiệu quả đang nhanh chóng khôi phục. Tư mã lực thấy Lâm Phong còn rất tốt đứng ở trước mặt mình, hai con ngươi huyết sắc càng đậm, huyết hồng sắc quang mang thậm chí bao khỏa cả thanh trường đao. Tư mã lực tại hai tay hồi phục trong nháy mắt, như thiểm điện hướng Lâm Phong chặt xuống lịch thiên thất ma đao cuối cùng một đao. Lâm Phong nhìn xem tư mã lực cặp kia huyết hồng sắc hai con ngươi, trong lòng căng thẳng. Hắn có thể cảm nhận được, tư mã lực một đao kia ẩn chứa hắn tất cả lực lượng, thậm chí siêu việt hắn cực hạn. Nhưng mà, Lâm Phong cũng không có bị tư mã lực khí thế hù dọa ngược, hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt để lộ ra một cố quyết tuyệt. Hắn biết, cái này đem là quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt. Lâm Phong đem tất cả chân khí truyền vào huyết ẩm cùng đao, huyết ẩm cùng đao dường như bị rót vào sinh mệnh, phát ra đinh thai nhức óc vụ vụ âm thanh, thân đao chúng quanh lượn lờ lấy một cố cường đại chân khí, phản phất muốn đem không gian chúng quanh xé rách. Lâm Phong cùng tư mã lực đều đem sinh tử toàn bộ buông xuống, đem chính mình tất cả chân khí toàn bộ tập trung vào cuối cùng này một đao bên trong, hai người tràn đầy đối tự thân tự tin, không có bất kỳ cái gì e ngại cùng lùi bước, ánh mắt kiên định hướng đối phương chém tới. Qua trong giây lát Lâm Phong cùng tư mã lực lưỡi đao trên không trung gặp nhau, dường như toàn bộ thế giới đều dừng lại, chỉ có kia hai đạo quang mang trên không trung xen lẫn, phát ra tiếng vang chói tai. Hai người đao pháp như là hai cỗ cường đại phong bạo, đụng vào nhau, lẫn nhau xé rách, tạo thành một cỗ cường đại khí lãng, đem đối chiến song phương đều chấn vừa lui. Tất cả mọi người ngừng chiến đấu, đem ánh mắt toàn bộ tập trung vào Lâm Phong cùng tư mã lực trên thân. Lâm Phong cùng tư mã lực trên không trung lăn lộn, sau đó nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lâm Phong kim cương bất hoại trực tiếp biến mất, làn da biến trở về vốn có nhan sắc, hai tay cũng bởi vì là lực lượng cường đại va chạm mà nứt xương sai chỗ. Mặc dù xương tay xếp thành bánh qua trèo, thật là Lâm Phong vẫn như cũ gắt gao cầm huyết ẩm cùng đao. Tư mã lực liền so Lâm Phong khó chịu rất nhiều, hắn tình huống hiển nhiên so Lâm Phong càng thêm hỏng bét. Hai cánh tay của hắn không chỉ có nứt xương, hơn nữa làn da bị đao khí xé rách, máu me đầm địa, độ ngực của hắn cũng bị Lâm Phong lưỡi đao mở ra, máu thịt bé bét, hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Nhưng mà tư mã lực trong ánh mắt lại lóe ra một loại gần như điên cuồng quan mang, hắn dường như cũng không có bị thương thế của mình ảnh hưởng, ngược lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia lanh gốc, theo trong túi chữ vật tế ra phi kiếm hướng Lâm Phong công tới. Lâm Phong cũng không cam chịu yếu thế, tế ra phi kiếm của mình phản kích. Lâm Phong thương thế rõ ràng yếu kém, cả hai phi kiếm đối bính mấy lần sau Lâm Phong liền đem tư mã lực phi kiếm bắn ra, thẳng đến đầu lâu. Ngay tại Lâm Phong sắp đem tư mã lực chém giết thời điểm, kim qua chiến hổ đột nhiên bỏ rơi kim thiểm lao đến, tốc độ của nó tựa như tia chớp, cấp tốc đi tới tư mã lực trước mặt thay ngăn lại Lâm Phong một kích, sau đó dùng cái đuôi cuốn lên tư mã lực đem nó cứu được lên. Kim Thiểm thấy thế trực tiếp phun ra đầu lưỡi đem Lâm Phong nuốt vào miệng bên trong. Kim Thiểm động tác nhanh như thiểm điện, Lâm Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức liền bị một cỗ chất lỏng sền sệt vây quanh, hắn lập tức ý thức được mình bị Kim Thiểm nuốt vào miệng bên trong. Đem Lâm Phong nuốt vào miệng bên trong về sau, Kim Thiểm truyền âm nói: "Chủ nhân kế tiếp liền giao cho chúng ta, ngươi ngay tại miệng ta bên trong chữa thương liền có thể." Lâm Phong nghe vậy trực tiếp theo trong túi chữ vật xuất ra rất nhiều trị liệu dùng linh thực, cấp tốc ăn vào. Linh thực mặc dù không có đan dược khôi phục thương thế đến nhanh, thật là Lâm Phong chuẩn bị nhiều a, mấy chục loại chữa thương linh thực hắn tựa như châu ăn cỏ đồng dạng đem nó toàn bộ nguyên lành ướt. Kim Thiểm miệng bên trong tựa như một cái giường như thế, dù là Kim Thiểm bên ngoài cùng Kim Qua chiến hổ đánh khó phân thắng bại, thật là Lâm Phong tại miệng bên trong cũng không có cảm thấy bất kỳ sốc này. Hắn lặng lặng nằm tại Kim Thiểm miệng bên trong, toàn thân vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại, nước xương hai tay cũng tại dần dần khôi phục. Sắc mặt của hắn bắt đầu chậm rãi biến đỏ, hô hấp cũng biến thành bình ổn, hiển nhiên, hắn ngay tại khôi phục nhanh chóng. Trái lại Kim Qua chiến hổ bên này, bởi vì cái đuôi thượng quyển lấy tư mã lực, hắn hành động nhận lấy hạn chế, không cách nào toàn lực cùng Kim Thiểm chiến đấu, cái này khiến Kim Thiểm trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Mặc dù Tư Mã Lực thương thế cũng đang khôi phục, thật là lúc này Kim Thiểm đối Kim Qua Chiến Hổ quấy rối nhường không thể an tâm khôi phục, mặc dù ăn nhị giai bổ huyết đan cùng nhị giai tục cốt đan, nhưng là bởi vì chiến đấu quá nhiều, hiệu quả của đan dược cũng không hề hoàn toàn phát huy ra. Tư Mã Lực trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, hắn hiển nhiên đã minh bạch, nếu như không thể mau chóng khôi phục, hắn đem không cách nào ngăn cản kế tiếp cùng Lâm Phong chiến đấu. Nhưng mà, Kim Thiểm công kích như là báo tố, nhường Kim Qua Chiến Hổ không cách nào bước ra. Kim Qua Chiến Hổ trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, hắn hiển nhiên đã minh bạch, hắn nhất định phải nhanh thoát khỏi Kim Thiểm mới có thể cứu ra Tư Mã Lực. Một chén trà thời gian, Lâm Phong tại Kim Thiểm miệng bên trong vô đầu lưỡi của nó ba lần. Kim Thiểm một bên dùng cự hình đường đao đuổi theo Kim Qua Chiến Hổ chặt, một bên truyền âm nói: "Chủ nhân ngươi nếu là tốt lắm lời nói liền đập ta đầu lưỡi ba lần, ta lát nữa trực tiếp dùng đầu lưỡi đưa ngươi đưa qua đem cái kia Tư Mã Lực làm đi rồi, tại cho chủ nhân ngươi kéo trở về." Lâm Phong dùng tay vô Kim Thiểm đầu lưỡi ba lần. Kim Thiểm trong lòng đã minh bạch, dùng đầu lưỡi đem Lâm Phong cuốn lại. Chương 162, chém giết Tư Mã Lực. Chương 162, chém giết Tư Mã Lực. Kim Thiểm đem trong tay cự hình đường đao vung hổ hổ sinh uy, thỉnh thoảng còn khống chế lấy đồng tệ đối Kim Qua Chiến Hổ tiến hành tập kích bất ngờ. Đột nhiên Kim Thiểm phát hiện Kim Qua Chiến Hổ đối Tư Mã Lực bảo hộ xuất hiện chỗ sơ suất, thế là truyền âm nói: "Chủ nhân ngay tại lúc này." Chỉ thấy Kim Thiểm đột nhiên đem Lâm Phong dùng đầu lưỡi bắn tới Tư Mã Lực trước mặt. Kim Thiểm động tác nhanh như thiểm điện, Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lập tức liền xuất hiện ở Tư Mã Lực trước mặt. Hắn giơ cao huyết ẩm cùng đao, thân đao trung quanh lượn lờ lấy một cỗ cường đại chân khí. Lâm Phong trong ánh mắt để lộ ra một cỗ quyết tuyệt, hắn hít sâu một hơi, đem tất cả chân khí truyền vào huyết ẩm cùng đao, huyết ẩm cùng đao dường như bị rót vào sinh mệnh đồng dạng, phát ra đinh thai nhức óc vụ vụ âm thanh. Đối mặt một màn bất thình lình, Tư Mã Lực trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, hắn hiển nhiên không có dự liệu được Kim Thiểm sẽ đem Lâm Phong đưa đến trước mặt hắn. Nhưng mà, hắn cũng không có bị Lâm Phong khí thế hù dọa ngược, hắn dây rủa lấy theo túi chứa vật xuất ra chính mình đại đao, chuẩn bị nên kích. Chỉ thấy trong tay hắn đại đao vẽ ra trên không trung một đạo huyết hồng sắc quang mang, ý đồ ngăn cản được Lâm Phong một kích chí mạng. Nhưng mà, bởi vì trước đó chiến đấu đã khiến Tư Mã Lực bị thương thật nặng, chưa khôi phục hắn về mặt sức mạnh rõ ràng ở thế yếu. Tại Lâm Phong thế như trẻ che hai đao phía dưới, Tư Mã Lực đại đao bị Lâm Phong trực tiếp chấn khai, Lâm Phong huyết ẩm cùng đao thế như trẻ che đồng dạng, trực tiếp bổ vào Tư Mã Lực hộ thể chân khí bên trên. Cứ việc Tư Mã Lực hộ thể chân khí trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một cái trong suốt hộ thuẫn, nhưng là đối mặt Lâm Phong toàn lực một kích, cái này hộ thuẫn như là giấy như thế, trong nháy mắt liền bị xé nứt. Tư Mã Lực trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, nhìn xem càng ngày càng gần trường đao, Tư Mã Lực tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, theo. Phốc thử. Một tiếng vang trầm, Tư Mã Lực đầu lâu trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, chết không thể chết lại. Chiến đấu hiện trường đống nhiên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị trận này đột nhiên xuất hiện kết cục làm chấn kinh. Thằng đến Kim Thiểm lần nữa đem Lâm Phong nuốt trở lại miệng bên trong, mới phá vỡ phần này yên lặng. Đối lập có Kim Thiểm, Nê Long, Huyền Băng Quy cùng Xích Hỏa nhẹ nhõm, Ảnh Vệ, Đỏ Đỉnh Lam Hầu đôi Phượng Hạc cùng Kim Qua Chiến Hổ liền lộ ra khẩn trương cùng nặng nề. Hiển nhiên bọn hắn chủ tâm cốt Tư Mã Lực tử vong đã để bọn hắn loạn trận cước. Kim Qua Chiến Hổ thấy Tư Mã Lực tử vong, tuyệt vọng truyền âm cho tất cả Ảnh Vệ nói: "Tiểu chủ nhân chết, chúng ta chỉ có giết cái này bốn cái linh thú cùng cái kia Lâm Phong, dạng này mới có thể đem công bổ quá, chúng ta bây giờ không giết cái này Lâm Phong chúng ta cũng chỉ có một con đường chết, đại gia đừng có một chút may mắn trong lòng." Tư Mã Lực phụ thân Tư Mã Không đại gia là biết thủ đoạn của hắn. Nói xong, Kim Qua Chiến Hổ thanh âm bên trong để lộ ra một tia quyết tuyệt, hiển nhiên nó đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Ảnh Vệ, Đỏ Đỉnh Lam Hầu đôi Phượng Hạc cùng chiến sĩ khác nhóm nghe được Kim Qua Chiến Hổ lời nói, trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng lập tức ánh mắt của bọn hắn biến kiên định, bọn hắn hiển nhiên đã minh bạch, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể có khả năng sống sót, cùng nó chết tại Lâm Phong trong tay còn nhanh sống một chút. Nếu là trở về bị Tư Mã Không xử phạt lời nói, cái kia chính là sống không bằng chết. Nhưng mà Kim Qua Chiến Hổ bọn hắn tại vốn cũng không chiếm ưu thế trong quyết đấu. Kim Qua Chiến Hổ bị Kim Thiểm tìm tới cơ hội cùng Lâm Phong lập lại chiêu cũ, Kim Thiểm lần nữa lợi dụng kỹ xảo đặc biệt, đem Kim Qua Chiến Hổ phòng ngự tìm tới một sơ hở. Nó cấp tốc truyền âm cho Lâm Phong nói: "Chủ nhân, ngay tại lúc này." Kim Thiểm lần nữa sử dụng đặc biệt kỹ năng, đem Lâm Phong như là một quả như đạn tháo, dùng đầu lưỡi bắn về phía Kim Qua Chiến Hổ. Kim Thiểm động tác nhanh như thiểm điện, Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, lập tức liền xuất hiện ở Kim Qua Chiến Hổ trước mặt. Lâm Phong trong ánh mắt để lộ ra một cỗ quyết tuyệt, hắn hít sâu một hơi, đem tất cả chân khí truyền vào huyết ẩm cùng đao, huyết ẩm cùng đao dường như bị rót vào sinh mệnh, phát ra đinh thai nhức óc vụ vụ âm thanh. Lâm Phong giơ cao huyết ẩm cùng đao, thân đao trung quanh lượn lờ lấy một cỗ cường đại chân khí, trực tiếp bổ vào Kim Qua Chiến Hổ hộ thể chân khí bên trên. Cứ việc Kim Qua Chiến Hổ hộ thể chân khí trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một cái trong suốt hộ thuẫn, nhưng là đối mặt Lâm Phong toàn lực một kích, cái này hộ thuẫn như là giấy như thế, trong nháy mắt liền bị xé nứt. Chém bị thương Kim Qua Chiến Hổ một đầu chân trước. Thụ thương Kim Qua Chiến Hổ tốc độ chợt giảm, bị Kim Thiểm tìm tới cơ hội một đao chém xuống đầu lâu. Chém giết xong Kim Qua Chiến Hổ sau, Kim Thiểm cùng Lâm Phong không có dừng lại. Hổ gặp bầy dê giống như trợ giúp Xích Hỏa cùng Huyền Băng Quy đem còn lại 8 ảnh vệ cho từng cái chém giết. Giết hết 8 ảnh vệ sau, Kim Thiểm đem Lâm Phong phun ra giao cho Xích Hỏa cùng Huyền Băng Quy bảo hộ, chính mình thì nhanh chóng hướng Nghê Long trợ giúp đã qua. Lâm Phong nhìn xem chỉ còn Đỏ Đỉnh Lam Hầu đôi Phượng Hạc cùng chủ trì huyết sát trận hai cái ảnh vệ, có chút không hiểu thầm nghĩ: thế nào? Đều lúc này kia hai cái chủ trì huyết sát trận ảnh vệ còn không trốn. Đây là muốn hại chết Đỏ Đỉnh Lam Hầu đôi Phượng Hạc sao? Chính mình cũng không trốn. Đỏ Đỉnh Lam Hầu đôi Phượng Hạc tại Kim Thiểm gia nhập chiến đấu sau, rõ ràng không địch lại bị Nghê Long nắm lấy cơ hội giống rắn như thế đem nó trói buộc chặt. Kim Thiểm đi lên liền thọc mấy đao khiến cho hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ngay tại Kim Thiểm như muốn chém giết thời điểm, Dương tiến lên phong ngăn lại hắn nói rằng: "Để lại người sống đợi lát nữa đi Quy Hải phường tại giết nó, bây giờ còn có điểm dùng." Cuối cùng hai tên chủ trì huyết sát trận ảnh vệ cũng triệt tiêu huyết sát trận, xuất ra vũ khí hướng Lâm Phong công tới, thật là nửa đường liền bị Kim Thiểm đồng tệ đập thành thịt nát. Lâm Phong nhìn xem hai cái này ảnh vệ hành vi, cảm thấy 10 phần im lặng, hơi nghi hoặc một chút nói: "Hai người kia có phải bị bệnh hay không? Còn có bọn hắn tất cả mọi người có phải hay không đều có bệnh? Ta đem Tư Mã Lực giết cũng không trốn đi, nhất định phải đi tìm cái chết." Lâm Phong không có tại ảnh vệ kỳ quái hành vi bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, đem trọng thương đỏ đỉnh lam hầu đuôi phượng hạc thu vào ngự thú trong túi. Quay người đối Kim Thiểm bọn hắn nói rằng: "Đi trở về đi, còn có khổng gia người không có giải quyết." Nói xong Lâm Phong mang theo Kim Thiểm bốn cái linh thú hướng xích huyết quả cây phương hướng đuổi đến trở về. Một người bốn cái linh thú vừa mới đuổi tới xích huyết quả cây chỗ, chỉ thấy khổng bưu như chiến thần giống như mang theo bọn hắn khổng gia 20 mấy người giết đi ra, đã theo cuốn long trận bên trong trốn thoát. Ngay tại khổng bưu nhóm coi là không có nguy hiểm cũng chỉ thừa cùng Tư Mã Lực tụ hợp giết Lâm Phong liền có thể lúc. Lâm Phong cùng Kim Thiểm chờ linh thú đông nhiên xuất hiện, như là sấm sét giữa trời quang, phá vỡ khổng bưu bọn người kế hoạch ban đầu. Khổng bưu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên không có dự liệu được Lâm Phong bọn người sẽ như thế nhanh chóng trở về. "Khổng bưu, xem ra chúng ta sổ sách còn không có coi xong." Lâm Phong thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, trong tay huyết ẩm cùng đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, giống như tử thần liêm đao, biểu thị sắp đến giết chóc. Khổng bưu sắc mặt biến đến xanh xám, trong lòng phàn nàn nói: "Cái này đáng chết Tư Mã Lực, không phải là chạy trốn à? Lúc này phía bên mình vừa mới dùng hết toàn lực tiến hành một lần pháp đây, hiện tại lại muốn cùng cái này Lâm Phong đánh một trận chiến." Khổng Phàm trong lòng đống nhiên hiện lên một tia bất an, có chút hoảng sợ thầm nghĩ. Chương 163, chém giết Tư Mã Lực cấp sạch vạn bảo lâu. Chương 163, chém giết Tư Mã Lực cấp sạch vạn bảo lâu. Cái kia đáng chết Tư Mã Lực khả năng chạy trốn, ta đỏ đỉnh lam hầu đuôi phượng hạc hẳn là trở về. A, ta đỏ đỉnh lam hầu đuôi phượng hạc chưa có trở về, chẳng lẽ nói Tư Mã Lực hắn bị cái này Lâm Phong giết đi? Hắn không phải nói lần trước ba đao kèm chút liền giết cái này Lâm Phong sao? Hiện tại chuyện gì xảy ra? Ngay tại Khổng Bưu vẫn còn đang suy tư lúc, Lâm Phong trực tiếp mang theo bốn cái linh thú giết tới. Dạ Xoa quốc Dạ Xoa nhìn thấy Lâm Phong cùng bốn cái linh thú giết tới đây, cũng liền thối lui ra khỏi đối Khổng Bưu bây giết, đem chiến trường giao cho Khổng Bưu cùng Lâm Phong bọn hắn. Tại Dạ Xoa quốc vây công hạ đã hao phí không ít khí lực, Khổng Bưu cùng bọn hắn khổng ra 20 mấy người, tại Lâm Phong cùng thứ tư con linh thú trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Chúc cơ hậu kỳ Nê Long cùng Kim Thiểm, đối với bọn hắn những này luyện khí viên mãn tu sĩ mà nói quả thực chính là một trận ác mộng. Đối mặt Lâm Phong cùng bốn cái linh thú công kích, Khổng Bưu cùng các tộc nhân của hắn không thể không kiên trì cùng Lâm Phong bọn hắn chiến ở cùng nhau. Khổng Bưu biết rõ cục thế trước mắt đối với mình đã vô cùng bất lợi, nhưng là hiển nhiên Lâm Phong sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hắn cấp tốc tổ chức lên còn lại tộc nhân, ý đồ dựa vào nhân số bên trên ưu thế để đền bù trên thực lực chênh lệch. Nhưng mà đối mặt mạnh hơn chính mình Lâm Phong cùng bốn cái linh thú liên thủ, Khổng Bưu cực kỳ tộc nhân cố gắng lộ ra tái nhợt bất lực. Nê Long cùng Kim Thiểm trong chiến đấu biểu hiện càng đột xuất. Nê Long bùn châu cùng Kim Thiểm cự hình đường đao, mỗi một kích đều có thể mang đi một gã khổng gia tính mạng con người. Bọn chúng công kích không chỉ có lực lượng kinh người, hơn nữa tinh chuẩn vô cùng, mỗi một lần ra tay đều giống như tử thần triệu hoán, làm cho không người nào có thể tránh né. Huyền băng quy cùng xích hỏa mặc dù thực lực hơi kém, nhưng chúng nó nguyên tố công kích giống nhau cho khổng gia tạo thành cực lớn bối rối. Huyền băng quy thỉnh thoảng phun ra băng chủy tiến hành công kích khiến cho liều mạng né tránh. Xích hỏa thì tại một bên bảo hộ lấy Lâm Phong, thỉnh thoảng phun ra hỏa cầu tiến hành trợ giúp. Tại trận này gần như đồ sát đỏ sức bên trong, Khổng Bưu cùng các tộc nhân của hắn dần dần ý thức được, vận mệnh của bọn hắn dường như đã định trước. Theo chiến đấu tới duy trì liên tục, Khổng Bưu trong lòng không ngừng mà dâng lên sợ hãi trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng. Hắn bắt đầu hối hận tin vào Tư Mã Lực chuyện ma quỷ hợp lực đem Lâm Phong đánh giết, đặc biệt là Tư Mã Lực lúc ấy nói: "Cái này Lâm Phong chính là tạp ngư, ta hai đao đều nhịn không được. Nếu như lúc ấy có thể càng thêm cẩn thận lời nói, cũng sẽ không lâm vào dạng này tuyệt cảnh." Nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn khốc, không đến một chén trà thời gian, Khổng Bưu cùng tộc nhân của hắn liền bị Kim Thiểm cùng Nghê Long toàn bộ giết chết. Nghê Long đem khổng gia người túi chữ vật toàn bộ thu thập giao cho Lâm Phong. Dạ Xoa quốc vương nhìn thấy Lâm Phong nhận lấy túi chữ vật sau không có quá nhiều dừng lại thì rời đi. Dạ Xoa trưởng lão lúc này tiến lên phía trước nói: "Vương, chúng ta có muốn đuổi theo hay không a?" Dạ Xoa vương giống nhìn đồ đần giống như nhìn xem Dạ Xoa trưởng lão, cao mày nói rằng: "Kia 20 mấy người loại tu sĩ chúng ta phí hết lao đại kình đều chưa bắt lại, bọn hắn không đến một chén trà thời gian liền nhẹ nhõm giết hết, chúng ta đây là đi lên chịu chết sao? Dẫn đầu Kim Thiểm cái này nhân loại tu sĩ rõ ràng không phải người hiếu sát, thả bọn họ đi a." Dạ Xoa vương lời nói nhường Dạ Xoa trưởng lão rơi vào trầm mặc, trong lòng của hắn mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Dạ Xoa vương nói có đạo lý. Trước mắt cái này nhân loại tu sĩ cùng hắn bốn cái linh thú cho thấy vượt quá tưởng tượng thực lực, bọn hắn có thể ở ngắn như vậy thời điểm tiêu diệt Khổng Bưu cùng tộc nhân của hắn, thực lực mạnh đã vượt ra khỏi Dạ Xoa quốc dự đoán. Lâm Phong trở lại chém giết Tư Mã Lực địa phương, đem bọn hắn túi chứa vật cũng thu sạch hạ, vừa mới tương đối gấp hiện tại vừa vặn có rảnh cùng một chỗ thu. Về phần thi thể Lâm Phong liền không muốn xử lý, ngược lại Dạ Xoa quốc người sẽ giúp tự mình xử lý rơi. Lâm Phong đem 30 mấy túi chứa vật giao cho Kim Thiểm, nhường nuốt vào trong bụng cất giữ, cũng nói rằng: "Bọn hắn tại cái này Dạ Xoa quốc cấp đồ vật tương đối nhiều, quay đầu tại chỉnh lý." Nói xong Lâm Phong con ngươi phát lạnh, trầm giọng nói rằng: "Đi trước Quy Hải phường vạn bảo lâu thu chút lợi tức, Xích Hỏa mang bọn ta đi." Xích Hỏa nhẹ gật đầu, nó kêu hỏa hồng cánh chim khe khẽ rung lên, liền vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ quy tích, dẫn Lĩnh Lâm Phong một đoàn người hướng Quy Hải Phường phương hướng bay đi. Kim Thiểm, Nê Long cùng Huyền Băng Quy thì thu nhỏ dựng lên xích hỏa đi nhờ xe. Nửa ngày qua đi, Quy Hải Phường Vạn Bảo Lâu người đến người đi trước cửa. Đột nhiên một bộ to lớn thân ảnh từ trên trời rơi xuống, theo. Bèn, một tiếng, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện là một cái trúc cơ hậu kỳ Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc, lúc này Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc đã khỏe miệng máu chảy thoi thoát. Một màn này nhường tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chấn kinh, Vạn Bảo Lâu trước cửa trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc, xem như cực kỳ hiếm thấy lại cường đại linh thú, nó đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là nó kia thoi thóp trạng thái, lập tức hấp dẫn tất cả tu sĩ chú ý lực. Đây là có chuyện gì? Trong đám người có người thấp giọng nghị luận, nhưng càng nhiều tu sĩ thì là mặt lộ vẻ kinh hãi, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa cực kỳ hi hữu, bình thường chỉ ở trong truyền thuyết bị đề cập, bây giờ lại lấy thảm liệt như vậy trạng thái xuất hiện ở trước mặt mọi người, để cho người ta khó có thể tin. Sau đó Lâm Phong đáp lấy xích hỏa chậm rãi rơi xuống từ trên không, cũng lớn tiếng đối vây xem tán tu nói rằng: "Lâm gia, Lâm Phong, cùng Vạn Bảo Lâu có chút mang nguyện muốn, đợi lát nữa đánh nhau có thể không cố được các vị an toàn, mời các vị tạo thuận lợi, nhường một chút." Lâm Phong tiếng nói vừa dứt, vây xem các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là run lên. Lâm gia đa số người vẫn là biết, nhưng là Lâm Phong danh hào bọn hắn tự nhiên là chưa từng nghe qua. Bất quá nhìn xem thoi thóp Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc mặt liền biết người trước mắt không đơn giản. Không người nào nguyện ý tự dưng cuốn vào tranh đấu, nhao nhao lui lại, nhường ra một cái không gian thật lớn đi ra. Vạn Bảo Lâu bên trong hộ khách nhìn thấy Lâm Phong làm ra động tĩnh lớn như vậy cũng nhao nhao chạy ra, trong đám người nhìn lên náo nhiệt đến. Chỉ chốc lát Vạn Bảo Lâu bên trong quản sự đón khuôn mặt tươi cười đi ra, cung kính đối Lâm Phong nói rằng: "Ta là Vạn Bảo Lâu mới quản sự Khổng Thái. Lâm gia Lâm Phong đạo hữu, cựu ngưỡng đại danh, chúng ta Khổng gia, Lâm gia còn có tề gia thật là có thế giao. Hôm nay Lâm Phong đạo hữu có thể là thật to nước trôi Long Vương miếu hoặc là có cái gì hiểu lầm." Lâm Phong nhìn Khổng Thái một cái chỉ vào thoi thóp Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc nói rằng: "Cái này Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc ngươi biết ta?" Khổng Thái theo Lâm Phong ánh mắt nhìn, đột nhiên cảm thấy cái này Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc có chút quen mắt, đột nhiên Khổng Thái giống như nghĩ tới, trong lòng rất là khiếp sợ thầm nghĩ. Cái này không phải Khổng Bưu mang đến Dạ Xoa quốc cái kia Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc sao? Hiện tại nó xuất hiện ở đây xem ra Khổng Bưu là giữ nhiều lấy ít. Cái này Lâm Phong thật đúng là phế lối, lại dám đối với chúng ta như vậy Khổng gia, bất quá bây giờ là đánh chết không thể nhận, quay đầu tại đem Khổng Bưu bị cái này Lâm gia tiểu tử ám toán sự tình truyền trở về. Chương 164, ngươi muốn thay hắn ra mặt cướp sạch Vạn Bảo Lâu. Chương 164, ngươi muốn thay hắn ra mặt cướp sạch Vạn Bảo Lâu. Khổng Thái trong lòng mặc dù nổi sóng chập trùng, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, mặt mũi hắn tràn đầy nát vừa cười vừa nói: "Lâm công tử, liên quan tới cái này Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc, không rõ lắm, bởi vì bọn hắn đều dài một cái dạng. Khổng gia cái kia ta cũng không có cơ hội tới gần nhìn a, ngươi nhìn ta cũng liền luyện khí viên mãn. Cái trước quản sự Khổng Phàm xảy ra ngoài ý muốn ta mới đến trên đỉnh." Nghe Khổng Thái lập lờ nước đôi lời nói, dường như dự định ngăn chặn chính mình, Lâm Phong trực tiếp không ăn bộ này, đối Kim Thiểm dặn dò nói: "Kim Thiểm, đã không phải Khổng gia trực tiếp đem nó yêu đan cho móc ra, cái này Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc đã không có giá trị." Lâm Phong tiếng nói vừa dứt, không khí chung quanh trong nháy mắt biến khẩn trương lên. Kim Thiểm nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nó thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, dường như đang chuẩn bị chấp hành Lâm Phong mệnh lệnh. Vây xem các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Phong sẽ như thế trực tiếp, không lưu tình chút nào, trúc cơ kỳ hậu kỳ yêu thú nói làm thịt liền làm thịt. Khổng Thái trên mặt ý cười trong nháy mắt ngưng kết, hắn không nghĩ tới Lâm Phong sẽ như thế cường ngạnh, trực tiếp uy hiếp muốn lấy gặp may Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc yêu đan. Yêu đan là linh thú thể nội quý báu nhất chỗ tinh hoa, một khi mất đi, liền mang ý nghĩa linh thú sinh mệnh kết thúc. "Lâm công tử." Khổng Thái thanh âm có chút run rẩy. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức. Vạn Bảo Lâu bằng lòng gánh chịu tất cả trách nhiệm, cứu chữa cái này linh thú, chỉ cần Lâm công tử có thể cho Vạn Bảo Lâu một chút thời gian, chúng ta chắc chắn điều tra rõ chân tướng, cho Lâm công tử một cái giá thỏa mãn." Khổng Thái trong giọng nói mang theo rõ ràng khẩn cầu, hắn biết rõ, một khi Lâm Phong mệnh lệnh chấp hành, cái này Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc cũng chỉ có một con đường chết. Mặc dù vừa mới nói không phải Khổng gia, thật là hắn là biết đến cái này chính là gia tộc cái kia. Lâm Phong nhìn xem Kim Thiểm ra hiệu tiếp tục, chỉ thấy Kim Thiểm xuất ra cự hình đường đao trực tiếp phá vỡ Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc bụng đem yêu đan lấy ra ngoài, một màn này như là một đạo kinh lôi, rung động ở đây tất cả tu sĩ. Kim Thiểm động tác gọn gàng, không có chút gì do dự. Nghe Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc kêu thảm, Khổng Thái trên mặt huyết sắc mất hết, hắn không nghĩ tới Lâm Phong sẽ như thế quả quyết, trực tiếp đem Đỏ Đỉnh Lam Hầu Đôi Phượng Hạc yêu đan lấy ra. Giờ phút này, Khổng Thái bỗng nhiên minh bạch cái này Lâm Phong hôm nay xử lý không tốt, căn bản cũng không có nghĩ đến cùng mình giảng đạo lý, hắn hôm nay mục đích tới nơi này không tốt lắm nói. Ngay tại Khổng Thái không biết làm sao thời điểm, Uy Hải Phường tất cả trúc cơ kỳ đều mang từng cái gia tộc tinh nhuệ đến nơi này. Lâm Phong nhìn xem chạy tới 5 cái trúc cơ kỳ tu sĩ và đến hàng ngàn luyện khí tu sĩ, lại quay đầu mắt nhìn Khổng Thái. Khổng Thái thấy cứu binh tới, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng: còn tốt kéo lại, vừa mới dùng truyền âm phụ cầu cứu không nghĩ tới rất nhanh, xem ra cái này Lâm Phong hôm nay chuyện này là đi qua. Khổng Thái trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười, mặc dù hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng hắn hiển nhiên đã tìm tới cách đối phó. Hắn hướng phía chạy tới trúc cơ kỳ các tu sĩ khẽ bước cằm, ra hiệu bọn hắn an tâm chớ đổi, đồng thời, ánh mắt của hắn tại Lâm Phong trên thân dừng lại một lát, phảng phất tại im lặng cảnh cáo. Nhưng mà, Lâm Phong hắn sớm đã phát giác được Khổng Thái ý đồ. đối mặt với Quy Hải Phường trúc cơ kỳ tu sĩ cùng đông đảo luyện khí tu sĩ vây quanh, Lâm Phong trên mặt không có chút nào bối rối. Nhìn xem vây quanh chính mình tất cả tu sĩ, cầm đầu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ từ Bắc Đạt thấy Lâm Phong không sợ hãi, đồng thời vừa mới cũng nghe người nói qua cái này Lâm Phong là Lâm gia tử đệ, biết mình chuyện này cũng không dễ xử lý. Đặc biệt là nhìn thấy tay cầm đỏ đỉnh lam hầu đôi phượng hạc yêu đan kim thiểm cùng hiện ra to lớn bản thể nê long, nhưng nhìn tới không thái, từ Bắc Đạt đành phải kiên trì tiến lên, đánh lấy giọng còn nói: Đạo hữu, ngươi cái này không đúng, tại trời đất sáng sủa thế này dưới ban ngày ban mặt nói muốn làm việc tư ngay tại chúng ta cái này Quy Hải Phường náo sự, hiện tại đã tạo thành một chút khủng hoảng. Nếu không đạo hữu xem ở ta từ Bắc Đạt trên mặt mũi, nhường bạn bảo lâu chịu nhận lỗi chuyện này liền đi qua thế nào? Khổng Thái thấy từ Bắc Đạt đã tại tìm cho mình bậc thang đuổi Lâm Phong tên ôn thần này, thế là cũng phụ hòa nói: Lâm công tử, nếu không dạng này chúng ta bạn bảo lâu đắc tội ngươi bồi người 30 vạn linh thạch, ngươi thấy thế nào? Nếu là không đủ có thể đang thương lượng. Khổng Thái tiếng nói rơi xuống, chung quanh các tu sĩ lần nữa hai mặt nhìn nhau. 30 vạn linh thạch bồi thường, cái này tại trong giới tu hành đã là một khoản con số không nhỏ, đủ để cho thấy bạn bảo lâu thành ý. Nhưng mà Lâm Phong ánh mắt cũng không vì vậy mà có chút lung lay, quay đầu nhìn về phía Từ Bắc Đạt nói: Ngươi đây là muốn giúp bọn hắn ra mà sao? Từ Bắc Đạt nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, hắn biết rõ Lâm Phong phía sau Lâm gia tại trong giới tu hành địa vị cùng thực lực, đây cũng không phải là hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Nhưng thân làm Quy Hải Phường đại biểu, hắn cũng không thể như vậy lùi bước, nếu không sẽ có tổn hại chính mình tại Quy Hải Phường danh dự. Lâm công tử, Từ Bắc Đạt thanh âm bên trong mang theo một tia cẩn thận nói: Ta cũng không phải là muốn cùng Lâm gia là địch, chỉ là hy vọng song phương có thể tỉnh táo xử lý việc này, tránh cho xung đột không cần thiết. Đại gia hỏa khí sinh tài, chúng ta Quy Hải Phường bằng lòng từ đó điều hòa, hy vọng Lâm công tử có thể cho chút thể diện, tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi. Từ Bắc Đạt trong giọng nói để lộ ra một loại hòa sự lao ý vị, Lâm Phong lắc đầu nói: Cái này Khổng gia cùng Thánh giáo người cấu kết cùng một chỗ, ta vừa mới ngay tại hải ngoại gặp bọn hắn Khổng gia Khổng Bưu cùng Thánh giáo Tư Mã Không Cửu Nhi tử Tư Mã Lực cấu kết. Ta lấy yêu đan cái này đỏ đỉnh lam hầu đôi phượng hạc chính là bọn hắn Khổng gia linh thú. Từ Bắc Đạt, ngươi bây giờ còn muốn thay bọn hắn nói chuyện sao? Từ Bắc Đạt nghe vậy, cau mày, trong lòng cân nhắc lấy Lâm Phong lời nói, nếu là thật chính là Khổng gia cùng Thánh giáo tà tu cấu kết lời nói cái này đem là một kiện đại sự, Thánh giáo tại trong giới tu hành thanh danh không tốt, lối làm việc thường thường làm cho người khinh thường, tới cấu kết không nghi ngờ gì sẽ cho Khổng gia thậm chí toàn bộ tu hành giới mang đến ảnh hưởng trái chiều. Nhưng mà, hắn xem như Quy Hải Phường đại biểu, nhất định phải bảo trì trung lập, không thể tùy tiện thiên vị bất kỳ bên nào, dù sao mặc kệ là Khổng gia vẫn là Lâm gia đều không phải là hắn có thể đắc tội. Lâm công tử, Từ Bắc Đạt thanh âm bên trong mang theo sự bức bàng. Liên quan tới Khổng gia cùng Thánh giáo cấu kết, đây đúng là một kiện đại sự, cần thận trọng điều tra. Quy Hải Phường bằng lòng hiệp trợ điều tra việc này, để cầu chân tướng. Nhưng ở điều tra kết quả đi ra trước đó, ta hy vọng song phương có thể bảo trì khắc chế, tránh cho xung đột không cần thiết. Từ Bắc Đạt trong giọng nói từ đầu đến cuối để lộ ra một loại điều hòa thái độ, nói lời mặc dù mềm nhưng là có Lâm Phong người hôm nay không lui bước là không thể nào cảm giác. Lâm Phong cũng bị cái này Từ Bắc Đạt cho khí cười, thế là nhìn về phía Từ Bắc Đạt, hướng Nghe Long dặn dò nói: Nghe Long, phá hủy cái này vạn bảo lâu, đem bên trong thứ đáng giá đều cho lục soát đi. Lâm Phong lời nói như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt phá vỡ hiện trường cục diện bế tắc, nhường tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chấn kinh. Chương 165, gió nổi mây phun. Chương 165, gió nổi mây phun. Nghe Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, dường như đang chuẩn bị chấp hành Lâm Phong mệnh lệnh. Nó kia to lớn thân hình hơi động một chút, một cỗ bùn nhão theo vạn bảo lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên đem nó toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Lâm công tử, Từ Bắc Đạt thanh âm bên trong mang theo vẻ kinh hoàng. Trông thấy Lâm Phong đối với mình thuyết phục không hề lay động, Từ Bắc Đạt lo lắng nói: Ngươi đây là muốn làm cái gì? Vạn bảo lâu là Quy Hải Phường trọng yếu thương hộ, ngươi làm như vậy sẽ để cho chúng ta Quy Hải Phường lâm vào khốn cảnh. Từ Bắc Đạt tiếng nói vừa dứt, chung quanh ăn dưa các tu sĩ lần nữa rơi vào trầm mặc, bọn hắn biết, nếu như Lâm Phong thật hạ lệnh Nê Long phá hủy Vạn bảo lâu, như vậy cuộc phong ba này đem hoàn toàn thăng cấp, thậm chí khả năng dẫn phát Quy Hải Phường cùng Lâm Phong ở giữa xung đột trực tiếp, song phương có khả năng đợi lát nữa liền ra tay đánh nhau. Nhưng mà Lâm Phong ánh mắt cũng không vì vậy mà có chút lung lay, hắn nhìn xem Từ Bắc Đạt, thanh âm bên trong mang theo kiên định nói: Từ đạo hữu, ta cũng không phải là muốn cố tình gây sự, Vạn bảo lâu cùng Khổng gia thật cùng Thánh giáo cấu kết, như vậy cái này không chỉ là ân oán cá nhân, hôm nay ta chính là muốn ở chỗ này nói cho tất cả mọi người, hôm nay ta nhất định phải náo chút động tĩnh đi ra, nói cho tất cả mọi người Khổng gia đều là chút ngụy quân tử. Chuyện này ngươi cũng không cần quản, qua mấy ngày ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta cũng không làm có ngươi, cũng không giết người sẽ phá hủy cái này Vạn bảo lâu thì rời đi. Lâm Phong tin tức này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không ngừng chạy đến ăn dưa tu sĩ đều bị tin tức này cho chấn kinh, bọn hắn bắt đầu xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Vạn bảo lâu cùng Khổng gia cùng Thánh giáo cấu kết tin tức như là dã hỏa đồng dạng cấp tốc lan tràn, nhường ở đây các tu sĩ cảm thấy chấn kinh cùng bất an. Trong giới tu hành, Thánh giáo thanh danh cũng không tốt, tới cấu kết không nghi ngờ gì sẽ cho Khổng gia thậm chí toàn bộ tu hành giới mang đến ảnh hưởng trái chiều. Từ Bắc Đạt lúc này cũng không biết làm sao bây giờ, nhìn xem nghị luận ầm ĩ tán tu, đang nhìn một cái Lâm Phong, cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái nói rằng: Rút lui, chúng ta mặc kệ. Nói xong Từ Bắc Đạt liền mang theo hết thảy mọi người rời đi. Chỉ chốc lát Nghe Long liền đem toàn bộ Vạn Bảo lâu biến thành một đống phế tích, Vạn Bảo lâu bên trong tất cả đáng tiền hàng hóa toàn bộ bị Nghe Long tụ tại một đống. Sau đó Kim Thiềm liền đem nó toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lâm Phong làm xong sau chuyện này liền nhanh chóng mang theo Kim Thiềm bọn hắn rời đi, chỉ để lại đối Khổng gia cùng tà tu cấu kết tiếng nghị luận. Đây là muốn biến thiên sao? Cái này Khổng gia bên ngoài vẫn là chúng ta nơi này chủ trì chính nghĩa một trong tam đại gia tộc, không nghĩ tới A Âm Thầm cùng Thánh giáo tà tu cấu kết. Đúng vậy a, tin tức này nếu là truyền đi, Khổng gia danh dự coi như hoàn toàn hủy. Lâm gia công tử đây là muốn làm gì? Trực tiếp liền phá hủy Vạn Bảo lâu, đây chính là trước nay chưa từng có đại thủ bút. Xem ra, Lâm gia lần này là quyết tâm muốn cùng Khổng gia vào tay. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tin tức như là dã hỏa giống như cấp tốc lan tràn, rất nhanh toàn bộ Quy Hải phường thậm chí chỗ xa hơn đều truyền khắp Khổng gia cùng Thánh giáo cấu kết tin tức. Hai ngày sau, lúc này Thánh giáo một tòa xa hoa trong cung điện, bầu không khí lộ ra ngưng trọng dị thường. Tư Mã không tại vương tọa thượng khán chính mình còn lại 8 cái tử nữ nhóm nói rằng: "Đều đến đông đủ, vừa vặn hiện tại có chuyện muốn cùng ngươi nói." Hắn năm nam tam nữ con cái nhóm từng cái khuôn mặt nghiêm túc, dường như đã dự cảm tới kế tiếp cha mình muốn nói chuyện không thể coi thường. "Cho các ngươi nhìn cách đồ vật, các ngươi cựu đệ chết, hắn hồn đang dập tắt trước, ta dùng bí pháp đem hắn trước khi chết cảnh tượng ghi xuống, mọi người cùng nhau xem một chút đi." Nói xong Tư Mã không vung tay lên, trên vách tường xuất hiện Tư Mã Lực đuổi kịp Lâm Phong đem nó dùng huyết sắt trận vây khốn hình tượng, kế tiếp chính là Tư Mã Lực cùng Lâm Phong đối chiến hình tượng thẳng đến cái cuối cùng ảnh vệ sau khi chết biến mất. Hình tượng bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thấy rõ ràng, theo Tư Mã Lực huyết sắt trận phát động, tới bị Lâm Phong cùng Kim Tiềm hợp lực đánh giết, lại đến ảnh vệ hy sinh, toàn bộ quá trình chiến đấu như là một bộ kinh tâm động phách phim, nhưng ở đây mỗi người đều cảm thấy rung động. Xem hết Tư Mã Lực tử vong quá trình về sau, Tư Mã không cùng hắn ngũ tử tam nữ sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Chỉ là đại nhi tử Tư Mã Viêm tiến lên nói rằng: "Phụ thân, cái này cựu đệ chết thì chết, thật là hắn bại lộ chúng ta cùng Khổng gia quan hệ, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là chúng ta cùng Khổng gia liên thủ tin tức." Thứ nữ Tư Mã Tuyết cũng báo cáo: "Phụ thân xem ra có kế hoạch đến đem đến bên ngoài mà tới, kế tiếp Lâm gia cùng Tề gia hẳn là sẽ liên hợp lại, chúng ta muốn trực tiếp theo bên ngoài cùng Khổng gia cùng một chỗ đối phó Lâm gia cùng Tề gia sao?" Tư Mã không ánh mắt thâm thúy, hắn lặng lặng nghe con cái nhóm báo cáo, trên mặt không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn chậm rãi đứng người lên, dạo bước tới cung điện bên cửa sổ, nhìn qua phương xa tầng mây, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một lát, hắn xoay người, trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên định cùng tỉnh táo. Tư Mã không thanh âm trầm thấp mà hữu lực, nói: "Lâm Phong cử động lần này, mặc dù ra ngoài ý định, nhưng cũng cho chúng ta một cái cơ hội. Trong giới tu hành, thực lực vi tôn, nhưng chính nghĩa cùng chân tướng giống nhau dựa vào là cũng là lực lượng. Nắm tay người nào lớn người đó là chính nghĩa. Chúng ta muốn lợi dụng cơ hội này, đem chúng ta cùng Khổng gia quan hệ công khai, nhưng không phải lấy đối địch dáng vẻ, mà là lấy đồng minh thân phận." "Phụ thân, ý của ngài là?" Tư Mã Viêm nghi hoặc mà hỏi thăm. Tư Mã không hào khí bạn trượng nói rằng: "Chúng ta Thánh giáo đem chính thức tuyên bố cùng Khổng gia kết minh, cộng đồng đối kháng Lâm gia cùng Tề gia. Chúng ta Thánh giáo cũng không còn là Tà giáo đổi tên Thần Long giáo, ta đã phái người đi truyền bá chúng ta Thần Long giáo cùng Khổng gia tiêu diệt Thánh giáo. Chỉ cần sau đó không lâu đánh bại Tề gia cùng Lâm gia là được rồi, Thánh giáo đã trở thành lịch sử, chúng ta chỉ cần thắng được tới đón xuống tới chiến đấu liền có thể đem chúng ta biến thành chính nghĩa Thần Long giáo. Mặc kệ người khác tin hay không, chúng ta chính là chính nghĩa Thần Long giáo." Tư Mã không tiếng nói rơi xuống, trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, con gái của hắn nhóm hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng đang tiêu hóa tin tức đột nhiên xuất hiện này. "Đổi tên, kết minh, cái này không chỉ là tên bên trên biến hóa, càng mang ý nghĩa Thánh giáo, hoặc là nói hiện tại Thần Long giáo, đem hoàn toàn thay đổi tại trong giới tu hành định vị cùng hình tượng. Bọn hắn đem theo một cái có thụ tranh cãi tà giáo, chuyển biến trở thành một cái quang minh chính đại đồng minh, một cái cùng Khổng gia kề vai chiến đấu, đối kháng Lâm gia cùng Tề gia lực lượng." "Lâm gia?" Lâm Bá nhìn trước mắt cung kính Lâm Phong, có chút không xác định hỏi lần nữa: "Lâm Phong, ngươi nói là sự thật sao? Khổng gia cùng Thánh giáo những cái kia tà tu đã sớm cấu kết ở cùng nhau?" Lâm Phong nhẹ gật đầu trả lời: "Đúng vậy, tại Dạ Xoa quốc Khổng Bưu cùng Tư Mã Lực là cùng một chỗ hành động, cái kia Khổng Bưu còn phái nhà bọn hắn Đỏ Đỉnh Lam Hầu đối Phượng Hạc giúp Tư Mã Lực theo đuổi giết ta, bất quá đều bị ta từng cái phản sát." Lâm Ba có chút giật mình nhìn xem Lâm Phong, trong lòng kìm lòng không được thầm nghĩ: "Cái này Lâm Phong thế nào mới mấy năm không thấy liền biến lợi hại như vậy, Tư Mã không cái kia tiểu nhi tử Tư Mã Lực tục truyền nói đồng dạng trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể đón lấy hắn nghịch thiên thất ma đao. Cái này Lâm Phong chẳng lẽ tiếp nhận cái kia Tư Mã Lực nghịch thiên thất ma đao về sau lại đem hắn cho phản sát?" Chương 166, Dừng đủ liên minh. Chương 166, Dừng đủ liên minh. Lâm Bá lần nữa xác định sau, khoát tay áo, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm nói: "Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, chuẩn bị trúc cơ một chuyện." Lâm Phong hành lễ, quay người liền thối lui ra khỏi xuống dưới. Lâm Bá thấy Lâm Phong sau khi rời đi, bắt đầu dùng một cái chuyên môn cách âm kết giới. Chầm tư một lát sau lấy ra cùng Tề gia lão tổ Tề Bằng truyền âm phủ, Lâm Bá kích hoạt truyền âm phủ sau, truyền âm phủ bên trong truyền đến Tề Bằng kia âm thanh vang dội: "Lâm Bá huynh, gần đây vừa vặn rất tốt, lần này tìm ta nhưng có cái gì việc gấp?" Lâm Bá nghe vậy lập tức trở về nói: "Tề Bằng, ngươi biết không? Thánh giáo Tư Mã không cùng Khổng gia Khổng Văn cấu kết ở cùng một chỗ." Lâm Bá ngữ khí mang theo một chút ngưng trọng tiếp tục nói: "Tề Bằng, Thánh giáo những cái kia tà tu xem ra là cùng Khổng gia chung một phe, hai nhà bọn họ liên hợp ý đồ đã rất rõ ràng." Tề Bằng thanh âm tại truyền âm phủ bên trong quanh quẩn, mang theo một tiếng ngưng trọng nói: "Cái gì? Tin tức này có thể tin được không? Nếu là thật, kia đúng là vấn đề lớn. Tư Mã không thủ đoạn chúng ta đều biết, mà Khổng gia chủ Khổng Văn cũng gần nhất có truyền ngôn hắn đã đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, hai người liên thủ, uy hiếp không thể khinh thường." Lâm Bá trả lời: "Ta đã xác nhận qua nhiều lần, tin tức tuyệt đối đáng tin. Hai nhà bọn họ đã âm thầm đã cấu kết rất nhiều năm. Lần này tại Dạ Xoa quốc Khổng Bưu cùng Tư Mã Lực liên thủ muốn diệt trừ nhà ta Lâm Phong, bị Lâm Phong chạy thoát rồi. nói là chúng ta Lâm gia đi kia Dạ Xoa quốc luôn luôn toàn quân bị diệt, nếu không phải lần này nhà ta Phong Nhi trốn về đến chúng ta còn muốn một mực bị mơ mơ màng màng. Tề Bằng bên kia trầm mặt một hồi sau, Tề Bằng mang theo thật sâu dầu dĩ nói, gần nhất có truyền ngôn nói Khổng gia cùng cái gì Thần Long giáo hợp lực đem Thánh giáo tà tu nhóm toàn bộ trừ đi, hơn nữa còn truyền ngôn Thần Long giáo nằm gai nếm mật ẩn nhẫn nhiều năm mới tìm được cơ hội đem Thánh giáo cho trừ bỏ. Hiện tại xem ra cái này Thần Long giáo chính là Thánh giáo, bọn hắn dự định theo chỗ tối chuyển tới chỗ sáng, cái gì chó má diệt trừ, kết quả chính là đổi cái tên chữ trực tiếp liền biến thành một cái chính nghĩa Thần Long giáo, đây quả thực là trâm trọng. Đúng vậy. Lâm Bá Thanh Nhâm bên trong mang theo tức giận nói, bọn hắn ý đồ lấy loại phương thức này để che giấu chính mình tà ác, nhưng bọn hắn bản chất sẽ không cải biến. Chúng ta nhất định phải khai thác hành động, không thể để cho bọn hắn âm thầm lưu đồ bí mật chuyện đạt được. Ta đồng ý. Tề Bằng Thanh Nhâm bên trong mang theo kiên định, hai nhà chúng ta nhất định phải liên hợp lại, cộng đồng đối kháng cái này uy hiếp. Ta đề nghị chúng ta lập tức tổ chức hội nghị bí mật, thương thảo đối sách. Thánh giáo cùng Khổng gia tuyệt đối có trong bóng tối mưu đồ bí mật cái gì. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lâm Bá trả lời. Ta sẽ mau chóng an bài hội nghị thời gian cùng địa điểm, đến lúc đó chúng ta có thể kỹ càng thảo luận. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường, không thể để cho bọn hắn có thể thừa cơ hội. Cho chuyện kết thúc sau, Lâm Bá đóng lại truyền âm phủ. Tề Bằng bên này cùng Lâm Bá giao lưu song song, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trầm tư một lát sau, Tề Bằng dùng truyền âm phủ gọi tới Tề Chính Vĩ. Tề Chính Vĩ nhìn thấy chính mình lão tổ Tề Bằng, cung kính thi lễ một cái nói: Lão tổ, ngươi tìm ta có cái gì phân phó sao? Tề Bằng nhìn một chút Tề Chính Vĩ một cái sau, hỏi: Lần này đi Dạ Xoa quốc bọn vạn bối có phải hay không đều chưa có trở về? Tề Chính Vĩ nghe được Tề Bằng đánh hỏi thăm, trong lòng căng thẳng, trong lòng thầm nghĩ: Chính mình còn tưởng rằng bọn hắn là dự định muộn một chút trở về, xem ra lần này phái bọn hắn đi giết Lâm Phong chuyện bại lộ. Tề Chính Vĩ trong lòng vì có lo nghĩ, nhưng đối mặt lão tổ hỏi thăm, hắn vẫn là cung kính trả lời: Đúng vậy, lão tổ, lần này đi Dạ Xoa quốc bọn vạn bối xác thực không có người nào trở về. Chúng ta vốn cho là bọn hắn có thể là bởi vì nhiệm vụ cần mà tạm thời ngưng lại, nhưng hiện tại xem ra, tình huống dường như cũng không phải là đơn giản như vậy. Tề Bằng nghe vậy, cau mày, trầm giọng nói: Xem ra, Thánh giáo cùng Khổng gia liên hợp hành động, cũng không phải là chỉ là nhằm vào Lâm gia, chúng ta Tề gia cũng có thể là bị cuốn vào trong đó. Lâm Bá lão tổ vừa mới truyền âm nói cho ta, Lâm gia Lâm Phong tại Dạ Xoa quốc trốn khỏi một kiếp. Chúng ta Tề gia người đoán chừng đều bị Khổng gia cùng Thánh giáo người cho giết hết, bí cảnh bên trong Tề Viêm biến mất xem ra cũng là Khổng gia cùng Thánh giáo người thoát không được quan hệ. Tề Chính Vĩ nghe nhà mình lão tổ vừa nói như vậy trong lòng giật mình, thầm nghĩ không tốt. Xem ra ta đoán sai, Tề Viêm không phải Lâm Phong giết, mẹ nó lần trước bí cảnh xem ra Thánh giáo tà tu đi theo Khổng gia người đi vào chung, đoán chừng chính là tại bí cảnh bên trong nhằm vào chúng ta nhà Tề Viêm. Khổng gia cầu vật nhóm, gần nhất lại truyền Lâm Phong đảo nhà bọn hắn đỏ đỉnh lam hầu đối phượng hạc yêu đan cùng đoạt nhà bọn hắn bạn bảo lâu là thật, bên ngoài nói Khổng gia cùng Tư Mã gia cấu kết cũng là thật. Tề Bằng tiếp tục nói, gần nhất bên ngoài truyền ngôn Thần Long giáo chính là Thánh giáo đổi tên, truyền ngôn những sự tình kia dấu vết đều là tại tẩy trắng bọn hắn. Phiên thoái nhất chính là Khổng gia cùng Thánh giáo người đã âm thầm cấu kết thật lâu rồi, toàn tính long trọng, ta đã hẹn Lâm gia người đi thương thảo thế nào đối phó bọn hắn. Ngươi xuống dưới thông báo một chút, gần nhất muốn cùng Lâm gia gặp mặt thương nghị một chút thế nào đối phó bọn hắn. Tề Chính Vĩ nghe vậy, trong lòng run lên, hắn biết rõ cái này đem là một trận đại chiến trước mở màn, hắn gật đầu nói: Đúng vậy lão tổ, ta cái này đi an bài. Lâm Phong mới vừa tới nhà mình đỉnh núi liền bị phụ thân của mình Lâm Hạo cản lại. Lâm Hạo có chút nghi hoặc nhìn Lâm Phong, sau đó có chút không thể tin hỏi: Phong Nhi, nghe nói ngươi đem Khổng gia cái kia đỏ đỉnh lam hầu đối phượng hạc yêu đan cho đảo, còn có tại Dạ Xoa quốc, ngươi đem Tư Mã Lực cùng Khổng Nhu đều giết đi sao? Lâm Phong nhìn xem phụ thân của mình kia vẻ mặt không thể tin sau giải thích nói: Đúng vậy, cái kia đỏ đỉnh lam hầu đối phượng hạc là cùng Tư Mã Lực cùng một chỗ vây công ta bị ta bắt lấy, đi Quy Hải phường thời điểm chính là muốn đem chuyện này làm lớn, làm cho tất cả mọi người đều biết Thánh giáo cùng Khổng gia cấu kết ở cùng nhau. Về phần Tư Mã Lực cùng Khổng Nhu không phải cùng một chỗ giết, là thừa dịp Khổng Nhu bị Dạ Xoa vây công thời điểm, trước hết giết Tư Mã Lực, quay đầu lại đi đem Khổng Nhu giết đi. Lâm Hạo nghe vậy, cao mày, tiếp tục hỏi: Cái kia Tư Mã Lực vô dụng lịch tiên thất ma đao sao? Lâm Phong suy tư sau khi trả lời: Dùng, bất quá liền chém ra hai đao liền bị kim thiểm tập kích bất ngờ cho giết chết, ta đánh một làm sao có thể đánh thắng được hắn. Lần này có thể trở về may mắn mà có ta kia bốn cái linh thú, nếu không phải bọn hắn ta khẳng định không về được, đánh nhau thời điểm ta liền chạy là được rồi. Kim thiểm cùng Nghe Long giải quyết những người khác liền đến giúp ta, ta gặp phải thời điểm nguy hiểm chính là kim thiểm trực tiếp đem ta giấu vào miệng bên trong. Lâm Hạo nghe xong Lâm Phong giải thích cuối cùng minh bạch, thế là vừa cười vừa nói: Ta còn tưởng rằng ngươi là cùng Tư Mã Lực chiến đấu tới cùng thắng hắn. Tư Mã Lực tại Tư Mã không chín cái nhi tử bên trong là một cái duy nhất tại luyện khí kỳ liền đã luyện thành Tư Mã không tuyệt học nịch thiên thất ma đao. Nói hắn tại đồng bậc vô địch cũng không đủ, bất quá ngươi có thể ở dưới tình huống đó toàn thân trở ra, đã chứng minh thực lực của ngươi cùng năng lực ứng biến. Lâm Hạo tiếp tục nhắc nhở. Cái kia xích huyết quả lời nói một lần ăn hai viên cũng là có thể, cái này căn cứ nhu cầu của ngươi đến, ta trúc cơ cũng không phải dùng xích huyết quả cũng không thể cho ngươi quá nhiều đề nghị, chính ngươi nhìn xem xử lý đem Phong Nhi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi trúc cơ. Lâm Hạo tại xác định nghi ngờ trong lòng sau thì rời đi. Chương 167, trúc cơ chương 167, trúc cơ Lâm Phong đưa tiễn phụ thân của mình sau nhanh chóng đi tới phòng tu luyện của mình, phân phó Kim Thiểm coi chừng cửa, chính mình trúc cơ không thể bị người quấy rầy. Lâm Phong tiến vào tu luyện thất sau, lập tức khởi động một tầng lại một tầng phòng ngự trận pháp, bảo đảm tại trúc cơ quá trình bên trong sẽ không nhận bất kỳ ngoại giới quấy nhiễu. Hắn biết rõ, Trúc cơ là tu sĩ con đường tu hành bên trên mấu chốt một bước, chính mình tu hành nhiều năm chờ chính là giờ này phút này. Lâm Phong ngồi trong phòng tu luyện bồ đoàn bên trên, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn trước vận hành mấy lần quanh thân chân khí, bảo đảm thân thể cùng tinh thần đều ở vào trạng thái tốt nhất, sau đó chậm rãi theo trong túi trữ vật lấy ra 4 quả xích huyết quả. Trong lòng thầm nghĩ, người khác có thể ăn 2 viên, ta bởi vì linh lực để thuần tiến hóa ra đạo pháp linh thể, linh lực trong cơ thể là của người khác gấp 3, ta hẳn là muốn ăn 4 quả. Lâm Phong đem 4 quả xích huyết quả theo thứ tự để vào trong miệng, chậm rãi nuốt xuống. Xích huyết quả dược hiệu bắt đầu ở trong cơ thể hắn quyết tán, một cỗ ấm áp linh lực theo đan điền tuôn ra, cấp tốc hướng chạy toàn thân. Hắn có thể cảm giác được kinh mạch của mình tại dược hiệu trùng kích vào bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu, chân khí trong cơ thể biến càng thêm nồng hậu dày đặc, linh lực lưu chuyển cũng càng thêm thông thuận. Lâm Phong hít sâu một hơi, bắt đầu dẫn đạo cỗ này ấm áp linh lực dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển, hắn dựa theo hỏa liên mục thổ chân kinh trúc cơ pháp quyết, từng bước một dẫn dắt đến chân khí tại thể nội tuần hoàn. Mỗi hoàn thành một lần tuần hoàn, hắn cũng có thể cảm giác được thân thể của mình cùng tinh thần đều tại dần dần biến cường đại, linh lực trong cơ thể cũng đang không ngừng chiết xuất, biến càng thêm tinh thuần. Tại xích huyết quả cung cấp cường đại linh lực hạng, Lâm Phong vùng đan điền bắt đầu xuất hiện chất lỏng chân khí, một dọn, hai dọn theo Lâm Phong dẫn đạo linh lực tuần hoàn, vùng đan điền chất lỏng chân khí dần dần tăng nhiều, hội tụ thành một đoàn nhỏ. Cái này đoàn chất lỏng chân khí trong đan điền xoay chậm chậm, hấp thu Lâm Phong thể nội lưu chuyển linh lực, dần dần biến càng ngày càng đậm nhiều, càng ngày càng nhiều. Lâm Phong ý thức hoàn toàn đắm chìm trong thể nội, cảm thụ được mỗi một lần chân khí tuần hoàn mang tới biến hóa. Tại xích huyết quả dược hiệu thôi hóa hạ, Lâm Phong chân khí trong cơ thể cùng tinh thần lực đều đang nhanh chóng tăng lên, hắn toàn bộ thân thể dường như đều đang phát sinh lấy bay vọt về chất. Theo chân khí tuần hoàn số lần càng ngày càng nhiều, Lâm Phong trong đan điền chất lỏng chân khí bắt đầu lấp kín toàn bộ đan điền. Ngay tại đan điền bị dịch thái chân khí lấp đầy thời điểm, trong đan điền chất lỏng linh khí bắt đầu hướng thiên linh huyệt phóng đi. Lâm Phong dẫn dắt đến cỗ này tinh thuần thể lỏng linh khí, dựa theo hỏa liên mục thổ chân kinh bên trong chỉ dẫn, chậm rãi thôi động nó hướng thiên linh huyệt xuất phát. Thiên linh huyệt là nhân thể bên trong cực kỳ trọng yếu huyệt vị một trong, là tu sĩ đột luyện khí kỳ nắm giữ thần thức nơi mấu chốt. Lâm Phong có thể cảm giác được, theo thể lỏng linh khí thúc đẩy, thiên linh huyệt chỗ tắc dần dần bị đạt thông, một cỗ cường đại hấp lực theo thiên linh huyệt bên trong truyền đến, đem trong đan điền thể lỏng linh khí cấp tốc hút vào. Theo thể lỏng linh khí không ngừng tràn vào, thiên linh huyệt chỗ hấp lực càng ngày càng mạnh, Lâm Phong toàn bộ thân thể dường như đều bị cỗ lực hút này dẫn dắt, hắn có thể cảm giác được tinh thần lực của mình cũng đang nhanh chóng tăng lên, cảm giác phạm vi cùng độ chính xác đều có rõ rệt tăng cường. Ngay tại thể lỏng linh khí cơ hồ bị thiên linh huyệt hoàn toàn hấp thu một phút này, Lâm Phong thể nội bỗng nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ bạo hưởng, phản phất là một loại nào đó trói buộc bị triệt để đánh bỡ. Lâm Phong có thể cảm giác được mình lúc này không cần ánh mắt liền có thể nhìn thấy chung quanh tất cả hình tượng, đây là thần thức thức tỉnh. Thần thức là tu sĩ đột phá tới trúc cơ kỳ sau, tinh thần lực chất biến sản phẩm, nó có thể khiến cho tu sĩ tại không sử dụng ánh mắt tình huống hạ cảm giác cảnh vật chung quanh, thậm chí có thể nhìn rõ chỗ rất nhỏ, đối với chiến đấu cùng tu luyện đều có trợ giúp thật lớn. Lâm Phong thần thức tại thể nội cấp tốc quyết tán, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình mỗi một tấc tình trạng. Sau đó lại dụng thần biết xem xét thay mình hộ pháp kim thiểm, thần trí của mình khẽ rửa gần kim thiểm liền phát hiện, kim thiểm quay đầu nhìn mình, cũng truyền âm nói: "Chủ nhân, chúc mừng ngươi, chúc cơ thành công." Lâm Phong thấy Kim Thiểm biết mình chúc cơ thành công cũng liền đi ra phòng luyện công, vừa cười vừa nói: "Cũng muốn đa tạ Kim Thiểm ngươi thay ta thật tốt hộ pháp a." Lâm Phong còn đắm chìm trong đột phá trong vui sướng lúc, phụ thân của mình liền nhanh chóng bay tới, Lâm Hạo dừng ở Lâm Phong bên người, cảm giác một chút Lâm Phong tu vi. Phát hiện Lâm Phong đã chúc cơ sau, Lâm Hạo trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng tự hào, hắn vô vô Lâm Phong bả vai, nói rằng: "Hạo tiểu tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, chúc cơ thành công. Thực lực ngươi bây giờ đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng nhớ lấy, con đường tu hành đỉnh vô chỉ cảnh, ngươi còn cần không ngừng cố gắng, tăng lên thực lực của mình." Lâm Phong nghe được cha mình tán dương hay là rất được lợi, bất quá nhìn xem cha mình có chút vội vàng vàng bộ dáng, tò mò hỏi: "Phụ thân ngươi tìm đến ta còn có chuyện khác đem?" Lâm Hạo nhẹ gật đầu, vẻ mặt biến chỉnh trọng nói: "Đúng vậy, ta đến chủ yếu là bảo ngươi, ngày mai đi theo lão tổ đi cùng Tề gia thương nghị cộng đồng đối chiến Thánh giáo cùng Khổng gia một chuyện." Lâm Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, mở miệng hỏi: "Khổng gia cùng Thánh giáo muốn liên thủ đối phó chúng ta sao?" Lâm Hạo nhẹ gật đầu trả lời: "Đúng vậy, bởi vì ngươi phá vỡ chuyện của bọn hắn, cũng tại Quy Hải phường náo loạn khế đạo, bọn hắn dứt khoát không giả, Thánh giáo tà tu nhóm bây giờ nói chính mình là Thần Long giáo còn cùng Khổng gia diệt Thánh giáo, đem Thánh giáo người giết không còn một đống. Bọn hắn còn biến thành danh môn chính phái, quả thực buồn cười đến cực điểm. Chúng ta bên này không nhanh chóng liên thủ phản chế bọn hắn, bị bọn hắn tiên cơ lời nói cũng quá bị động." Lâm Hạo tiếp tục nói: "Sáng sớm ngày mai ngay tại đại đường tập hợp, chúng ta cưỡi phi thuyền nhanh chóng tiến đến lần này cùng Tề gia gặp mặt địa phương. Phong Nhi, ngươi chúc cơ thành công vốn là muốn cho ngươi xử lý tiệc ăn mừng, nhưng là bây giờ không phải lúc." "Ai, quay đầu bổ sung a, đại cục làm trọng, ta còn muốn đi thông chi trong nhà những người khác." Nói xong Lâm Hạo liền nhanh chóng rời đi. Lâm Phong thấy mình phụ thân sau khi rời đi, bắt đầu tự hỏi: "Lần này ta đi lời nói khẳng định sẽ bị Tề gia người đề ra nghi vấn một phen, đến lúc đó hỏi Tiêu Viêm bọn hắn ta liền nói không có gặp phải, ngược lại lúc ấy cũng làm sạch sẽ. Quay đầu xử lý Tiêu Viêm bọn hắn trong túi chứa vật đồ vật thời điểm, liền nói ta là tại Tư Mã Lực bọn hắn nơi đó lấy được, ngược lại đều không có chứng cứ. Tất cả nồi đều vứt cho Tư Mã Lực bọn hắn là được rồi. Hiện tại trước không xuất thủ dạ xoa quốc đoạt được, chờ chuyện đã qua một đoạn thời gian đang xuất thủ, về phần đến lúc đó nếu là hỏi chính mình là thế nào giải quyết Tư Mã Lực cùng Khổng Bưu lời nói, đến ngẫm lại nói thế nào." Lâm Phong trong lòng tính toán, quyết định đem mọi chuyện cần thiết đều thuộc về tội trạng tại Tư Mã Lực cùng Khổng Bưu, dù sao bọn hắn đã tử vong, không cách nào cãi lại. Hắn kế hoạch tại cùng Tề gia gặp mặt bên trong, nếu như bị hỏi đến Tiêu Viêm bọn người, hắn sẽ công bố chính mình cũng không gặp phải bọn hắn, tất cả thu hoạch đều là theo Tư Mã Lực bọn người nơi đó đạt được. Lâm Phong biết rõ, dưới loại tình huống này, chân tướng cũng không trọng yếu, chỉ cần cố sự biên tốt là được rồi. Chương 168, nuôi dưỡng chồng chọn thường ngày. Chương 168, nuôi dưỡng chồng chọn thường ngày. Chờ cha mình sau khi rời đi, Lâm Phong đi vào chính mình kia ba khối tam giai linh điện chỗ. Lâm Phong đứng tại linh điện trước, nhìn thấy Hầu Nhất Hầu Nhị ngay tại thu thập rượu âm linh trà, mặt khác hai khối linh điệu bởi vì muốn đi Dạ Xoa Quốc làm xích huyết quả đã trống không hai tháng. Lâm Phong âm thầm thở dài, trong lòng có chút đáng tiếc thầm nghĩ, nếu là có cự hình phi thuyền liền tốt, làm chuyện gì đều không chậm trễ trồng trọt. Hai tháng này không có trồng trọt, nông trường hệ thống thăng cấp cũng thay đổi chậm một chút, nông trường hệ thống cũng là chậm trễ hai tháng. Bất quá bây giờ cuối cùng trúc cơ cũng tốt, hiện tại cái này rượu âm linh trà đã không có chỗ ích lợi gì, quay đầu cầm tới Ngư Long Phượng nhường Lâm Chân bọn hắn cho xử lý. Lúc này Hầu Nhất Hầu Nhị thấy Lâm Phong trở về, vui vẻ lao đến, hưng phấn nói: "Chủ nhân, ngươi trở về, hai tháng không có nhìn thấy ngươi rất nhớ ngươi a." Lâm Phong nhìn xem Hầu Nhất Hầu Nhị dáng vẻ hưng phấn, trong lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm. Lâm Phong cười cười, sờ soạng Hầu Nhất Hầu Nhị đầu, nói rằng: "Ta cũng rất muốn các ngươi a, ta đi Dạ Xoa Quốc hai tháng này vất vả các ngươi tại núi này đầu bận trước bận sau. Ta trở về nhìn bên ngoài loại huyết linh mễ đều bị chăm sóc thật tốt, lập tức liền có thể lấy bội thu, các ngươi vất vả." Hầu Nhất Hầu Nhị có chút ngượng ngùng nói rằng: "Chủ nhân, bên ngoài kia hơn 100 mẫu ruộng chúng ta vẫn là đưa đến chăm sóc tác dụng, gần nhất đều là gia tộc phái người đến giúp đỡ làm." Hầu Nhị có chút ngượng ngùng nắm nuốt góc áo của mình, sau đó thận trọng mở miệng nói: "Người chủ nhân kia, ta nghe Kim Thiềm nói ngươi đã trúc cơ, ngươi tại cửa loại trợ giúp trúc cơ linh dược ngươi bây giờ không phải không cần dùng sao?" Hầu Nhị bởi vì thật không tiện, thận trọng hỏi: "Người chủ nhân kia, vài ngày sau những cái kia linh thực thành thục chúng ta có thể dùng sao?" Lâm Phong nghe xong sững sờ, thầm nghĩ: chính mình cái này tốc độ tu luyện có chút nhanh hơn, lại là tam giai linh mễ lại là nhị giai dùng ăn hình linh thú, kim thánh linh tuyển cùng bạch lộc huyết, cái này còn chưa tới cái này linh thực thành thục chính mình liền trúc cơ. Mình đã không cần dùng, liền cho Hầu Nhất Hầu Nhị dùng tính toán. Lâm Phong nhìn xem Hầu Nhất cùng Hầu Nhị ánh mắt mong đợi, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Những linh dược này, đối với chưa trúc cơ tu sĩ cùng linh thú mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý tài nguyên, nhưng là đối với hiện tại Lâm Phong mà nói đã không cần dùng. Lâm Phong cười cười, đối Hầu Nhất cùng Hầu Nhị nói rằng: "Các ngươi yên tâm, những cái kia linh thực thành thục sau, các ngươi có thể sử dụng. Ta đã trúc cơ, những linh dược kia với ta mà nói xác thực đã không có chỗ dùng, nhưng là hướng các ngươi tới, bọn chúng vẫn phi thường trọng yếu. Bất quá những này linh thực còn có Lâm Trần, Lâm Vượng, Lâm Đông cùng Lâm Âu một phần, các ngươi đến lúc đó cũng chỉ có thể dùng ta cái này một phần." Lâm Phong lời nói nhường Hầu Nhất cùng Hầu Nhị trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, Hầu Nhị cảm kích nói rằng: "Ta ơn chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ cố mà trân quý những linh dược này, tăng lên thực lực của mình, đến lúc đó chúng ta trúc cơ cũng có thể giống Huyền Băng Quy cùng Xích Hỏa như thế đến giúp chủ nhân." Lâm Phong khoát tay áo, ra hiệu Hầu Nhất Hầu Nhị tiếp tục đi ngắt lấy lá trà, chính mình thì đến tới chống ra hai mẫu ruộng tam giai linh điện trước, sử dụng nông trường hệ thống một khóa gieo hạt tại hai mẫu ruộng trong linh điện trồng lên ngọc thạch mạch. Tiếp lấy dùng nông trường hệ thống kiểm tra một hồi hạt giống trạng thái. Ngọc thạch mạch tam giai linh thực, thiếu nước. Lâm Phong thấy ngọc thạch mạch thiếu nước, mấy phát linh vũ thuật xuống dưới lại dùng nông trường hệ thống xem xét một chút. Ngọc thạch mạch tam giai linh thực, nảy mầm bên trong Lâm Phong thấy ngọc thạch mạch không có dị thường sau hài lòng nhẹ gật đầu. Quay người hướng Thất Thải Bảo Áp chăn nuôi chỗ tiến đến. Lâm Phong mới vừa tới Thất Thải Bảo Áp nuôi dưỡng chỗ, chỉ thấy Xích Hỏa không có đi cùng Kim Thiềm bọn hắn liên hoan ngược lại ở chỗ này chờ chính mình. Xích Hỏa nhìn thấy Lâm Phong, lập tức phi bộ tới, vừa đến Lâm Phong trước mặt liền một bộ ngượng ngùng bộ dáng, dùng hắn chân gà lúng túng nắm lấy, túi đầu có chút ngượng ngùng truyền âm nói: "Cái kia, chủ nhân, cái kia đỏ đỉnh lam hầu đuổi phượng hạc yêu đan có thể hay không cho ta à? Ta cảm giác chính mình gần nhất muốn đột phá tới trúc cơ trung kỳ, nếu là ăn vào viên kia yêu đan lời nói đột phá tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Ta biết viên kia yêu đan rất chân quý, người chủ nhân kia, ngươi nhìn." Lâm Phong nhìn xem Xích Hỏa bộ kia nhăn nhó bộ dáng, trong lòng không nhịn được cười một tiếng. Lâm Phong trực tiếp đem đỏ đỉnh lam hầu đuổi phượng hạc yêu đan theo trong túi chứa vật đem ra, ném cho Xích Hỏa sau hào sảng nói: "Cho ngươi. Xích Hỏa, về sau ta chỗ này có cái gì ngươi dùng đến đồ vật, ngươi liền trực tiếp nói với ta, của ta chính là của ngươi." Xích Hỏa dùng miệng ngậm Lâm Phong ném tới đỏ đỉnh lam hầu đuổi phượng hạc yêu đan sau, truyền âm trả lời: "Ta ơn chủ nhân, ta nhất định sẽ thật tốt sử dụng viên này yêu đan, cố gắng đột phá tới trúc cơ trung kỳ, đến lúc đó ta liền có thể giúp chủ nhân càng nhiều bận rộn. Chủ nhân ta đi trước bế quan, khả năng cần một tuần tả hữu." Lâm Phong trả lời: "Đi thôi." Xích Hỏa hưng phấn phóng lên tận trời, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lâm Phong tiếp tục tiến vào Thất Thải Bảo Áp nuôi dưỡng chỗ, nhìn xem nhóm đầu tiên Thất Thải Bảo Áp trên cơ bản đã thành thục, chỉ là dáng người nhỏ một chút, Lâm Phong trong lòng không khỏi dâng lên một cô vui sướng, âm thầm vui vẻ nói: "Xem ra Hầu Nhất Hầu Nhị hai tháng này vẫn hữu dụng tâm nuôi cái này Thất Thải Bảo Áp. 12 tháng cuối cùng nhìn thấy thành quả, lần này Thánh giáo lại đến làm trùng thai liền cho bọn họ đến điểm có ý tứ vịt vịt đại quân." Lâm Phong nhìn xem chính mình nuôi cái thứ nhất quân đoàn lưu, vịt vịt đại quân, càng xem càng ưa thích. Những này Thất Thải Bảo Áp dù chỉ là ở nơi đó trải vớt lông tóc hoặc là cặp cặp kêu, Lâm Phong đều cảm giác rất vui vẻ. Nhìn thấy Thất Thải Bảo Áp bị Hầu Nhất Hầu Nhị nuôi thật tốt, Lâm Phong an tâm. Đi vào nguyệt thỏ nuôi dưỡng chiếc lồng bên cạnh, nhìn xem lồng bên trong còn lại 30 mấy chỉ nhị giai nguyệt thỏ, Lâm Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: "Cái này nguyệt thỏ liền không tại nuôi, cái này 30 mấy chỉ ăn kết thúc coi như xong, để con không thể dùng ấp hệ thống, về sau liền nuôi hoàng hầu quy a, hoàng hầu quy chứng tức có thể sử dụng ấp hệ thống, nuôi lên cũng thuận tiện, cái đầu cũng so cái này nguyệt thỏ lớn. Nếu là không có nông trường hệ thống lời nói cái này nguyệt thỏ còn có thể. Lúc này ở lồng bên trong ăn thanh chữ cùng huyết linh mễ nguyệt thỏ dường như cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe ra linh quang, phảng phất tại nói bọn chúng tồn tại giá trị không đơn giản chỉ là biến thành xử lý. Lâm Phong đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào nguyệt thỏ sau, nhanh chóng đi tới nuôi dưỡng hoàng hầu quy linh chỉ bên cạnh, nhìn xem trong ao hoàng hầu quy, bọn chúng ngay tại hưởng thụ lấy dương quang, nhàn nhã ở trong nước tới lui, hoặc là tại bên cạnh ao phơi nắng. Lâm Phong nhìn xem đã nhiều đến hơn 500 con hoàng hầu quy, nhẹ nói: "Hơn một năm nay liền nuôi ra hơn 500 con hoàng hầu quy, hiện tại máy ấp trứng bên trong đều là hoàng hầu quy trứng, ta cái này về sau có thể bán hoàng hầu quy mầm, linh thú phường bán 400 linh thạch một cái ta liền bán 300 linh thạch một cái." Chương 169, tập hợp cùng xuất phát chương 169, tập hợp cùng xuất phát thành rùa người khác bán 1200 linh thạch một cái ta liền bán 1100 linh thạch một cái, đến lúc đó làm nhỏ một chút phi thuyền đi theo chính mình cự hình phi thuyền đem, không phải ngư đường hệ thống cùng nông trường hệ thống nuôi dưỡng đồ vật đều mang không đi. Tại cự hình phi thuyền còn không có ra lò tình huống hạ Lâm Phong đã ghét bỏ nó nhỏ. Trải qua một năm cố gắng Lâm Phong đỉnh núi lập tức nên đón bội thu, Lâm Phong hành tẩu tại treo đầy tuệ huyết linh mễ đồng ruộng, trong lòng tính toán nói. Cái này huyết linh mễ năm ngày qua đi vẫn là để người trong gia tộc hỗ trợ thu đem, cũng không cần hệ thống thu, trong gia tộc hỗ trợ thu còn có thể bán một nửa ra ngoài, giữ lại một nửa xuống tới cho thất thải bảo áp cùng hoàng hậu quy làm đồ ăn. Về sau nuôi dưỡng linh thú nhiều lời nói liền thiếu đi bán điểm cho trong gia tộc, toàn bộ lấy ra cho mình nuôi dưỡng linh thú làm đồ ăn. Lâm Phong biết rõ, theo chính mình nuôi dưỡng linh thú số lượng gia tăng, đối linh mễ nhu cầu cũng biết càng lúc càng lớn. Hắn dự định trong tương lai thời kỳ, tận lực giảm bớt hướng gia tộc bán ra huyết linh mễ số lượng, mà là đem phần lớn linh mễ giữ lại làm chính mình nuôi dưỡng linh thú đồ ăn, chính mình cái này Lâm gia đỉnh núi chính là mình đồ ăn làm ra. Lâm Phong tuần sát xong chính mình đỉnh núi sau, an tâm xoay người lại tới truyền công đường. Hồng Di tại truyền công đường an tĩnh xem sách, Lâm Phong lặng yên không tiếng động đi tới Hồng Di trước mặt. Hồng Di ngẩng đầu một cái bị Lâm Phong giật nảy mình. Hồng Di nhìn thấy Lâm Phong đứng ở trước mặt mình, mỉm cười, để quyển sách trên tay xuống, nói rằng: "Phong Nhi, sao ngươi lại tới đây, còn vô thanh vô tức, dọa ta một hồi." Lâm Phong khẽ miệng lộ ra mỉm cười, lập tức mở miệng nói ra: "Hồng Di, ta trúc cơ, đến điểm trúc cơ kỳ tiểu thần thông tỷ như nói thần thức truyền âm loại hình." Khuôn Hồng bị Lâm Phong lời nói kinh tới, lập tức cảm giác một chút Lâm Phong tu vi, xác nhận không sai sau, ngạc nhiên nói rằng: "Phong Nhi, ngươi thật lợi hại a, ta nhớ được nửa năm trước đem ngươi mới là luyện khí viên mãn, đem nhà ta lão quỷ kia thẻ muốn chết bình cảnh ngươi tùy tiện đã đột phá." "Lợi hại a?" Lâm Phong nhẹ gật đầu lập tức trả lời: "Ân, khả năng Hồng Di ngươi không biết rõ, ta lần này trúc cơ dựa vào là dạ xoa quốc xích huyết quả, ta còn tại dạ xoa quốc náo động lên không nhỏ náo động sự kiện, hiện tại không tiện nói, qua mấy ngày ngươi liền hiểu. Còn có hiện tại kim thánh linh tuyển đối ta tăng lên không lớn, liền để hiểu thúc không cần đưa ta kia phần cầm lấy đi nhiệm vụ đường đổi gia tộc điểm tích lũy tính toán, nếu là hiểu thúc cần liền hiểu thúc trước dùng đến a." Khuôn Hồng nghe xong rất muốn hỏi Lâm Phong đến cùng náo động lên cái gì sự kiện, nhưng là Lâm Phong nói không tiện nói liền không tiện hỏi, đặc biệt là còn tiện nghi lão công mình một chút kim thánh linh tuyển. Lão công mình gần nhất còn nói nếu là kim thánh linh tuyển nhiều một ít tốt biết bao nhiêu a. Khuôn Hồng không nói thêm gì nữa, quay người tiến vào đặt vào ngọc giản trên giá sách cho Lâm Phong tìm trúc cơ kỳ tiểu thần thông, cũng giới thiệu nói: "Trúc cơ kỳ tiểu thần thông có rất nhiều, nhưng là trong đó nhất là thực dụng, không ai qua được thần thức truyền âm cùng không bộ. Thần thức truyền âm có thể để người vô thanh vô tức cùng người khác giao lưu, xem như mỗi cái trúc cơ kỳ đều phải nắm giữ cơ sở thần thông. Không bộ cũng là rất cơ sở thần thông, để ngươi không cần phi kiếm trực tiếp ngự không phi hành, cũng không nên xem thường cái này không bộ. Trên không trung không cần dẫm lên phi kiếm thì tương đương với ngươi so luyện khí kỳ thêm ra một cái tay, phương thức công kích cũng biến thành hay thay đổi một chút." Khuôn Hồng theo trên giá sách gỡ xuống hai cái ngọc giản, một cái là liên quan tới thần thức truyền âm, một cái khác mai thì là liên quan tới không bộ. Nàng đem cái này hai cái ngọc giản đưa cho Lâm Phong, cũng nói rằng: "Phong Nhi, cái này hai cái trong ngọc giản phân biệt ghi chép thần thức truyền âm cùng không bộ phương pháp tu hành, ngươi cầm lấy đi thật tốt tu hành a. Nhớ kỹ, tu hành tiểu thần thông cần chính là kiên nhẫn cùng bền lòng, nhất định không thể chỉ vì cái trước mắt." Lâm Phong tiếp nhận ngọc giản, cảm kích nhìn Hồng Dĩ, nói rằng: "Hồng Dĩ, cảm ơn ngươi, cần bao nhiêu linh thạch a?" Khuôn Hồng khoát tay nào nói: "Phong Nhi ngươi cầm lấy đi dùng à, linh thạch ta thay ngươi thanh toán không cần bao nhiêu, ta còn muốn đa tạ Phong Nhi ngươi, phu quân ta gần nhất đang lo kim thánh linh tuyển không đủ dùng, ngươi cái này một phần kim thánh linh tuyển với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi." Lâm Phong nghe xong, khẽ cười nói: "Hồng Dĩ, ngươi quá khách khí, ta đây cũng là thuận tay chi cực khổ, có thể đến giúp hiểu thuốc, ta cũng thật cao hứng." Nói xong Lâm Phong còn muốn tiếp tục giao linh thạch, thật là Khuôn Hồng không nói cho Lâm Phong giá cả. Lâm Phong thanh toán không có kết quả sau đành phải cầm truyền âm thuật cùng không bộ ngọc giản về nhà. Lâm Phong về đến nhà liền không kịp chờ đợi, phủ lên trong tu luyện chớ quấy giày bảng hiệu treo ở cổng. Sau đó tiến vào tu luyện thất, đem ngọc giản xuất ra, từng cái đặt ở trên trán, nhắm mắt lại cảm giác trong ngọc giản tin tức. Lâm Phong một hồi minh bạch một hồi mê mang tại tu luyện thất bên trong, hắn ngay tại đếm thử lý giải cùng nắm giữ thần thức truyền âm cùng không bộ phương pháp tu hành. Tu hành tiểu thần thông. Trong bất chi bất giác trời tối lại bình minh, Lâm Phong vẫn là không có nắm giữ trong đó một môn thần thông, ngay tại Lâm Phong còn muốn tiếp tục tu luyện thời điểm, cảm giác được dương quang chiếu vào tu luyện thất, Lâm Phong đống nhiên nhớ tới: "Nguy rồi, hôm qua phụ thân cho ta biết, hôm nay muốn đi đại đường tập hợp đi cưỡi phi thuyền, đi cùng Tề gia thương nghị thế nào đối phó Khổng gia cùng Thành giáo. Ta cái này tu luyện quá mê mẩn kém chút quên chuyện chính, hiện tại mau chóng chạy tới hẳn là còn không muộn." Lâm Phong cấp tốc mở to mắt, theo trạng thái tu luyện bên trong khôi phục lại, hắn vội vàng đem ngọc giản cất kỹ, sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó nhanh chóng rời đi tu luyện thất, hướng đại đường tiến đến. Lâm Phong nhanh chóng xuyên qua chính mình đỉnh núi, đi tới gia tộc đại đường. Lúc này, gia tộc thành viên khác đều đã tại đại đường bên trong chờ đợi, bọn hắn nhìn thấy Lâm Phong đội vội vàng vàng bộ dáng, đều căng tới ánh mắt nghi hoặc. Lâm Phong hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng tìm tới trống không vị trí ngồi xuống. Lâm Phong sau khi ngồi xuống kiểm tra một hồi, phát hiện lục tục ngo ngoe còn có người tiến đến, chính mình không phải cái cuối cùng, không có chế, Lâm Phong cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đợi ước thời gian một nén nhang người đều tới đông đủ, Lâm Phong nhìn xem đại đường bên trong ba mươi mấy trúc cơ kỳ tu sĩ, còn có chính mình tổ gia gia Lâm Bá. Lâm Bá gặp người đều tới đông đủ về sau, mở miệng nói: "Sự kiện lần này tất cả mọi người có chỗ nghe thấy, ta liền không đối với chuyện này nói thêm cái gì, chạy tới Ngạc Long Phường chúng ta Lâm gia cùng Tề gia gặp nhau gần nhất phường thị. Cộng đồng thương thảo đối phó Khổng gia cùng Thánh giáo công việc, đều không cần buông lòng cảnh giác, nói không chừng Khổng gia cùng Thánh giáo người ngay tại chúng ta cùng Tề gia gặp mặt liền công tới." Lâm Bá dừng lại một hồi, tiếp tục nói: "Dự tính xấu nhất là Khổng gia Thánh giáo còn có Tề gia ba nhà vây công chúng ta, Lâm gia các huynh đệ, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, chúng ta muốn đem hết toàn lực, vì gia tộc, vì mình, vì đời sau, chúng ta nhất định phải chiến đấu đến cùng." Bên trên phi thuyền, Lâm Bá nói xong đằng không mà lên, leo lên sớm đã dừng ở trên trời phi thuyền.